Ngụy An ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía phía bắc, liền gặp được một đạo thân ảnh quỷ lén lút túy đi tới, lại một không xem chừng dẫm lên mấy cây cánh khô, lập tức bại lộ dấu vết hoạt động. Đối phương có chút quấn bách, ra vẻ chấn định đi đến trước, nhìn một chút Ngụy An ba người, móc ra hắn ngọc bội. Người này trên tay không có bất luận cái gì binh khí, mặc áo bào màu xám, trên mặt bọc lấy một đạo khăn quàng cổ giữ trước mặt nạ, bộ dáng có mấy phần buồn cười. Người áo xám trái xem phải xem, vội ho một tiếng, nói ra, bốn người đủ, tiếp xuống đây. Ngụy An cũng muốn hỏi vấn đề này. Chu Lai Phúc bảo hắn biết tin tức mơ hồ không rõ, không đầu không đuôi, bởi vậy, Ngụy An suy đoán bốn người bọn họ bên trong, tất có một người biết được càng nhiều tình báo. Trả mã đao không nói chuyện, hồ ly mặt nạ trầm mặc một trận, bỗng nhiên dùng không tình cảm chút nào giọng nói trả lời, trước chờ, đằng sau nghe ta chỉ huy. Nữ nhân. Người áo xám kinh ngạc dưới, nhìn nhiều hồ ly mặt nạ vài lần, nghe hắn giọng nói, hơn phân nửa là một cái lao nữ nhân. Sau đó, bốn người bắt đầu chờ đợi. Ngụy An, Trả Mã Đao, hồ ly mặt nạ toàn bộ đứng tại chỗ không nhúc nhích, người áo xám tựa hồ có bao nhiêu động chứng, hay là tâm tình rất khẩn trương, càng không ngừng đi tới đi lui, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem kia, thậm chí đi đến một tòa trước mộ địa, đặt mông ngồi lên, nhấc lên chân bắt chéo. Hô nhào nhào. Ngay tại cái này không lâu, một cái phi điệu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồ ly mặt nạ trên tay. Cái kia chim trên đùi, buộc lên một cái ống. Hồ ly mặt nạ gỡ xuống cái ống, từ đó đổ ra một quần giấy, nhìn một chút, ngẩng đầu lên nói, mục tiêu cự ly nhóm chúng ta đã không đến 30 dặm, cưỡi ngựa, tổng cộng có 3 người, một cái bát phẩm hai cái cửu phẩm, nhóm chúng ta đến phía trước trong rừng cây mai phục bắt đầu, chặn giết bọn hắn. Bốn người lập tức ly khai bãi tha ma, tiến vào một rừng cây. Trong rừng có một cái đường nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, ba cái kia mục tiêu sẽ đi qua từ nơi này. Bốn người phân tán ra đến, riêng phần mình lựa chọn một cây đại thụ trốn đến đằng sau. Ngụy An nghiêng tai lắng nghe, sau một lát, quả nhiên nghe được tây nam phương hướng có tiếng vó ngựa truyền đến. Tới, chuẩn bị. Hồ ly mặt nạ mở miệng nhắc nhở. Bốn người lập tức toàn bộ thu liễm khí tức, không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Không đợi bao lâu, trong đêm tối xuất hiện ba cái mơ hồ cái bóng, cộc 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 thật nhanh chạy tới. Sắp đến phụ cận, Ngụy An hai mắt nhíu lại, thình lình phát hiện lập tức kêu ba người mặc địa hồ bang đặc chế trang phục. Bọn hắn là địa hồ bang người. Ngụy An trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Siêu. Nháy mắt sau, Trả Mã Đao đông nhiên nhảy tới trên đường nhỏ, rơi vào ba con ngựa phía trước, giống to một tiếng, vung lên Trả Mã Đao ngang nhất chạm. Phốc phốc. Một cái chém ngang, lập tức chặt đứt trong đó hai con ngựa móng trước, ngồi trên lưng ngựa người toàn bộ tùy theo hướng về phía trước quẳng bay ra ngoài. Thứ ba con ngựa cũng chấn kinh, cao cao dương lên móng trước, người cưỡi ngựa cũng đi theo ngã xuống. Ba đạo thân ảnh lăn trên mặt đất vài vòng, cấp tốc đứng lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía Trảm Mã Đao, trầm giọng quát, người nào? Siêu siêu. Lời mới vừa nói ra miệng, đâm nghiêng bên trong có hàn quang lấp lóe, mấy giờ hàn mang lóe lên mà tới. A. Trong đó một người trước ngực nổ tung huyết hoa, tiêu thảm ngựa mặt ngã xuống. Năm ai phi đao nổ bắn ra mà đến, trong đó ba cái thật sâu chui vào bộ ngực của hắn, hai cái khác bị đồng bạn của hắn nhất kiếm vén lên bay. Ném ra phi đao người, chính là hồ ly mặt nạ. Nàng vừa ra tay liền giết chết một người, sau đó lao ra, vô cùng nhanh chóng phóng tới cái kia đánh bay nàng phi đao người. Người áo xám cũng hiện thân, huy quyền nhào về phía một người khác. Lúc này ngoại trừ Ngụy An, những người khác toàn bộ xuất thủ, thực lực trong nháy mắt bại lộ. Hồ ly mặt nạ, Trả Mã Đao, còn có người áo xám rõ ràng đều là bát phẩm. Thấy thế, Ngụy An cũng vọt ra, rút đao ra khỏi vỏ, cấp tốc tới gần hồ ly mặt nạ đối thủ, theo bên cạnh lực trận. Trả Mã Đao xoay người, vốn định tới giúp hồ ly mặt nạ, nhìn thấy Ngụy An xuất thủ, liền chuyển hướng người áo xám bên kia. Nhưng hắn còn chưa kịp xuất thủ, người áo xám liền thuần thục giải quyết mục tiêu, bát phẩm đánh cửu phẩm, như là giết gà dễ dàng. Còn lại cái mục tiêu kia chính là bát phẩm, hắn bỗng chốc bị bốn người vây quanh, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh, trong miệng kêu lên, tại hạ địa hổ bằng cao giai quản sự thông minh, các ngươi là ai, vì cái gì tập kích ta? Đáng tiếc, không có người đáp lời. 34. Chương 35, 35 thạch hôi võ thánh, thâm tàng bất lộ. Ta có tiền. Tống Minh mắt thấy không người trả lời, một trái tim thẳng hướng chìm xuống, chợt linh cơ khẽ động, sử xuất tiền giấy năng lực. Ta có thể cho các ngươi mỗi người 5 vạn. Tống Minh nhìn xem bốn cái bên ngoài người, mở ra mua mệnh giá, mua chính hắn mạng nhỏ. Mỗi người 5 vạn, chỉ cần các ngươi buông tha ta, thế nào? Tống Minh giọng nói phát run, lộ ra hoảng sợ ý cầu khẩn. Nghe vậy, Ngụy An không để lại dấu vết quan sát xuống mặt khác ba người. Hồ ly mặt nạ cùng Trả Mã Đao thờ ơ, người áo xám con mắt chuyển động, tựa hồ có chút ý động. Giết. Một giây sau, hồ ly mặt nạ phát ra băng lanh thanh âm, khẽ động mũi kiếm, sắc ý lạnh thấu xương. Tê dại. Tống Minh hãi hùng khiếp vía, cắn răng một cái, gầm hét lên, các ngươi không cho ta xuống đường, ta liều mạng với các ngươi. Cái gặp hắn giơ cao nâng trường kiếm, ngang nhiên đưa ra, trực tiếp nhào về phía hồ ly mặt nạ, một bộ giống như là muốn liều mạng tư thế. Nhưng mà, hắn chỉ là bước ra một bước, chợt đột nhiên một cái chuyển hướng, xông về mặt khác một người. Đúng là giả thoáng một chiêu. Tống Minh phi thường rõ ràng, tự mình tại bốn người vây quanh phía dưới cựu tử nhất sinh, nếu như thế, không bằng buông tay đánh cược một lần, lựa chọn trong đó một người làm đột phá khẩu. Chỉ cần hắn có thể trong nháy mắt đánh lui người kia, liền có thể giết ra vòng đây, thu hoạch được chạy trốn cơ hội. Hồ ly mặt nạ kiếm pháp độc ác, lại là bát phẩm, Tống Minh cảm giác cho dù là một đối một, chính mình cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Trả Mã Đao vừa nhanh vừa mạnh, vững như bàn thạch, xem xét chính là không dễ trọng. Người áo xám trên tay mặc dù không có binh khí, nhưng hắn quyền pháp đồng dạng hung hãn, không thể khinh thường. Cái này ba người đều là hàng thật giá thật bát phẩm, Tống Minh cũng là bát phẩm, hắn không có nắm chắc có thể trong nháy mắt đánh lui trong ba người bất kỳ một cái nào. Thế là Tống Minh lựa chọn đột phá phương hướng là Ngụy An. Chỉ có người này không có quá nhiều biểu hiện, tựa hồ không thể nào mạnh bộ dáng. A, hướng ta tới. Ngụy An đầu tiên là khẽ giật mình, nhìn kỹ một chút Tống Minh cử động, chợt hiểu được. Hóa ra cái này ra hỏa là coi ta là thành quả hờm mềm, coi là có thể dựa dẫm vào ta phá vây ra ngoài. Ngụy An lại là im lặng, lại là dở khóc dở cười. Vừa rồi hắn một mực tại đánh xì dầu, không có ý định tranh đoạt công lao, tuyệt đối không nghĩ tới, cử động lần này xuống ở trong mắt Tống Minh, ngược lại thành nhỏ yếu biểu hiện. Tống Minh xông lên mà ra, trường kiếm bắn ra cường đại kinh lực, xé rách không khí, cuốn theo lấy bén nhọn kêu to, vung vẩy ra một mảnh kiếm ảnh, tựa như một đóa nhụy hoa bao phủ mà tới. Bạch Liên kết nhị. Ngụy An liếc mắt nhận ra Tống Minh sát chiêu, biểu hiện còn không tệ, luyện đến cảnh giới đại thành. Cái này trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên mấy cái ý niệm. Hồ ly mặt nạ thi triển kiếm pháp, cũng không phải là Bạch Liên kiếm pháp, con đường có chút tà dị. Chả mã đao đơn giản thô bạo, nhìn không ra lai lịch của hắn. Áo xám nhân quyền pháp không tệ, đường đi có chút hoang dã. Nói cách khác, ba người này cũng không có sử xuất địa hổ bang võ công, phản phất bọn hắn cùng địa hổ bang không có bất kỳ quan hệ gì. Ý niệm tới đây, Ngụy An trong lòng đã có so đo. Hắn nhìn xem Tống Minh đánh tới, Bạch Liên kết nhị không giữ lại chút nào thi triển đi ra, chỉ bất quá, đem Bạch Liên kết nhị luyện đến viên mãn. Ngụy An đối một thức này quá quen thuộc, tại hắn trong mắt tất cả đều là sơ hở. Ngụy An dưới chân liên động, đầu tiên là hướng trước nửa bước, bên trái thân, phần eo lượn vòng, cổ chân vặn mèo, phải rời một bước. Đánh đánh đánh. Trung điệp kiếm ảnh giáng lâm, lại toàn bộ sát Ngụy An thân thể hiện lên, lại không có có một kiếm có thể chạm đến góc áo của hắn. Tống Minh đem hết toàn lực sát chiêu, cứ như vậy thất bại. Cảnh này, xuống ở trong mắt Tống Minh, liền như là gặp quỷ đồng dạng, cả người lập tức liền trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Phúc. Sau một khắc, Ngụy An đột nhiên xuất ra một bao đồ vật, thừa dịp Tống Minh thất thần trong nháy mắt, nhẹ nhàng linh hoạt đập vào trên mặt của hắn. Túi kia đồ vật lập tức nổ tung, đại lượng bụi tản mắt ra. A, con mắt của ta. Tống Minh kêu to một tiếng, về sau liền lùi lại, tay tại trên mặt sờ tới sờ lui, đầu lắc lắc. Theo hắn giả thoáng một súng, đối Ngụy An sử xuất sát chiêu, lại đến hắn bị túi kia đồ vật đập trúng, toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chốc lát. Hồ ly mặt nạ ba người toàn bộ nhìn chằm chằm Tống Minh, đang chuẩn bị vây công hắn, không nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ ở chớp mắt về sau, đột nhiên liền nghe đến Tống Minh kêu to một tiếng, có bụi vành tản ra tới. Ba người không biết rõ kia bụi là cái gì, vội vàng ngừng lại thân hình, lui về sau lui, kinh nghi bất định. Đây là vôi hồng phấn. Sau một khắc, hồ ly mặt nạ ba người nhận ra kia bụi là vật gì, lập tức bó tay rồi. Ai cũng không nghĩ tới, Ngụy An không giảng võ đức, thế mà sử xuất hạ lưu thủ đoạn, làm bị thương Tống Minh hai mắt. Phải biết, võ giả thân thể cường độ viễn siêu phàm nhân, nhất quyền nhất cước mang theo kình phong gào thét. Nếu ngươi cầm vôi hồng phấn đánh tới hướng võ giả, người ta chỉ cần vung tay lên, liền có thể đem vôi hồng phấn thổi đến bay ngược trở về. Phàm nhân điểm này hạ lưu thủ đoạn, căn bản không đả thương được võ giả. Tại chính thức thực lực trước mặt, hết thảy thao tác cũng chỉ là loè loẹt, không chịu nổi một kích. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tống Minh cái gì cũng không thấy được, cả người hoảng sợ mơ dạng, cầm kiếm lung tung chém vào, tuyệt vọng kêu. Chết đi. Chả mã đao người ngoan thoại không nhiều, một cái chém ngang, trực tiếp đem Tống Minh chặn ngang chặt đứt. Thế giới an tĩnh lại. Đó lấy, hồ ly mặt nạ lấy ra một mặt cờ xí trải rộng ra, màu lam thực chất bảy lên treo lên một cái bắt mắt chữ to màu vàng. Yến. Đây là yến gia cơ xí. Hồ ly mặt nạ đem cờ xí nhét vào Tống Minh trên thi thể, sau đó đối Ngụy An ba người nói ra, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, trở về đi. Nói đi, nàng phối hợp rời đi. Chả mã đao chắp tay, không nói một lời chạy hướng trong đêm tối, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Người áo xám thấy thế, không ngừng lại, mũi chân một điểm, lướt thân mà đi. Ngụy An nhìn một chút ba người, lại nhìn một chút ba bộ thi thể, nghĩ thầm, các ngươi không sợ thi. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Ngụy An dùng cả hai tay, cấp tốc vơ vét ba bộ thi thể, tìm thấy ba túi tiền nhỏ, lúc này mới quay người rời đi. Vào thành. Ngụy An ở trong thành tha một vòng, xác nhận không có người theo dõi tự mình về sau, lúc này mới trở về địa hổ võ quán. Ừm, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Ngụy An đi vào phòng, dỡ xuống ngụy trang, lập tức móc ra ba túi tiền nhỏ. Hai cái túi tiền là khúc cát, tiền không nhiều, cộng lại mới hơn 1.000 điểm. Một cái khác túi tiền là Tống Minh, kẻ này rõ ràng xuất thân giàu có, tùy thân mang theo hơn 1.500.000 hạ phẩm nguyên thạch. Không tệ không tệ. Ngụy An trong lòng vui mừng. Đảo mắt đến ngày thứ hai, hung hăng bạo tin tức cấp tốc truyền khắp toàn thành. Hoắc gia con rể Tống Minh, tại trở về Bạch Thủy thành trên đường lọt vào mai phục, thảm tao sát hại, hiện trường lưu lại yến gia cơ sĩ. Đoạn này thời gian, yến gia cùng địa hổ bang ngay tại vì một cái nguyên thạch mỏ đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm. Yến gia tựa hồ là muốn cho địa hổ bang một bài học, vậy mà giết Hoắc gia con rể. Tống Minh nghe được tin tức, Ngụy An khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Ngay tại trạm vào tối, hắn nhận được Chu gia đưa tới thù lao, 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Chương 36, cái thế giới này có ma. Tiền này khá nóng tay a. Ngụy An than khẽ, thần sắc sơ lược phức tạp. Nếu như Hoắc gia điều tra ra, sát hại Tống Minh nợ máu có hắn một phần, hậu quả khó mà lường được. Chu Chí Dị phái nhóm chúng ta ám sát Tống Minh, cũng giá họa cho Yến gia, chẳng lẽ hắn là muốn gây ra hai đại thế lực chiến tranh? Ngụy An nghĩ tới những thứ này, trong lòng không khỏi thêm ra một tia cảm giác cấp bách. Nhất định phải nhanh đem thực lực tăng lên. Hiện tại hắn không thiếu tiền, hệ thống số dư còn lại 1 vạn 1, trong tay còn có hơn 45.000. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu nhân tài. Lại đợi một cái thiên kiêu xuất hiện. Ít ngày nữa, địa hổ bang cao tầng tổ chức hội nghị. Tứ đại trưởng lão toàn bộ có mặt, 10 vị đường chủ chứng kiến, đám người nhất trí đồng ý muốn vì Tống Minh lấy một cái công đạo, nhằm vào Yến gia phản công, như vậy kéo lên màn mở đầu. Đang tức giận cùng cừu hận ra chỉ dưới, địa hổ bang khí thế hùng hổ, tụ tập lực lượng trừ bỏ Yến gia nhiều cái cứ điểm, tập sát người của Yến gia tay. Yến gia bên kia, có thể nói là người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến, chẳng biết tại sao liền bày ra một món nợ máu. Bất quá, hai phe thế lực tranh đấu nhiều năm, cừu hận đời đời chồng lên, đã sớm thế như nước với lửa, khai chiến liền khai chiến đi, ai sợ ai. Nửa tháng sau, Song Vương nhân mã tại Tào Mã Sơn gặp nhau, triển khai thảm liệt chém giết. Chiến dịch này lúc kết thúc, máu chảy thành sông, sát chết khắp nơi. Địa Hổ Bang có 57 vị tử phẩm, 6 vị bát phẩm, 1 vị thất phẩm anh liệt chiến tử. Tiến Gia Bảo cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, đồng dạng là tử thương thảm trọng. Đánh xong một trận, Song Vương cũng đánh ra tà hỏa, nghiến răng nghiến lợi, cừu hận ngập trời. Địa Hổ Bang một lần nữa xúc tích lực lượng, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị khởi xướng càng lớn tiến công. Tiến Gia Bảo cũng không cam chịu yếu thế, điều binh khiển tướng, cao xây thành tường, bất cứ lúc nào nên kích đợt tiếp theo từ đấu. Một thời gian, Tây Bắc biên thủy thần hồn nát thần tính, nhưng cũng lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng tất cả những thứ này cùng Ngụy An không hề quan hệ. Hắn an ổn đợi tại Địa Hổ Võ Quán Tàng Thư lâu bên trong, cùng vật không cạnh, không cầu nghe đạn, cười nhìn Phong Vân. Lần lượt mô phỏng, lần lượt hao lông dê. Chưa phát giác ở giữa, hắn lại lục tục ngo ngoe mô phỏng 15 lần nhiều, đáng tiếc vẫn không có một người có thể tấn cấp thất phẩm. Tấn cấp cửu phẩm lẫn nhau so sánh dễ dàng. Theo cửu phẩm xung kích bát phẩm, ít thì 3-5 năm, dài đến mấy chục năm, khó khăn trùng điệp. Đột phá thất phẩm thì càng khó khăn, 100 cái bát phẩm bên trong, khả năng chỉ có 1-2 người có thể tấn cấp thất phẩm. Ngụy An thán khẽ. Lúc này chính vào mùa xuân tháng 3, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Hôm nay, rơi ra mưa nhỏ. Tí tách bên trong, mưa phùn mông lung, dương liễu quyến luyến. Địa Hổ Võ Quán bên trong có một tòa hồ nước, xa xa nhìn lại, ven hồ mọc đầy lâu hao, cỏ lau cũng mọc ra ngắn ngủi mầm non, xuân ý rạng rỡ, như thơ như họa. Sau khi trời tối, Võ Quán an tĩnh lại về sau, Ngụy An đi ra tàng thư lâu, tại trong mưa dạo bước. Hắn không có bung rủ, nước mưa đánh vào y phục của hắn bên trên, lại tại tiếp xúc quần áo trong nháy mắt, bị một cỗ kỳ dị lực lượng chấn động ra tới. Nước mưa vỡ nát, hóa thành mưa bụi. Ngụy An đi tại trong mưa đêm, nước mưa không ngừng hóa thành mưa bụi ngưng tụ tại hắn quanh thân, tựa như là bị một mảng lớn chậm rãi di động đồng vụ bao quanh, hình ảnh phá lệ thần kỳ. Đột nhiên, Ngụy An nghe được nơi xa truyền đến một trận tạc âm. A, có người. Ngụy An trong lòng kỳ quái, cái giờ này, võ quán bên trong hẳn không có mấy cái nhân tài đúng. Thân hình hắn nhoáng một cái, theo tiếng mà đi, rất nhanh phát hiện ba cái lén lén lút lút thanh âm, ngay tại leo tường chui vào bên trong võ quán. Hai nữ một nam. Trùng hợp chính là, trong đó một tên cô gái trẻ tuổi Ngụy An trước đó gặp qua, Trần Uyển Nghi, 13 tuổi, xinh xắn đáng yêu, làm cho người xem qua khó quên. Tính toán thời gian, tiếp qua không đến 2 tháng, Trần Uyển Nghi cùng nàng phụ mẫu toàn bộ đều sẽ chết bởi núi lở. Ba người cẩn thận nghiêm túc, nhìn quanh hai bên, xác nhận không có nhân chi về sau, nhanh chân bắt đầu chạy. Bọn hắn một đường đi tới một tòa vứt bỏ cũ tầng. Tòa này vứt bỏ tầng, vốn là một cái dùng chung nhà tắm tử, lọt vào xét đánh mà đổ sụp, một mực không có tiền tu sửa, cứ như vậy phơi lấy hơn 20 năm. Cũ nát lầu các khắp nơi hư thối không chịu nổi, dây thường xuân dã man sinh trưởng, vì đó bao trùm một tầng áo xanh. Ngụy An ngược lại là nghe người ta nhắc qua cái này địa phương, rất nhiều học đồ sẽ đến nơi đây thám hiểm chơi đùa, nhất là một chút vụng trộm yêu đương tình lữ. Trần Uyển Nghi ba người sờ soạng tiến vào vứt bỏ tầng, leo lên kẹt kẹt rung động lầu 2, tụ tại một cái góc trước. Chính là chỗ này. Trần Uyển Nghi cùng cái kia thiếu niên một hỏi một đáp. Bọn hắn không biết rõ, Ngụy An lặng yên không một tiếng động đi theo mà đến, liền núp ở cách đó không xa. Chỉ bất quá, tiếp xuống đối thoại của bọn họ, nhờ Ngụy An ăn nhiều giật mình. Nơi này thật sự có quỷ. Trần Uyển Nghi nhìn chằm chằm cái kia nơi hẻo lánh, một mặt hồ nghi biểu lộ. Thiếu niên liền nói, lừa ngươi chết cả nhà, ta thật ở chỗ này nhìn thấy quỷ. Một cái khác thiếu nữ hỏi, làm sao thấy được? Ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy. Thiếu niên lật tay lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, nói, các ngươi phải dùng cái này đồ vật khả năng nhìn thấy quỷ. Trần Uyển Nghi nhìn một chút bình sứ, hỏi, cái gì đồ vật? Thiếu niên đáp, bị ngạn hoa chất lỏng, đem chất lỏng bôi ở trên ánh mắt, liền có thể nhìn thấy một chút không nhìn thấy tồn tại, tỉ như quỷ. Trần Uyển Nghi cùng một cái khác thiếu nữ liếc nhau, nàng nhóm hiển nhiên không quá tin tưởng thiếu niên. Nhưng thiếu niên lập tức mở ra bình sứ, đổ ra một giọt chất lỏng sền sệt bôi lên tại mắt phải bên trên, đồng thời bưng kín mắt trái. Thiếu niên trừng lớn mắt phải nhìn phía cái kia nơi hẻo lánh, sau một khắc, hắn lui về sau một bước, hô, thấy được, ta thấy được. Gặp tình hình này, Trần Uyển Nghi rốt cục gan không chịu nổi, cầm qua bình sứ, lau điểm chất lỏng sền sệt bên phải trên mắt. Nàng định thần nhìn lại, thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Ngụy An thấy rõ ràng, Trần Uyển Nghi con ngươi hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại, giống như là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Cổ họng của nàng run run không ngừng, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Một cái khác thiếu nữ cũng làm theo, nàng cũng là phản ứng giống vậy, cả người cứng tại chỗ, con mắt trừng trừng nhìn qua cái kia sừng, liền hô hấp cũng ngưng trệ. Không phải đâu, chẳng lẽ bọn hắn thật nhìn thấy quỷ? Ngụy An trong lòng lập tức hiện lên lớn lao chấn động. Cái thế giới này có quỷ. Mặc dù Ngụy An đã sớm dự cảm cái này võ đạo thế giới sẽ có vô số loại khả năng, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới quỷ ngay tại bên cạnh hắn. Ý niệm tới đây, Ngụy An dưới chân khẽ động, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, đi tới Trần Uyển Nghi ba người sau lưng. Bành, bành, bành. Ngụy An dùng thủ đao cắt phía dưới ba người sau cái cổ, ba người lập tức ngã xuống đất, đã hôn mê. Cái kia màu trắng bình sứ nhỏ tùy theo đã rơi vào Ngụy An trong tay. Ngụy An hơi chần chờ, đổ ra một giọt chất lỏng sền sệt bôi ở mắt phải phía trên, sau đó hắn nhắm lại mắt trái, ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi hẻo lánh. Chỉ là cái này xem xét, hắn toàn bộ da đầu tê dần, toàn thân lên một lớp da gà. Liên gặp được cái tia nơi hẻo lánh bên trong, nguyên bản trống rỗng, giờ phút này lại quỷ dị thêm ra một cái tiểu nam hải, mặt hướng bên trong, đưa lưng về phía hắn đứng đấy. Tiểu nam hải làn da trắng bệnh, mà lại là bị nước ngâm rất thời gian dài về sau cái chủng loại kia trắng bệnh. Tiểu nam hải đầu có thể thấy rõ ràng, cổ trở xuống mơ hồ không rõ, giống như là một đoàn màu xám bụi tạo thành sương mù. Ngụy An ăn nhiều giật mình, vội vàng nhắm lại mắt phải, mở ra mắt trái, lại đi nhìn lên, nơi hẻo lánh bên trong không có cái gì. Thế là, Ngụy An đồng thời mở hai mắt ra, một thoáng thời gian, không cách nào hình dung ác hàn xông lên đầu. mắt trái cái gì cũng không nhìn thấy, mắt phải bên trong lại xuất hiện cái kia tiểu nam hài cái hốc. Tồn tại vẫn là không tồn tại, đây là một vấn đề.
36. Chương 37, 37 ngươi hấn đường biến thành màu đen, sợ có hỏa sát thân.
Giờ khắc này, Ngụy An mắt trái cùng mắt phải tiếp thu được hoàn toàn khác biệt hình ảnh, hai bức tranh đồng thời hiện ra tại trong đầu của hắn, mang cho hắn một loại bén nhọn xé rách cảm giác. Đầu đau muốn nức. Cũng may, 10 giây đồng hồ về sau, mắt phải bỗng nhiên không nhìn thấy cái kia tiểu nam hải, hết thảy tùy theo khôi phục như thường. Ngụy An túi đầu nhìn một chút màu trắng bình sứ nhỏ, trầm ngâm nói, loại này bị ngạn hoa chất lỏng, tiếp tục thời gian chỉ có 10 giây. Bôi lên bị ngạn hoa chất lỏng tại trên ánh mắt, có thể nhìn thấy mắt thường không thể gặp tồn tại, tiếp tục thời gian không cao hơn 10 giây. Nhưng cả kiện sự tình, quá mức ly kỳ, quá mức tà dị. Gặp quỷ. Ngụy An hít sâu một hơi, quả quyết thu hồi màu trắng bình sứ nhỏ, sau đó đem Trần Uyển Nghi ba người nhấc lên, mang rời khỏi vứt bỏ tầng, nhét vào phía ngoài trên đồng cỏ. Hắn cấp tốc rời đi. Một lát sau, Trần Uyển Nghi ba người tỉnh lại, bọn hắn nhìn nhau, hoài nghi mình bị quỷ tập kích, doa đến trốn bán sống bán chết. Hai ngày về sau, mặt trời chiều ngã về tây. Quan chủ Đồng Triệt một người dẫn theo hồ lô rượu tới, Ngụy An bồi lao ra tự uống vài chén. Quan chủ, ta từng nghe người nhắc lên, cái thế giới này có quỷ, thật hay giả? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Đồng Triệt nghe vậy, cười ha ha nói, loại kia hư vô mở mịt đồ vật, tin thì có, không tin thì không. Ngụy An lại nói, có người tin thể mỗi ngày nói mình thấy tận mắt quỷ, mắt thấy mới là thật à, cũng không thể là giả à. Đồng Triệt trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại, ngươi mỗi ngày đợi tại tàng thư lâu, ai nói cho ngươi tận mắt nhìn đến quỷ? Ngụy An khoát tay nói, trước kia một cái lao bằng hưu nói, lúc ấy ta không có coi ra gì, bất quá hai ngày này, ngẫu nhiên lật đến một bản du ký kỳ văn lục, phía trên viết đến gặp quỷ mà nói, lúc này mới có câu hỏi này. Đồng Triệt minh bạch, gật đầu nói, quyển kia kỳ văn lục ta cũng nhìn qua, trong sách nội dung đa số bịa đặt, bất quá, cái này gặp quỷ mà nói, thật là thật. A, xin lắng hay nghe. Tại trước đây thật lâu, có người tìm được một loại kỳ dị thực vật, tên là bị ngạn hoa, ép hắn nước bôi lên tại trên ánh mắt, có thể để cho mù lòa ngắn ngủi phục minh, lại thấy ánh mặt trời. Chỉ bất quá, cái kia mù lòa tựa hồ thấy được kinh khủng đồ vật, dưới sự sợ hãi, đâm mù hai mắt. Lại về sau, có người nếm thử đem bị ngạn hoa nước bôi lên tại trên ánh mắt, thế mà thật gặp được một ít mắt thường không thể đồ vật, không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả. Đồng Triệt uống một hớp rượu, chậm rãi nói, dân gian bách tính mê tín, coi là gặp được trong truyền thuyết quỷ vật, nhưng nhóm chúng ta võ giả, đối những cái kia tồn tại có một cái khác xưng hô. Ngụy An nghe được nơi đây, nhịn không được nghiêng về phía trước thân thể. Đồng Triệt dừng lại, trịnh trọng nói ra, những cái kia tồn tại, chính xác xưng hô hẳn là dị thường. Dị thường? Ngụy An nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, trong lòng không hiểu. Cái gọi là dị thường, chính là không hợp với lẽ thường lại hiện tượng không cách nào giải thích, người bình thường không nhìn thấy, nghe không được, không phát hiện được bọn chúng tồn tại, đồng dạng, bọn chúng cũng sẽ không làm nhiễu cuộc sống của người bình thường. Đồng Triệt giải thích cặn kẽ nói. Ngụy An lườm mặc, hỏi, không có một cái nào dị thường sẽ hại người sao? Đồng Triệt rót một chén rượu, nói ra, dị thường liền như là địa chấn, gió lốc các loại tai hại, nếu như cái nào đó dị thường hại người, nó khả năng hoàn toàn là vô ý thức. Tựa như chúng ta đi đường lúc giẫm chết một cái con kiến, nhưng nhóm chúng ta khả năng căn bản chú ý không đến chuyện này. Ngụy An hiểu rõ, thở dài, ai đụng tới ai không may. Đồng Triệt vê râu cười nói, người đây cũng không tất lo lắng, nhóm chúng ta khả năng cả một đời cũng không gặp được dị thường, đối với võ giả mà nói, nguy hiểm nhất tồn tại hẳn là một cái khác võ giả. Ngụy An đối với cái này cười trừ. Nhoáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Ngụy An liên tục mô phỏng 13 lần, liên tiếp nắm giữ mấy môn mới võ kỹ, công thủ thủ đoạn càng thêm phong phú. Ai, Bạch Liên kiếm pháp vẫn là không có tấn cấp thất phẩm. Ngụy An có chút tê, cái này cũng mô phỏng Bạch Liên kiếm pháp bao nhiêu lần, sừng sốt cắm ở bát phẩm đỉnh phong. Quá khó khăn. Hôm nay buổi trưa, ăn cơm trưa Ngụy An dựa cửa sổ mà ngồi, phơi nắng mặt trời, cách đó không xa có vui cười âm thanh truyền đến. Hắn quét mắt, xa xa trong hành lang có mấy cái thiếu nam thiếu nữ đang chơi đùa. A, là nàng. Đương nhiên, Ngụy An phát hiện một tên mỹ lệ thiếu nữ, không phải Trần Uyển Nghi là ai. Trần Uyển Nghi, 13 tuổi tấn cấp cửu phẩm, thiên phú vô cùng tốt. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An đông nhiên giật mình một cái, lẩm bẩm, "Ừm, có lẽ đáng giá thử một lần." Hắn lập tức tăng hắng một cái, hấp dẫn những người kia chú ý, nhìn thấy Trần Uyển Nghi nhìn lại, liền hướng nàng vây vây tay. "Sư trưởng, người tìm ta?" Trần Uyển Nghi khoát tay đáp lại. Ngụy An gật gật đầu, nói, "Ngươi qua đây." Lập tức, Trần Uyển Nghi nhấc lên váy, thật nhanh chạy vào tàng thư lâu tầng 2, vén áo thi lễ nói, "Sư trưởng, đệ tử tới, không biết ngài có gì phân phó?" Ngụy An ngồi xuống, nghiêm mặt nói, "Ta hiểu sơ tướng thuật, vừa rồi xa xa nhìn ngươi một cái, phát hiện ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ có hỏa sát thân." "A?" Trần Uyển Nghi giật nảy mình, "Ta rất khỏe a, nào có hỏa sát thân." "Sư trưởng ngươi đừng làm ta sợ." Ngụy An trực tiếp hỏi, "Cái này trong vòng nửa tháng, ngươi có phải hay không gặp được qua cái gì quỷ dị sự tình?" Vấn đề này vừa ra, Trần Uyển Nghi lập tức hồi tưởng lại cái kia đêm mưa, tòa kia vứt bỏ tầng, cái kia nơi hẻo lánh. "Ùng ục." Nàng nuốt một cái nước bọt, sắc mặt trắng bệch nói, "Ta gặp qua quỷ." "Quả nhiên." Ngụy An bối rối, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi trêu chọc quái vật, hai tháng bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ." Trần Uyển Nghi lập tức hoảng sợ muôn dạng, run giọng nói, "Vậy làm sao bây giờ nha? Sư trưởng, cầu ngươi mau cứu ta không muốn chết." Ngụy An khoát tay nói, "Ngươi đừng nội, ngươi mặc dù trêu chọc quái vật, nhưng này quái vật còn không có cuốn lên ngươi, chỉ cần ngươi trốn xa một điểm, tự nhiên liền có thể biến nguy thành an. Ngươi Trần gia tại ngoại địa, có thân thích bằng hữu sao?" Trần Uyển Nghi liền nói, "Ta có cái cô, tại số ngoài trăm dặm, kinh doanh một nhà nhuộm bộ trang." "Tốt, ngươi liền đi kia tránh 100 ngày." Ngụy An mừng rỡ, nhớ lấy, trong vòng trăm ngày, bỏ mặc phát sinh cái gì, đều không cần trở về. Tốt, tốt. Trần Uyển Nghi liên tục không ngừng đáp ứng, vừa muốn quay người rời đi. các loại. Đúng lúc này, Ngụy An từ trong ngực móc ra một bản bí kíp, chính là Bạch Liên Kiếm Kinh, hắn tự tay đăng chép, đưa cho ngươi, nhớ kỹ siêng năng luyện công, chỉ cần ngươi cường đại, thần quỷ lui tránh. Trần Uyển Nghi cảm động không thôi, liên tục cảm ơn, tiếp nhận bí kíp lật ra xem xét, kia mạnh mẽ duy mị chữ viết lập tức nhường thiếu nữ sợ hai thán phục tuyệt luân, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngụy An đưa mắt nhìn Trần Uyển Nghi ly khai, không khỏi thở phào một hơi, cuối cùng lừa dối thành công. Ngươi đem Bạch Liên Kiếm Kinh đưa tặng cho Trần Uyển Nghi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, theo ta đản sinh bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền biết mình tôn quý, chỉ có đẹp nhất nhân tài xứng có được ta. Cảm tạ thượng thương, để cho ta gặp Trần Uyển Nghi, nàng là ta mệnh trùng chú định chủ nhân. Trần Uyển Nghi mang theo ta chạy tới nhà cô, nàng đối ta yêu thích không buông tay, mỗi ngày ôm ta nghiên cứu thăng lộ, tốc độ tiến bộ 10 điểm kinh người. Nửa tháng về sau, tin dữ bỗng nhiên chuyển đến, cha mẹ của nàng bởi vì mưu phản loạn vào truy sát, chết bởi núi lở. Trần Uyển Nghi cực kỳ bi thương, nhưng càng đáng sợ chính là, nàng bị địa hổ bàng truy nã cùng truy sát. Năm thứ hai, Trần Uyển Nghi một đường đảo vòng, bởi vì mỹ mạo xuất chúng, đạt được một vị nhà giàu công tử trợ giúp, nàng bắt đầu khổ luyện võ công, lời thề báo thủ. Năm thứ tư, Trần Uyển Nghi tấn cấp bát phẩm. Năm thứ 9, Trần Uyển Nghi tấn cấp thất phẩm. Thứ 15 năm, Trần Uyển Nghi bởi vì không có Bạch Liên Kiếm Kinh đến tiếp sau công pháp, không thể không tìm kiếm được một môn khác kiếm pháp tu luyện, từ đây bỏ ta. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể theo trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. 1. Bị vô số lần nuốt ve Bạch Liên Kiếm Kinh. 2. Bạch Liên Kiếm Kinh người nắm giữ Trần Uyển Nghi tu luyện ra võ đạo cảnh giới. 37. Chương 38, 38 thất phẩm đỉnh phong, nâng cao một bước. Rốt cục. Lập tức, Ngụy An đáy mắt bắn ra một đạo hào quang, tâm tình không cách nào hình dung sáng lạ. Mô phỏng như vậy lần, rốt cục có người có thể đem Bạch Liên Kiếm Kinh luyện đến thất phẩm. Nhận lấy ban thưởng hay, không có bất luận cái gì chần chờ, Ngụy An chợt ý niệm lóe lên. Ngay tại hạ cái sát na, lượng lớn tu luyện Bạch Liên Kiếm Kinh ký ức cùng cảm ngộ, giống như thủy triều sông lên đầu. Quần quật cốt, to lớn năng lượng sôi trào mãnh liệt, một mạch quán thâu tiến vào Ngụy An thể nội, cọ rửa toàn thân, khuyết tán đến thân thể mỗi một góc, cường hóa hắn cơ bắp xương cốt, thẩm bổ hắn ngũ tạng lục phủ. Ngụy An thân thể run rẩy, tựa như là từng đạo vui vẻ dòng điện đi qua huyết nhục xương cốt, mang đến không cách nào hình dung vui vẻ. Rất nhanh, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Ngụy An mở mắt ra, nhìn thấy y phục của mình toàn bộ ướt đẫm, toàn thân sền sệt, phi thường không thoải mái. Đại lượng nhiệt khí theo trên thân phát ra, cả người tại hô hô bốc lên khói trắng, giống như là ấm trà sôi đằng nhất dạng. Đại điện bên trong, một cố gây mũi mùi mồ hôi bẩn bắt đầu tràn ngập. Rửa mạch chặt tủy, bài trừ tạp chất. Ngụy An mau cởi xuống quần áo, vọt lên cái tắm nước lạnh, tẩy sạch trên người ô uế, cả người lập tức trở nên toàn thân thư thái. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 16 tuổi. Đẳng cấp, thất phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu, thanh xuân mãi mãi. Nắm giữ võ công, Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng thứ 3, Bảo Hồ Lô Thủy Công, tầng thứ 3. Sư Đà Ma Âm, tầng thứ 2, Huyết Ngọc Công Khúc Dạo Đầu, Địa Hổ Đao Pháp, tầng thứ 1, Hôn Nguyên Thùng. Nắm giữ kỹ nghệ, Bạch Liên Kiếm Pháp, Ba Thức, Ma Sư Hống, Tàn Nguyệt, Huyết Ngọc Trưởng, Phi Lưu Ý, Quy Tước, Địa Hổ Đao Pháp, Một Thức, Phi Toàn Thích, Thiết Sơn Kháo, Ương Trảo, Tiễn Thuật, Rèn Đúc. Trần Uyển Nghi không hổ là thiên tiêu, lại một đường luyện đến thất phẩm đỉnh phong. Ngụy An tâm tình đơn giản cuồng hỉ. 3 năm không khai trường, khai trương ăn 3 năm. Kết quả lý tưởng nhất rốt cục xuất hiện, một lần mô phỏng, trực tiếp phát nhanh. Từng, thử một chút lực lượng của ta bây giờ. Ngụy An đã không kịp chờ đợi, hướng đi ra binh khí. Ánh mắt rơi vào một thanh cự phủ phía trên, đưa tay nắm lưỡi búa, nhẹ nhàng dùng sức. Lưỡi búa sụp đổ rơi một góc khe, ước chừng củ lạc lớn như vậy. Đón lấy, Ngụy An nắm mảnh búa, dùng hai cây ngón tay vừa đi vừa về xoa nắn, ma sát ở giữa không ngừng ấm lên. Chỉ chốc lát, lưỡi búa mảnh vỡ liền đỏ bừng phát nhiệt. Ngụy An không có dừng lại, tiếp tục xoa nắn không ngừng, dần dần, lưỡi búa mảnh vỡ vậy mà hòa tan ra, hóa thành sắt lỏng nhỏ rơi xuống. Ba suy suy suy, một giọt to như hạt đậu màu đỏ sắt lỏng rớt xuống đất trên bảng, lập tức đốt bị thương ra một cái lỗ thủng, trung quanh một mảnh cháy đen. Thất phẩm võ giả. Ác thiết thành chấp. Ngụy An hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc, thất phẩm so bát phẩm cường đại ra nhiều lắm. Thậm chí, phần này lực lượng cường đại khả năng vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng, mang cho người ta vô tận tự tin và ngạo khí. Nhưng cái này còn không chỉ. Trần Uyển Nghi còn đưa Ngụy An một cái khác kinh hỉ, Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 3 Bạch Liên nở rộ, nàng cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Không nghĩ tới, ta cải biến Trần Uyển Nghi vận mệnh về sau, thu hoạch đúng là như thế to lớn. Ngụy An cúi đầu nhìn về phía bảng, kia từng hàng sáng lên chữ viết lướt qua đáy mắt. A, Trần Uyển Nghi phụ mẫu tham dự mưu phản. Ngụy An tâm nói một tiếng quả nhiên, Chu Lai Phúc sở dĩ đảo vong đáp án vô cùng sống động, Chu gia mưu phản thất bại. Trần Uyển Nghi phụ mẫu cũng liên lụy trong đó. Hoắc Huyền Anh một mực bế quan không ra, Chu Chí Dị cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được liền mưu phản, kết quả hắn thất bại. Ngụy An khỏe miệng không khỏi co quắp một trận, muốn mạng người, hắn chọn sai trận doanh, lên Chu Chí Dị thuyền hải tặc. Tiếp qua nửa tháng, chiếc thuyền này liền muốn lật ra. Ngụy An nhức đầu, dở khóc dở cười. Chu gia một khi rơi đài, hắn tại địa hổ võ quán tốt thời gian tự nhiên là kết thúc. Mà lại, hắn cũng tham dự qua mưu phản. Mặc dù hắn trước đó không biết rõ tình hình, nhưng loại này tái nhận phản bác không có bất cứ ý nghĩa gì, sau đó hắn cùng Trần Uyển Nghi phụ mẫu, chắc chắn lọt vào Hoắc Huyền Anh thanh toán. Ai, tốt thời gian muốn tới đầu. Ngụy An lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy im lặng. À, cho dù Trần Uyển Nghi tấn cấp thất phẩm đỉnh phong, nàng lại một mực chưa có trở về báo thủ, điều này nói rõ cái gì? Địa hổ bang bên trong, tất nhiên có lục phẩm cao thủ tọa trấn. Ngụy An giơ lên lông mày, liên quan tới điểm này, hắn kỳ thật nghe qua. Tại địa hổ bang bên trong, bát phẩm võ giả chỉ có thể làm cao giai quản sự, thất phẩm võ giả thì có tư cách tấn thăng đường chủ cùng trưởng lão. Vạn Vân Hạc nói qua, Bạch Thủy Thành trăm vạn nhân khẩu, Tàng Long Hoa Hổ, chỉ là thất phẩm cao thủ liền nhiều đến trăm người. Nhưng có một chút hắn không nói, đó chính là tuyệt đại đa số tấn cấp thất phẩm người, tuổi tác cũng phi thường lớn, thời đỉnh cao phi thường ngắn ngủi, rất nhanh liền sẽ tiến vào già yếu kỳ, thực lực dưới đường đi hạ. Nói cách khác, rất nhiều võ giả là tại 40-50 tuổi giai đoạn, vừa rồi tấn cấp thất phẩm, mấy năm về sau thân thể liền bắt đầu già yếu, thử hỏi một cái 60 tuổi thậm chí 70 tuổi thất phẩm, còn có thể giữ lại bao nhiêu thực lực đây? Nguyên nhân chính là đây, một cái hơi tuổi trẻ chút thất phẩm, liền có thể tại địa hồ bang bên trong, làm một cái đường chủ thậm chí trưởng lão. Nhưng mà, liên quan tới bang chủ Hoắc Huyền Anh tu vi đến tuột cùng cao bao nhiêu, ngoại giới nghị luận ở Mỹ, lại một mực không có kết luận. Đây là một điều bí ẩn. Nhưng Ngụy An giờ phút này lại có thể khẳng định, Hoắc Huyền Anh tu vi nhất định tại thất phẩm phía trên, có thể là lục phẩm. Kể từ đó, Chu Chí Dị mưu phản thất bại chính là ván đã đóng thuyền, kết cục từ vừa mới bắt đầu chính là chú định. Ta nên cho mình chuẩn bị một cái đường lui. Ngụy An thán khẽ. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Cái này trời xế chiều, một cái ghim bím tóc thiếu nữ đi vào tầng 2, nhìn thấy Ngụy An về sau, ngại ngùng cười nói, "Sư trưởng, lần trước đa tạ ngươi nhắc nhở." Ngụy An quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Hồ Xuân Hoa, một cái 19 tuổi đại cô nương. Lần kia mô phỏng, Ngụy An phát hiện Hồ Xuân Hoa đương nhiệm bạn trai là một cái cặn bã nam, cuối cùng Hồ Xuân Hoa sẽ bị hắn vứt bỏ, dẫn đến bị điên tự mình hại mình, tự hủy tu hành căn cơ. Thế là Ngụy An động lòng chắc ẩn, hảo ngôn nhắc nhở. Nhìn, hắn có hiệu quả. Nhìn xem Hồ Xuân Hoa, Ngụy An mặt không đổi sắc, gật đầu nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cũng là một loại dũng khí. Hồ Xuân Hoa hai đầu lông mày y nguyên tràn ngập nhàn nhạt đau thương, nàng đối nam nhân kia là chân ái, tiếc rằng một lòng say mê sai giao. Đệ tử nghĩ lựa chọn một môn võ kỹ. Ừm, đi chọn đi. Một lát sau, Hồ Xuân Hoa chọn lựa một môn khinh công bát bộ cản thiền. Ngụy An suy nghĩ một chút, móc ra một bản đằng chép tốt Bạch Liên kiếm pháp đưa cho Hồ Xuân Hoa, lời nói, mặc dù ngươi đã mất đi một đoạn tình cảm, nhưng ngươi cũng bắt đầu nhân sinh mới, cố gắng sống ra thuộc về mình phấn khích đi. Cảm ơn sư trưởng. Hồ Xuân Hoa biểu lộ động dung, nhận lấy bí kíp, quỳ xuống dập đầu một cái. Đợi nàng rời đi về sau, Ngụy An chợt bắt đầu mô phỏng. Thoáng qua về sau, bảng nổi lên hiện từng hàng sáng lên chữ viết như là thác nước chảy xuôi tại đáy mắt của hắn. Ngụy An sau khi xem, biểu lộ một trận biến ảo. Hồ Xuân Hoa hoàn toàn chính xác đạp đương nhiệm bạn trai, cứ việc về sau đối phương nhiều lần khẩn cầu hợp lại, cũng bị nàng quả quyết tự tuyệt. Về sau Hồ Xuân Hoa gặp được một cái khác nam tử, đối phương tính nết không tệ, trung thực, liền gả cho hắn. Hai vợ chồng sinh ba đứa hài tử, vượt qua không tệ thời gian nhỏ. Tại Hồ Xuân Hoa hơn 50 tuổi lúc, Bạch Thủy Thành buộc phát một trận ôn dịch, nàng bất hạnh lây nhiễm qua đời. Cuối cùng cả đời, tu vi từ đầu đến cuối dừng lại tại cửu phẩm. Liền cái này, Ngụy An yên lặng không nói, lần trước mô phỏng Hồ Xuân Hoa một đường tu luyện đến bát phẩm đỉnh phong, vượt qua đó trước, ai có thể nghĩ tới nàng lần này trực tiếp nằm ngửa nữa nha. Cũng thế, Hồ Xuân Hoa rất tự ti, cảm thấy mình không xứng với đương nhiệm bạn trai, thế là nàng phi thường khắc khổ, để cho mình không ngừng trở nên càng tốt hơn, lúc này mới có hy vọng tấn cấp bát phẩm. Nam ngựa về sau Hồ Xuân Hoa, không có mạnh lên động lực, tự nhiên cũng liền dừng bước tại cửu phẩm. 38. Chương 39, 39 mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Vận mệnh con người, thật sự là quá thú vị. Ngụy An phát hiện tự mình quá tự đại, mà lại đây thật ra là hắn lần thứ hai lật xe. Trước đó hắn đã từng ý đồ cải biến Trương Minh Châu vận mệnh, kết quả dẫn đến toàn bộ đại phong trấn bị yến gia bảo đồ diệt. Đương nhiên, hắn cũng thành công qua một lần, phát sinh trên người Trần Uyển Nghi. Sự thật chứng minh, ta đích xác có thể cải biến người khác vận mệnh, nhưng cải biến kết quả chưa hẳn nhất định là tốt hơn, chưa hẳn nhất định đối ta có lợi. Ngụy An cảm giác, đùa bỡn người khác vận mệnh khối này, có chút không chơi nổi kia vị, chỉ cần cẩn thận lại cẩn thận. Ngoài ra, giống Trần Uyển Nghi dạng này thiên tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngụy An ngo ngoe muốn động, cắt giao hẹ vui vẻ kia là người khác không tưởng tượng nổi. Trần Uyển Nghi là bởi vì không có Bạch Liên kiếm kinh đến tiếp sau công pháp, lúc này mới bị bách lựa chọn một môn khác võ công tu luyện. Ngụy An linh cơ khẽ động, địa hổ bang huyền vũ các bên trong, chẳng phải có tiếp sau công pháp sao? Ta cũng là địa hổ bang thành viên, có tư cách đi chọn lựa công pháp. Ý niệm tới đây, Ngụy An trong đầu hiện lên từng cái to gan ý nghĩ. Trạng vào tối, quan chủ đồng triệt lại tìm đến Ngụy An uống rượu. Ngụy An thừa cơ hỏi, địa hổ bang người, như muốn đi huyền vũ các chọn lựa công pháp, có cái gì điều kiện hạn chế sao? Đồng triệt trả lời, đương nhiên là có, điều kiện vẫn rất hà khắc. Điều kiện gì? Cần điểm công lao. Địa hổ bang sẽ tuyên bố nhiệm vụ, nhận lấy nhiệm vụ người hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể kiếm được điểm công lao, dùng điểm công lao có thể đổi lấy nguyên thạch, cũng có thể hối đoái cái khác tài nguyên, tỉ như năng lượng, công pháp các loại. Thậm chí, điểm công lao tích lũy tới trình độ nhất định, có thể tự động thăng chức tăng lương. Ngụy An hiểu rõ, điểm công lao hắn là không có, kia dùng nguyên thạch có thể hối đoái điểm công lao sao? Nghe lời này, Đồng Triệt lắc đầu cười nói, không được, điểm công lao giá trị tại nguyên thạch phía trên, mà lại đây cũng là cổ vũ đoàn người nhiều hơn lập công sách lược, không phải vậy, rất nhiều công việc bẩn thỉu việc cực liền không ai làm. Ngụy An minh bạch, điểm công lao kỳ thật chính là địa hổ bang tại ngoại sáng trên nước thúc cùng quản lý bang chúng một loại thủ đoạn. Lúc này hắn bị nhốt tại tàng thư lâu bên trong, căn bản không có cơ hội vớt điểm công lao. Bất quá, nơi này đầu cũng không phải hoàn toàn không có thao tác không gian. Đêm xuống, Ngụy An cải trang cách ăn mặc một phen, lặng yên ly khai địa hổ võ quán, đi Chu gia bưng gạo. Rất nhanh, hắn gặp được Chu Lai Phúc. Tìm ta có chuyện gì? Chu Lai Phúc thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới Ngụy An sẽ bỗng nhiên tới tìm hắn. Ngụy An nói ra, có chuyện nghĩ thỉnh ngươi giúp. Ngươi nói xem, ta muốn điểm công lao. Nghe vậy, Chu Lai Phúc kinh nghi bất định, nhìn xem Ngụy An, kinh ngạc nói, ngươi muốn điểm công lao làm gì? Ngụy An liền nói, điểm công lao công dụng nhiều hơn, ta tự nhiên cần, nhưng ta không có cơ hội kiếm lấy điểm công lao, bất quá, ta trong tay có nguyên thạch, có thể hướng người khác mua sắm điểm công lao, ngươi có thể giúp đỡ giới thiệu sao? Chu Lai Phúc minh bạch, chợt chợt nói, dùng nguyên thạch mua sắm điểm công lao, ngươi không phải cái thứ nhất làm người như vậy, bất quá, làm như vậy phi thường thua thiệt. 100 điểm công lao có thể đổi được 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhưng trái lại, 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, tăng hết cơ chỉ có thể đổi được 70 thậm chí 60 điểm công lao. Ngụy An buông tay nói, ta đây không phải không có biện pháp nhà. Tốt à, cho ta một ngày thời gian, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, nhìn xem ai trong tay có dư thừa điểm công lao. Chu Lai Phúc lực mặc, cân nhắc đến hắn cùng Ngụy An lâu dài quan hệ, cuối cùng đáp ứng. Ngụy An nhắc nhở, càng nhiều càng tốt, ta cần đại lượng điểm công lao. Sáng ngày thứ hai, Chu Lai Phúc đi tới địa hồ võ quán, nhìn thấy Ngụy An, kiện biết rõ, ngươi chuyện này có hy vọng. Ngụy An lập tức giữ vững tinh thần. Ta liên lạc ba vị bằng hữu, giúp ngươi tiến tới 2 vạn điểm công lao, giá bán là 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Chu Lai Phúc nói. Ngụy An trợn mắt chừng một cái, cả giận nói, làm ta là kẻ ngu à? Được rồi, ngươi vẫn là trở về đi, ta khắc thỉnh Tam Minh. Ngươi đừng vội a. Chu Lai Phúc vội vàng khoát khoát tay, ta lời còn chưa nói hết đây, ta giúp ngươi để ép giá tiền, 2 vạn 9 thành nộp thế nào? Ngụy An hừ lạnh nói, ta nhiều nhất cho 2 vạn 5. Chu Lai Phúc nghĩ, cắn răng nói, nhóm chúng ta đều thối lui một bước, 2 vạn 7. Ngụy An suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thành giao. Chu Lai Phúc lập tức mừng rỡ, làm thành cuộc mua bán này, hắn cũng có thể cầm tới một bút chia. Sau khi trời tối, Ngụy An lần nữa ly khai địa hồ võ quán, tiến về trung tâm thành phố, địa hồ bang tổng bộ. Lộ ra thân phận lệnh bài, một đường thông suốt. Rất nhanh, Ngụy An tìm được Huyền Vũ Các. Nơi đây không giống với Tàng Thư lâu, ban đêm cũng là bảo trì mở ra, thẳng đến rạng sáng mới thôi. Ngụy An tiến vào nhập Huyền Võ Các, trực ban quản sự tiếp đại hắn, kiểm tra thân phận về sau, hắn đưa ra hối đoái bí kíp võ công thỉnh cầu. Bí kíp không thể mang ra Huyền Vũ Các, chỉ có thể ở nơi này đọc thuộc lòng, đến rạng sáng trước khi bế quan. Quản sự nhắc nhở. Ngụy An từ không gì không thể. Sau đó, hắn lấy được Bạch Liên kiếm kinh đến tiếp sau công pháp, ngồi xuống yên lặng đọc thuộc lòng. Chỉ là cái này một đọc thuộc lòng, hắn lập tức cảm thấy chỗ kỳ diệu. A, xem một lần liền nhớ kỹ. Ngụy An trước đó không có nghiêm túc con qua sách, giờ phút này nghiêm túc, phát hiện trí nhớ của mình kinh người tốt, đọc nhanh như gió. Không đúng, ta trước đó tại Đại Phong trấn đã từng con qua sách, kia thời điểm trí nhớ của ta không có tốt như vậy. Ngụy An nỗi lòng bốc lên. Đương nhiên, hắn nghĩ tới Bảo Hồ Lô Thủy Công. Là, Bảo Hồ Lô Thủy Công tu luyện tới tầng thứ 3, ngoại trừ nhường hắn thanh xuân mãi mãi, còn có cái khác hiệu quả, tỉ như tinh thần lực lớn mạnh rất nhiều rất nhiều. Thì ra là thế. Ngụy An một nháy mắt tâm tình vạn phần vui vẻ, nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, ký ức tất cả nội dung. Vung xuống Bạch Liên kiếm kinh, Ngụy An lại lấy tới Địa Hồ Đao Pháp, Sư Đà Ma Âm, cùng Trọng Lâu Huyền Kình. Chưa phát giác ở giữa, rạng sáng đến. Ngụy An ngẩng đầu, thở dài một ngụm trọc khí, trên mặt hiện hiện khó mà che giấu nụ cười. Hơn 10 ngày nhanh chóng đi qua, cuối tháng 4, Địa Hồ Bang cùng Yến Gia Bảo lần nữa bộc phát liên tiếp xung đột, song phương đầu nhập vào đại lượng nhân mã, tại từng cái trọng yếu cứ điểm huyết chiến. Mỗi ngày cũng có người tử vong, hoặc là biến thành tàn phế. Sau khi qua chiến dịch này, song phương đều là tử thương thảm trọng, tiếp cận cực hạn, lần nữa lâm vào giằng co. Hôm nay, Hoắc Chí Bình bỗng nhiên đi vào Tàng Thư lâu, trực tiếp tìm được Ngụy An, trên mặt tươi cười nói, "Quý sư trưởng, đoạn này thời gian vất vả ngươi, tiếp xuống liền từ ta đến trấn thủ Tàng Thư lâu đi." Ngụy An ngẩn người, nhìn xem Hoắc Chí Bình, một mặt không hiểu. "Cái quỷ gì, mặt trời đây là đánh phía tây ra rồi." 39. Chương 40, 40 trinh điều lệ. Nửa tháng này đến, Ngụy An thời gian nhỏ trôi qua tương đương phong phú. Từ khi đạt được mấy môn võ công đến tiếp sau nội dung bên trong, hắn lập tức bắt đầu trải vớt, chép lại, theo Bạch Liên kiếm kinh bắt đầu. Cái này Bạch Liên kiếm kinh đến tiếp sau nội dung bác đại tinh thâm. Nhưng mà, nó vẫn không phải hoàn chỉnh, chỉ có tầng thứ 4, chỉ có thể nhường người tu luyện đến lục phẩm. Căn cứ trên bí kíp ghi lại tin tức, bất kể là ai, chỉ cần đem Bạch Liên kiếm kinh tu luyện đến lục phẩm, liền có thể thu hoạch được một lần bái nhập Bạch Liên giáo cơ hội, từ đó thu hoạch được đến tiếp sau công pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Địa Hổ Bang hoàn toàn chính xác phụ thuộc vào Bạch Liên giáo. Về phần mặt khác mấy môn võ công đến tiếp sau, Ngụy An còn chưa kịp trải vớt cùng nghiên cứu, tình huống không rõ. Nào nghĩ tới, bình tĩnh thời gian nhỏ đống nhiên bị Hoắc Chí Bình cho phá vỡ. Ngụy An nhìn xem cười dạng dỡ Hoắc Chí Bình, có dũng khí hoàng tử làng cho chỉ vì chúc tết cảm giác, nhàn nhạt hỏi, phó quán chủ, ngươi đây là ý gì? Hoắc Chí Bình liền nói, quý sư trưởng à, ngươi đã chấn thủ Tàng Thư lâu gần 3 tháng, về tình về lý cũng hẳn là thay người, dựa theo trực ban trình tự, vừa lúc là đến phiên ta. Về tình về lý, Ngụy An trong lòng cười lạnh, ngươi Hoắc Chí Bình là lưu tình giảng đạo lý người sao? Tốt, quý sư trưởng ngươi có thể đi. Hoắc Chí Bình tựa hồ cảm thấy mình đã giải thích đúng chỗ, cũng không muốn nói thêm cái gì, chắp tay ở phía sau, dùng cằm chỉ cửa lớn. Ngụy An lực mặc, theo trên chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy trên mặt bàn đồ vật, chậm rãi đi ra ngoài. Thấy thế, Hoắc Chí Bình cười đắc ý, hướng đi chỗ ngồi. Hai người giao thoa mà qua. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Ngụy An tay phải đọc dưới, vô cùng nhanh chóng cong ngón đúng ra. Tay phải của hắn bao phủ tại ống tay áo phía dưới, một màn này ai cũng không nhìn thấy. Mà xuống một khắc, Hoắc Chí Bình cào phía dưới cái mông, tựa hồ cái nào đó bộ vị có chút nữa. Sau đó, hắn thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn về phía ngay tại đi ra cửa lớn Ngụy An, trong ánh mắt hiện hiện một vòng xem thường, khóe miệng chứa lên khinh miệt ý cười. Ngụy An phối hợp đi xuống tầng, đi qua hành lang, một đường đi vào quán chủ thư phòng, gặp được Đồng Triệt. "A, sao ngươi lại tới đây?" Đồng Triệt ngay tại chuyển vừa mua lá trà, đem lá trà rót vào say nghiền bình bên trong đánh nát, chế thành tinh tế bột phấn. Ngụy An phối hợp ngồi xuống, không nhanh không chậm đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. "Cái gì? Hoắc Chí Bình chủ động yêu cầu trấn thủ Tàng Thư lâu?" Đồng Triệt xoay người, một mặt kinh ngạc, "Thật hay giả?" "Chính hắn yêu cầu." Ngụy An gật đầu nói, "Thật không thể giả, hắn đem ta chạy ra, người hiện tại đã tại Tàng Thư lâu bên trong." "Lại có chuyện như vậy?" Đồng Triệt một trận trầm mặc, ngâm một bình trà, thầm nói, "Khác thường tất có yêu." Ngụy An thở dài, "Ta coi là quán chủ biết một chút cái gì, lúc này mới tới hỏi thăm." Đồng Triệt cười khổ, khoát tay nói, "Phó quan chủ sự tình, ta gần đây chưa từng hỏi đến." Đông đông đông. Đang khi nói chuyện, có người gõ cửa. Tiến đến. Đồng Triệt ứng tiếng. Đó lấy, Ngụy An liền nhìn thấy Trang Đình Chi cùng một người trung niên nhân khác đi vào cửa tới. Người trung niên kia là một vị bát phẩm sư trưởng, tên là Đặng Tử Phương, dạy bảo học đồ có một bộ, rất được bọn nhỏ yêu thích. Giờ phút này, Trang Đình Chi cùng Đặng Tử Phương thần sắc có chút nôn nóng bất an, sau khi vào cửa, thậm chí không có lưu ý đến Ngụy An ở đây. "Quan chủ, nghe nói không?" Trang Đình Chi gấp giọng nói. "Cái gì?" Đồng Triệt có chút choáng váng, hỏi lại, "Nghe nói cái gì rồi?" Đặng Tử Phương vội vàng trả lời, "Nhà ta em vợ tại Địa Hổ Bang tổng bộ làm văn chức, ta mới từ cái kia nghe nói, Địa Hổ Bang sắp tuyên bố trinh điều lệnh, cường trinh tất cả võ giả ra tiền tuyến, cùng Yến gia bảo triển khai đại quyết chiến." Lời này vừa nói ra, Ngụy An cùng Đồng Triệt lòng có linh tê, không khỏi liếc nhau một cái. "Trinh điều lệnh?" Đồng Triệt hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Trước kia Địa Hổ Bang cũng tuyên bố qua trinh điều lệnh, nhưng chỉ sẽ điều động những cái kia không có đảm nhiệm chức vị quan trọng võ giả." Trang Đình Chi liền nói, "Lần này tình hình hẳn là cũng không sai biệt lắm, không có chức vụ trong người người, có một cái tính toán một cái, khẳng định chạy không được." Đặng Tử Phương buông tay nói, "Theo lệ cũ, nhóm chúng ta Địa Hổ võ quán tại thời khắc khẩn cấp là sẽ đóng lại, tất cả sư trưởng đều muốn hưởng ứng trinh điều lệnh." Đồng Triệt nghe vậy, sắc mặt dần dần trầm xuống. Cho đến lúc này, Trang Đình Chi bỗng nhiên nhìn về phía Ngụy An, kinh ngạc nói, "À, đây không phải quý sư trưởng à, ngươi không đợi tại Tàng Tư lâu, làm sao tới cái này?" Ngụy An nhíu môi, lại đem Hoắc Chí Bình làm chuyện tốt nói một lần. "Ta nhổ vào, âm hiểm tiểu nhân." Trang Đình Chi nổi giận, thẳng lắc đầu, Hoắc Chí Bình nhất định là thu được tiếng rõ, lúc này mới trốn vào Tàng Tư lâu bên trong. Đặng Tử Phương cười lạnh nói, "Toàn bộ Địa Hổ võ quán, chỉ có Tàng Tư lâu nhất định phải có người trấn thủ, thuộc về chức vị quan trọng. Phó quán chủ thật sự là một người thông minh, đại thông minh a." Trang Đình Chi cắn răng nói, "Người ta là bang chủ thân nhi tử, đương nhiên không cần ra tiền tuyến chịu chết." "Tốt." Đồng Triệt vội vàng khoát tay dừng lại, "Các ngươi đừng đợi, ta cái này đi tổng bộ hỏi vấn tình huống." Chỉ chốc lát, Đồng Triệt lái xe chạy tới trong thành. Cùng lúc đó, "A, cái mông làm sao đau nhức?" Tàng Tư lâu tầng 2, ngồi trên ghế Hoắc Chí Bình càng ngày càng khó thụ, trên trán tràn đầy đại hãn. Hắn ngồi không nổi còn tốt, không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần hắn động một cái mông liền bắt đầu thấy đau, bén nhọn đau, tựa như là kim đâm, thấu xương đau. Hoắc Chí Bình ngồi không yên, không thể không đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, quả nhiên đã khá nhiều. Nhưng hắn không có khả năng vẫn đứng, đi hai bước, nháy mắt sau, lần nữa mang lên trên thống khổ mặt nạ. Hoắc Chí Bình rất nhanh xác nhận, hắn hai cái đùi chỉ cần làm ra khá lớn động tác, cái mông liền rất đau. Đây là trước đó chưa bao giờ có tình huống. Buổi trưa qua đi, Ngụy An đi Chu gia bưng gạo, gặp được Chu Lai Phúc, đem liên quan tình huống nói ra. "Hoắc Chí Bình, quả nhiên là một cái tiểu nhân." Chu Lai Phúc hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, vô năng nhu nhược hàng người, chiếm hầm cầu không gậy phân. Ngụy An chậm rãi nói, "Xem ra trinh điều lệnh là thật, vậy ta hẳn là cũng sẽ bị điều động." "Thế thì chưa hẳn." Chu Lai Phúc khoát tay nói, "Lần này phụ trách điều động, liền có nhóm chúng ta người của Chu gia, điều động ai không điều động ai, còn không phải lao ra chuyện một câu nói." Ngụy An trong lòng hiểu rõ, vô hỉ vô bi, chỉ nói, "Như thế rất tốt, vậy ta trước các loại, xem Chu trưởng lao an bài thế nào." Sau đó, hắn tiến vào Vận Lai khách sạn. Đảo mắt đến ngày thứ hai, trinh điều lệnh quả nhiên ra. Một thời gian đám người xôn xao, có người sợ hãi, có người kích động, các loại cảm xúc tập thể bộc phát. Đồng thời, Ngụy An thu được Chu Lai Phúc truyền lời, Chu Chí Dị trưởng lao sớm có an bài, người của Chu gia cũng sẽ không bị điều động. "Ai, xem ra Chu Chí Dị quyết tâm muốn làm phản." Ngụy An ngồi xuống, than khẽ, "Còn một tháng nữa, Chu gia liền sẽ mưu phản thất bại." Hắn không phải là không có nghĩ tới ngăn cản Chu Chí Dị, vấn đề là như thế nào ngăn cản đây? Trực tiếp nói cho Chu Chí Dị hắn sẽ thất bại. Cái này hiển nhiên không làm được. Chu Chí Dị sở dĩ mưu phản thất bại, có thể là bởi vì hắn đánh giá thấp Hoắc Huyền Anh. Ngoại giới mặc dù một mực nghe đồn Hoắc Huyền Anh bệnh nguy kịch, nhưng cái này có thể là tin tức giả. Ngụy An một mực hoài nghi, Hoắc Huyền Anh là lục phẩm cường giả, mà lại hắn có thể sống thật lâu. Trần Huyền Nghi khổ tu 15 năm, vẫn luôn không có tìm địa hổ bàn trả thù, hơn phân nửa cũng là bởi vì Hoắc Huyền Anh quá mạnh. Ngụy An nghĩ đến, chỉ cần mình đem Hoắc Huyền Anh sống được hảo hảo tin tức đem thả ra ngoài, có lẽ có thể hù sợ Chu Chí Dị, nhường hắn biết khó mà lui. Có lẽ, khả năng này là duy nhất có thể ngăn cản một cái kẻ dã tâm phương pháp. Nhưng Chu Chí Dị một khi phát giác được chân tướng, phát hiện tự mình mưu sự không mật, đã để lộ tiếng gió, hay là xuất phát từ e ngại, hắn vô cùng có khả năng làm ra hai loại lựa chọn. Thứ nhất, một con đường đi đến đen, sớm phát động mưu phản, hơn phân nửa y nguyên sẽ thất bại. Thứ hai, không mưu phản, nhưng hắn sẽ đem tham dự mưu phản người hết thể giết chết, diệt khẩu, bỏ xe giữ tướng, cam đoan không có bất cứ chứng cứ gì có thể chỉ hướng hắn. Mặc kệ là loại nào kết quả, Ngụy An cũng xuống không đến tốt. "Ai, ta chỉ muốn an tĩnh mô phỏng, làm sao lại khó như vậy đây?" Ngụy An đau cả đầu. Chương 41 trọng lâu huyền tình, đi lại gật lình. Ba ngày sau, Hoắc Chí Bình bỗng nhiên ngã bệnh. Nhưng hắn cụ thể bị bệnh gì, tựa hồ có chút không thể miêu tả, làm cho thần thần bí bí, ai cũng không nói cho. Có người nói hắn thường xuyên lưu luyến thanh lâu ký viện, được hoa liếu chi bệnh. Có người nói hắn là tiểu sắc tổn hại sức khỏe, thận hư nghiêm trọng, không thể hành phòng sự. Tóm lại, cái gì cũng nói. Ta có cái bằng hữu hàng xóm thân thích, ngay tại Hoắc gia làm người hầu, nàng tận mắt xác nhận, Hoắc Chí Bình nát cái mông. Coi là thật, cái mông mục nát rồi. Cái mông bị bệnh, chẳng lẽ Hoắc Chí Bình có đồng tính chi đam mê? Muốn ta đoán, Hoắc Chí Bình có phải là vì tránh né trinh điều lệnh, cố ý đem tự mình cho làm bị thương, thật sự là một cái ngon nhân. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Ngụy An mặt không đổi sắc, một lần nữa trở về Tàng Thư lâu tầng 2, ngồi xuống trước cửa sổ. Hoắc Chí Bình hoàn toàn chính xác nát cái mông. Kẻ cầm đầu không phải người khác, chính là Ngụy An. Hắn nắm giữ một môn ám khí võ kỹ, có thể phát xạ ngân châm, phi đao các loại ám khí đả thương người. Học được môn này thực dụng lại bí mật kỹ năng về sau, Ngụy An liền tùy thân chuẩn bị một chút ám khí dự bị. Hôm đó Hoắc Chí Bình trêu chọc hắn, Ngụy An tự nhiên không thể nuông chiều, phát ra một đạo ám khí, tinh chuẩn xuất vào Hoắc Chí Bình trong mông đít. Kia ám khí là Ngụy An tỉ mỉ chọn lựa đồ tốt, một cái có độc cốt thứ. Có độc cốt thứ phi thường tinh tế, bắn vào cơ thể người thời điểm, cảm giác đau phi thường nhẹ, tăng thêm độc tính tê liệt, cơ hồ cảm giác không thấy cái gì, có tối đa nhất một điểm ngứa ngay thôi. Hoắc Chí Bình cứ như vậy trúng chiêu. Nhưng có độc cốt thứ tiến vào cơ thể người về sau, sẽ cho người hành động bất tiện, sinh ra bén nhọn cảm giác đau, đồng thời độc tính dần dần lan tràn ra về sau, sẽ ăn mòn huyết nục, tạo thành nát giữa. Ám khí, thật sự là dùng tốt. Ngụy An khỏe miệng hơi vện, hắn hiện tại đa tài đa nghệ, thủ đoạn chi phong phú viễn siêu bình thường võ giả, thậm chí sống mấy chục tuổi người đều không có hắn nắm giữ võ kỹ nhiều, thu dọn Hoắc Chí Bình đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá, Hoắc Chí Bình cũng không phải đồ đần, trải qua việc này, hắn đối Ngụy An hẳn là lên hoài nghi. Nhưng này lại như thế nào? Qua một tháng nữa, Ngụy An trương này gương mặt lạnh lùng liền sẽ theo tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất. Từng ngày đi qua, Địa Hổ Bang Trinh điều lệnh tuyên bố về sau, số lớn nhân thủ cấp tốc tập kết, nhằm vào Yến Gia Bảo thế công càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, tử thương cũng càng ngày càng nhiều. Bỏ mặc ngoại giới như thế nào dung chuyển, Ngụy An an ổn không nổi, đem 2 tháng tiền công toàn bộ nạp tiền tiến vào hệ thống. Ừm, số dư còn lại còn có 1.6 vạn. Hôm nay, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên đi vào tầng 2, đứng tại ngoài cửa lớn, lớn giọng hô: "Sư trưởng, đệ tử đến chọn lựa công pháp." Ngụy An mắt nhìn thiếu niên, dáng vóc phá lệ hùng tráng, tựa như một đầu bạo hùng, tứ chi phát triển, cơ bắp vắt ngang. Nghiên kỷ nhẹ nhàng, trên thân liền lớn một tầng nồng đậm thể mao, cho người ta một loại dã man buông thả cảm giác. "Trước ghi danh đi, ngươi tên gì?"
"Hồi sư trưởng, đệ tử gọi Lê."
"Mang."
"Kéo."
"La."
"Ngươi là Tây vực người?"
"Đúng, đệ tử cha mẹ đều là Tây vực người."
Ngụy An cười cười, gật đầu nói: "Đi vào đi, công pháp trên giá sách, tự chọn." Rất nhanh, Lê chọn tốt công pháp, đúng là Trọng Lâu Huyền Kình, đây là một môn thuần túy đoán thể ngoại công, quá trình tu luyện cực kỳ gian nan thống khổ, lựa chọn nó người lắc đắc không có mấy. Chỉ ít, Ngụy An còn không có gặp được một lựa chọn Trọng Lâu Huyền Kình tu luyện học đồ. Ngụy An lườm mặc, nhịn không được hỏi: "Ngươi nhất định phải lựa chọn Trọng Lâu Huyền Kình?" Lê nghiêm túc gật gật đầu, nhếch miệng cười nói: "Ta đại ca chính là tu luyện Trọng Lâu Huyền Kình, hắn nói cho ta, môn này ngoại công thuộc về chân chính thảo nguyên hán tử." Nghe lời này, Ngụy An trong đầu lập tức hiện một ca khúc. Đeo ngựa hán tử ngươi uy vũ hùng tráng, lao vùn vụt tuấn mã giống như tật phong, mênh mông vô bờ vùng quê theo ngươi đi lang thang. Ngụy An gật gật đầu, từ đáy lòng cười nói: "Tốt, chúc ngươi trở thành chân chính thảo nguyên hán tử." "Đệ tử nhất định cố gắng." Lê vui vẻ ra mặt, ô bí kiếp đọc thuộc lòng bắt đầu. Hắn không biết rõ, từng hàng sáng lên chữ viết bắt đầu ở Ngụy An đáy mắt nhanh chóng nổi lên. 4 năm sau, thể chất đặc thù Lê tấn cấp bát phẩm, đi theo phụ mẫu cùng đại ca trở về Tây vực, tìm được đã từng bộ lạc. 7 năm sau, Lê cưới một người bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. 13 năm về sau, Lê tấn cấp thất phẩm, chém giết thủ lĩnh, cướp đoạt thủ lĩnh vị trí. 16 năm sau, Lê vợ cấu kết hắn đại ca, đem hắn hạ độc hại chết. Ta siêu, lại một cái thất phẩm. Ngụy An đầu tiên là sững sờ, chợt vui mừng quá đỗi, khoe miệng kém chút cười đến toát ra. Tuyệt đối không nghĩ tới, xảy ra bất ngờ toát ra một cái Lê, vậy mà đem khó khăn nhất tu luyện Trọng Lâu Huyền Kình cho luyện đến thất phẩm. Ngươi tiểu tử có thể a? Lê thể chất đặc thù, phi thường thích hợp tu luyện Trọng Lâu Huyền Kình. Ngụy An nhìn chằm chằm Lê, như nhặt được chí bảo. Đợi Lê rời đi về sau, nhận lấy ban thưởng. Một ý niệm to lớn tu luyện Trọng Lâu Huyền Kình ký ức cùng cảm ngộ giống như nước thủy triều vào tới, lượng lớn năng lượng thao thao bất tuyệt quán thâu tiến vào Ngụy An trong thân thể. Tạch tạch tạch. Ngụy An thể nội truyền đến một trận xào lăn hạt đậu giòn vang, thân cao cứ thế mà cất cao một đoạn, dài đến 1.8 m có hơn, toàn thân các nơi cơ bắp quần rõ ràng hở ra, xương cốt cũng theo đó lớn mạnh cứng cỏi. Không hổ là thuần túy đoán thể võ công, cường hóa nhục thân hiệu quả mắt trần có thể thấy, nhường Ngụy An trở nên càng thêm trắng thật. Trọng Lâu Huyền Kình, thất phẩm hậu kỳ. Đáng tiếc, Lê cuối cùng bị hắn kính yêu đại ca cho độc chết, không có cơ hội luyện đến thất phẩm đỉnh phong. Lại nhìn võ kỹ phương diện, Trọng Lâu Huyền Kình tự mang võ kỹ gọi Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm, danh tự mang một cái kiếm chữ, nhưng trên thực tế không phải kiếm pháp. Đây là một môn đem kinh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, tiếp theo bộc phát ra đi, đập nện không khí, hình thành từng đạo uy lực mạnh mẽ khí lưu buộc, cùng loại kiếm khí, cách không đả thương người. Cực kỳ giống Lục Mạch Thần Kiếm, cũng cực kỳ giống mở bắt môn độn giáp đêm khải, thân thể bộc phát ra màu đỏ hơi nước, ngưng tụ làm một mực to lớn màu đỏ long đầu, kém chút một cước đá ra đại kết cục. Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm nguyên lý cùng hiệu quả cũng là như thế, chẳng qua là lấy khí kiếm hình thức. Ngụy An đi đến giá binh khí trước, ánh mắt rơi vào một mặt gỗ thuần phía trên. Thiết mục làm tấm chắn, phi thường cứng rắn. Ngụy An thở sâu, ngưng tụ kinh lực tại trên ngón trỏ, hướng về phía gỗ thuần một điểm. Bành! Đột nhiên, trong không khí chấn động ra một đợt gợn sóng, gỗ thuần tùy theo phá vỡ một cái ngón cái to lỗ thủng, xuyên thấu mà qua. Ngưu bức. Ngụy An tinh thần đại chấn, cảm giác cái này Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm đơn giản như bức cầm ẩm, cách không đả thương người, vô hình vô tích, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thử nghĩ một cái, nếu như ngươi có thể liên tục phát xạ Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm, đột đột đột, chẳng phải là tương đương với gạt lình? Cái này ai có thể chịu được? Không nói khoa trương chút nào, luyện thành môn võ kỹ này người, lục phẩm phía dưới vô địch thủ. Thế là, Ngụy An trực tiếp từ bỏ chép lại Bạch Liên Kiếm Kinh, ngược lại bắt đầu trải vớt cùng chép lại Trọng Lâu Huyền Kình. Đảo mắt đến ngũ nguyệt mạn, tốn thời gian 1 tháng, Ngụy An rốt cục đem Trọng Lâu Huyền Kình toàn bộ lặng yên viết ra tới. Không ngoài sở liệu, Trọng Lâu Huyền Kình cũng không phải công pháp hoàn chỉnh, chỉ có thể nhường người tu luyện đến lục phẩm. Trọng Lâu Huyền Kình xuất từ đạo môn, đến tiếp sau công pháp cũng tại đạo môn, tương lai ta nhất định phải tìm được. Ngụy An hạ quyết tâm. 41. Chương 42, 42 một đời áp vương, danh chấn tần hoài. Ừm,
công pháp đã chép lại hoàn thành, tuyển cái thời cơ giao cho Lê, lại mô phỏng một lần, có lẽ hắn có thể tu luyện tới lục phẩm đây. Ngụy An trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, Lê tình huống cùng Trần Uyển Nghi là khác biệt. Trần Uyển Nghi đem Bạch Liên kiếm kinh tu luyện đến thất phẩm đỉnh phong, về sau không có có tiếp sau công pháp, lúc này mới kết thúc mô phỏng. Mà Lê lại là chưa xuất sư đã chết, tu luyện tới thất phẩm hậu kỳ lúc, đột nhiên bị hắn đại ca cho độc chết. Nói cách khác, cho dù Ngụy An đem chép lại tốt trọng lâu huyền kình đưa cho Lê, chỉ cần hắn đi vẫn là đường sư tử, kết quả không có khác nhau chút nào. Lê nguyên bản số mệnh chính là chết tại nửa đường bên trên. Cho nên, Ngụy An nhất định phải trước cải biến Lê vận mệnh, sau đó lại nhường hắn mô phỏng lần thứ hai, dạng này hắn mới có hy vọng đột phá lục phẩm. Mẹ rồi hay, lại muốn cải biến người khác vận mệnh. Ngụy An thần sắc nghiêm một chút, cẩn thận vuốt vuốt Lê nhân sinh quy tích. Đầu tiên là trở lại Tây vực, cưới bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, về sau hắn giết mình nhạc phụ xoán bị. Phân tích nơi đây, Ngụy An không khỏi nghĩ lên lần thứ nhất nhìn thấy Lê tình hình. Cái kia thiếu niên một mảnh chân thành, thu kịch hào phóng, lập chí là một cái chân chính thảo nguyên hán tử, căn bản không giống như là loại kia lòng dạ ác độc hạng người. Tây vực, thảo nguyên, có lẽ là hoàn cảnh sinh hoạt cải biến Lê, nhường hắn trở nên tàn nhẫn lãnh huyết. Ngụy An trong lòng khẽ động, quyết tâm ngăn cản Lê trở lại Tây vực. Thế nhưng là, làm sao ngăn cản đây? Tây vực thảo nguyên là Lê cố hương, hắn trở lại cố hương thiên kinh địa nghĩa, mà lại cha mẹ của hắn cùng đại ca cũng vẫn muốn trở về, điểm ấy đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Ừm, bằng vào ta thực lực, hoàn toàn có thể thu Lê làm đồ đệ, đem hắn giữ ở bên người giữ chức công cụ người. Ngụy An động tâm tư như vậy, nhưng rất nhanh, hắn liền bóp tắt ý nghĩ này. Không được, trên người ta bí mật nhiều lắm, không thích hợp thu đồ đệ. Ngụy An cũng không muốn suốt ngày phòng trộm đồng dạng phòng thân bên cạnh người, kia nhiều không được tự nhiên. Khuyên can Lê quay về Tây vực quá khó khăn, nếu như thế, còn không bằng thử một chút lừa dối hắn, có lẽ có thể lừa gạt đến hắn. Ngụy An trong lòng cấp tốc có so đo, gọi lại một cái đi ngang qua học đồ, nhường hắn hỗ trợ đi gọi Lê tới. Một lát sau, Lê nhanh chóng chạy tới, lớn giọng hô: "Sư trưởng, ngươi tìm đệ tử." Ngụy An gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lê thành thành thật thật ngồi xuống Ngụy An trước mặt, ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ nhu thuận thụ giáo bộ dạng. Ngụy An lườm mặc, chậm rãi nói: "Lê, ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai địa hổ võ quán, trước khi đi, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện." Lê liền nói: "Sư trưởng có việc cứ việc phân phó." "Ta không phải muốn cho ngươi làm chuyện gì." Ngụy An khoát tay áo: "Ta là muốn cho ngươi không làm một sự kiện." Lê nháy mắt mấy cái, thỉnh sư trưởng chỉ rõ. Ngụy An trịnh trọng nói: "Ta người này hiểu sơ tướng thuật, lần trước ngươi tới thời điểm, nhìn thoáng qua gương mặt ngươi, phát hiện ngươi chính xác có một trận đại kiếp." "Đại kiếp?" Lê hô hấp ngưng trệ một lát, nghĩ nghĩ, lắc đầu cười láo linh nói: "Sư trưởng, ngươi sẽ không nhìn lầm đi, mẹ ta thường nói mệnh của ta đặc biệt cứng rắn, cái gì đều không cần sợ, làm sao lại có đại kiếp đây?" Ngụy An không nói nhảm, nói thẳng: "Ngươi chính xác trận này đại kiếp phát sinh ở Tây vực trên Thảo Nguyên. Chỉ cần ngươi trở về Tây vực Thảo Nguyên, đại kiếp chắc chắn giáng lâm, đến lúc đó, ngươi cùng ngươi đại ca chỉ có thể sống một cái." "Ta đại ca?" Lê lập tức khẩn trương, hắn không gì sánh được kính yêu ca ca của mình, nếu như nhất định để hắn làm ra lựa chọn, hắn thà rằng tự mình chết cũng không muốn để cho đại ca nhận nửa điểm tổn thương. Ngụy An lại nói: "Chỉ cần ngươi đời này không hồi Tây vực Thảo Nguyên, ngươi cùng ngươi đại ca liền có thể gặp dự hóa lành." Lê Trần chờ nói: "Ta không hồi Tây vực Thảo Nguyên, lại có thể quay về chỗ nào đây?" Ngụy An nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời nói: "Trời đất bao la, ngoại trừ Tây vực Thảo Nguyên, mặc ngươi đi chỗ nào đều được." Lê im lặng, không biết do hắn nghe vào không có, cái đứng người lên một giọng nói tạ ơn, quay người muốn đi. "Chấm đã." Ngụy An từ trong ngực móc ra chép lại tốt trọng lâu huyền kình, đưa tới: "Đưa cho ngươi, ngày sau hảo hảo tu luyện." Lê gặp chi tâm hỉ, vui sướng chạy xuống tầng. Cơ hồ tại đồng thời, từng hàng sáng lên chữ viết như là thác nước hiện ra tại Ngụy An đáy mắt. Năm thứ tư, thể chất đặc thù Lê tấn cấp bát phẩm. Hắn suy nghĩ liên tục, không có đi theo phụ mẫu cùng đại ca trở về Tây vực, một mình hướng nam du lịch. Năm thứ sáu, Lê yêu trung nguyên phồn hoa, đắm chìm trong thế gian phồn hoa bên trong. Năm thứ bảy, Lê bởi vì thiếu khuyết vòng mèo, không thể không hy sinh chính mình, ngủ cùng một tên phu nhân, một trận chiến thành danh, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại vịt giới thanh danh vang dội. Năm thứ tám, Lê danh khí càng lúc càng lớn, trở thành danh chấn tần hoài hai bên bờ áp vương, vô số danh lưu nguyện ý vì hắn vung tiền như rác. Thứ mười năm, Lê ý đổ câu dẫn một tên thế gia tiểu thư, lọt vào cái kia thế gia xử lý, một mệnh ô hô. A cái này. Ngụy An nháy mắt mấy cái, khoe miệng không khỏi run rẩy. Tốt gia hỏa. Lê thật nghe theo lời của hắn, không có trở về Tây vực, chạy đến Trung Nguyên đi lang thang. Nhưng là cái này gia hỏa vậy mà một điểm chuyện đứng đắn không có làm, tại thế gian phồn hoa hôn thành một đời áp vương. Hắn võ đạo tu vi cũng một mực đỉnh trệ tại bát phẩm sơ kỳ. Quá hắn a không có tiền đồ. Uổng phí hết ta 1000 lần phẩm nguyên thạch. Ngụy An giận tí mặt, nhìn quanh bốn bề một vòng, xoay người nhảy ra cửa sổ, vô thanh vô tức dẫm lên hành lang trên đỉnh, truy tung Lê. Không bao lâu, Lê đi ra hành lang, hắn sau cái cổ đống nhiên trầm xuống, hai mắt tùy theo tối đen, bất tỉnh nhân sự. Đánh bất tỉnh hắn người chính là Ngụy An. Ngụy An một cái đoạt lại trọng lâu huyền tình, cũng bỏ mặc Lê chết sống, cứ như vậy vứt trên mặt đất, phối hợp trở về quay về tàng thư lâu. Hao phí một tháng mới lặng yên viết ra tới bí kíp, sao có thể đưa cho một cái không hăng hái phế vật? Ngày thứ hai chạm vào tối, đống nhiên có người quen tìm đến Ngụy An. Ai, quả nhiên tới. Ngụy An đứng dậy đón lấy, người đến chính là Chu Lai Phúc. Chỉ bất quá, hôm nay Chu Lai Phúc sắc mặt phá lệ ngưng trọng, lông mày vận thành một cái u cục, phảng phất tâm sự nặng nề, ngồi xuống nói: "Quý đại hiệp, lao ra có cái nhiệm vụ cho ngươi." Ngụy An biểu lộ không thay đổi, liền nói: "Tốt, cái này mấy ngày ta vừa vặn có chút tay ngứa ấy. Ngươi nhiệm vụ lần này không khó, nhưng thủ lao rất cao, sau khi chuyện thành công ban thưởng 5 vạn hạ phẩm nguyên thạch." Chu Lai Phúc không có trước nói nội dung nhiệm vụ, ngược lại ném ra ban thưởng, giống như là đang cố ý làm cho người mắc câu. Ngụy An biểu hiện ra lớn lao hứng thú, thân thể nghiêng về phía trước hỏi, muốn ta làm cái gì?
Giết người.
Chu Lai Phúc cũng nghiêng về phía trước nửa mình dưới, đệ thấp thanh âm nói, đêm mai, Vọng Nguyệt tiểu lâu 3 tầng có một trận yến hội, nhiệm vụ của ngươi là giết sạch tham gia yến hội những người kia.
Ngụy An hỏi, không có mục tiêu rõ rệt sao?
Gặp người liền giết.
Đúng, chính là gặp người liền giết, giết hết liền đi.
Chu Lai Phúc nhãn thần hung ác nham hiểm, trong giọng nói tràn đầy lệ khí, trước khi đi, phóng một mùi lửa, đem Vọng Nguyệt tiểu lâu đốt đi.
42.
Chương 43, 43 phản.
Giết người phóng hỏa a.
Ngụy An trong lòng thở dài, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hỏi, như thế lớn hành động, không phải chỉ ta một cái người tham gia a?
Chu Lai Phúc gật gật đầu, trả lời, đêm mai sau khi trời tối, ngươi đến Vọng Nguyệt tiểu lâu đối diện trong ngõ nhỏ chờ đợi, tự sẽ có người an bài hết thảy.
Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung câu, quy củ cùng lần trước, mê đầu che mặt, không lọt vết tích, đừng cho bất kỳ người nào biết thân phận của ngươi.
Ngụy An gật đầu biểu thị minh bạch.
Làm rất tốt, thành thì đại phú đại quý.
Trước khi đi, Chu Lai Phúc nói câu ý vị thâm trường lời nói.
Ngụy An tự nhiên nghe hiểu được ý trong lời nói, lại cười nói, thù lao 5 vạn, chỉ có thể coi là tiểu phú tiểu quý.
Nghe vậy, Chu Lai Phúc thản nhiên cười, phất phất tay đi.
Ai, nên tới cuối cùng vẫn là tới.
Ngụy An đã biết rõ, Chu gia mưu phản ngay tại ngày mai trong đêm.
Đưa mắt nhìn Chu Lai Phúc rời đi, Ngụy An thắc khẽ, cuối cùng không có nói cho Chu Lai Phúc, đêm mai Chu gia thất bại, hắn Chu Lai Phúc cũng sẽ hoành tao bất chắc.
Chu Lai Phúc người này không tệ, có thể cho đến, Ngụy An đối với hắn ấn tượng một mực không tệ. Nhưng bọn hắn không phải bằng hữu.
Từ vừa mới bắt đầu, Chu Lai Phúc kéo Ngụy An nhập bọn, liền mục đích không thuần, không có thẳng thắn bẩm báo Chu gia chơi với lửa, Ngụy An là bị từng bước một kéo vào hố lửa.
Như thế tình cảm, tự nhiên là nhạt nhẽo.
Bất quá là lấy tiền làm việc, theo như nhu cầu.
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Hôm sau buổi sáng, Ngụy An nhất giác tự nhiên tỉnh.
Trong đêm, bảo hồ lô thủy công tự động vận chuyển, Ngụy An ngủ được phá lệ hương, sau khi tỉnh lại cả người tinh thần cách bên ngoài sung mãn.
Ban ngày, hắn giống nhau thường ngày luyện một chút võ kỹ, có học đồ tới liền thuận tay mô phỏng một lần.
Nhoáng một cái đến trạm vào tối, Ngụy An gọi quán chủ Đồng Triệt, kính hắn vài chén rượu, tạ ơn hắn nửa năm qua này chiếu cố chi tình.
Đưa tiễn Đồng Triệt, Ngụy An đứng tại tầng 2 đại điện, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua mỗi một hàng giá sách, trong mắt hiện lên một vòng không bỏ chi ý.
Về sau, thừa dịp bóng đêm giáng lâm, hắn lặng yên không tiếng động nhảy cửa sổ ra ngoài, ly khai địa hổ võ quán.
Ước chừng tầm 10 phút sau, Ngụy An xuất hiện tại Bình An phường một đầu ngõ hẻm bên trong, dùng chìa khóa mở ra một cái cổ xưa cửa lớn, tiến vào một tòa đơn giản bình dân trạch viện. Tòa này trạch viện là hắn tại nửa tháng trước mới tới, các phương diện điều kiện cũng rất đơn sơ, trong phòng thậm chí không có ra dáng đồ dùng trong nhà.
Ngụy An cũng không quan tâm, ngồi xuống, thay hình đổi dạng.
Rất nhanh, hắn theo một cái lạnh lùng thanh niên, biến thành một cái trung niên hán tử, khuôn mặt sơ lược tang thương.
Trương này ra người trước mặt, Ngụy An trước đó tại giết chết Đỗ Tam gia thời điểm sử dụng qua một lần, đương nhiên, kia thời điểm hắn che mặt, cho dù là Đỗ Tam gia cũng chưa từng gặp qua khuôn mặt này.
Sau đó, Ngụy An khoanh chân ngồi ở trên giường, cẩn thận lắng nghe ngoại giới động tĩnh.
Vọng Nguyệt tiểu lâu bên kia, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có dự định đi, lần này vũng nước đục cũng lội không được, kia 5 vạn thù lao nhất định là không thu được.
Ngay tại cái này không lâu, nơi xa truyền đến một trận ầm ầm vang vọng, ngay sau đó ánh lửa ngút trời, Vọng Nguyệt lâu cháy.
Vọng Nguyệt lâu có 3 tầng, độ cao vượt qua 15m, toàn bộ bốc cháy lên chính là một cái to lớn hỏa trụ.
Ngập trời thế lửa xét đánh a, chiếu sang toàn bộ Bạch Thủy thành.
Bên kia thật sáng, là cháy sao?
Lão Thiên gia ai, mất nổi giận, không biết nấu đến nhóm chúng ta bên này đi.
Đi đi đi, nhanh lên đi cứu lửa.
Hàng xóm lập tức táo động, rất nhiều người dẫn theo thùng nước liền hướng phía ánh lửa chạy tới.
Ngụy An không hề bị lay động, tiếp tục chờ đợi.
Bành bành bành.
Vẹn vẹn sau một lúc lâu, hóa ra khu nhà cấp cao phương hướng.
Đống nhân tướng, kịch liệt đánh nhau mênh mông đùng đưa truyền đến.
Thực lực cường đại võ giả ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng kinh lực đối chọi gay gắt, như là địa chấn.
Toàn thành bách tính cũng cảm thấy mặt đất có chút rung động.
Trong phòng tất tiếng sột soạt tốt, vô số cho bụi theo nóc nhà cùng trên xà nhà bị rung động mà rơi xuống.
Ngụy An đỉnh đầu cũng rơi xuống rất nhiều bụi, rơi vào trên vai của hắn, hắn lù lù không nổi, lỗ tai thời khắc nghe động tĩnh nơi xa.
Thời gian từng giờ trôi qua,
kịch liệt chém giết kéo dài gần một giờ, sau đó hết thảy chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Ai, kết thúc.
Ngụy An thở dài, lúc này mới run rơi bụi bặm trên người, nằm xuống đi ngủ.
Cái này thiên dạ bên trong, Bạch Thủy thành toàn thành giới nghiêm.
Đến ngày thứ hai, giới nghiêm tiếp tục kéo dài, tất cả bách tính nhà ở không được đi ra ngoài.
Đảo mắt mấy ngày trôi qua rất nhanh, giấy không thể gói được lửa. Một chút lưu ngôn phỉ ngữ cấp tốc truyền ra.
Đại khái cố sự phiên bản là như vậy.
Chuyện xảy ra đêm đó, vừa lúc là Hoắc gia trưởng tử Hoắc Tử Thần sinh nhật, tại Vọng Nguyệt lâu bày xuống yến hội, mời hảo hữu bạn chơi cùng một chỗ ăn mừng.
Nào nghĩ tới, một đám thích khách đông nhiên xâm nhập, gặp người liền giết, trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn.
Hoắc Tử Thần chưa thể tránh thoát một kiếp, chết oan chết uổng.
Sau đó, thích khách phóng hỏa đốt cháy Vọng Nguyệt lâu.
Đại hỏa cùng một chỗ, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, địa hổ bang còn có Hoắc gia nhân thủ, nghe hỏi toàn bộ chạy tới.
Cứ như vậy, Hoắc gia phòng bị lực lượng trở nên trống rỗng.
Về sau, địa hổ bang ba vị trưởng lão cũng là Bạch Thủy thành tam đại gia tộc, theo thứ tự là Chu gia, Tô gia, Bạch gia, ba người nhà ngựa liên thủ giết vào Hoắc gia, tạo phản.
Phòng bị chống rông phía dưới, Hoắc gia căn bản ngăn cản không được ba nhà tiến công, tình thế cơ hội là nghiêng về một bên.
Nhưng mà mắt thấy tam đại gia tộc liền muốn mưu phản thành công, Hoắc Huyền Anh bỗng nhiên phá quan mà ra, thể hiện ra lực lượng kinh khủng, lấy một địch ba, đánh chết tại chỗ ba vị trưởng lão.
Hoắc Huyền Anh lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn trụ trang diện, lập tức điều động nhân thủ huyết tẩy tam đại gia tộc. Trong vòng một đêm, mấy ngàn người thảm tao đổ sát, bạn trai lão Âu máu chảy thành sông.
Ít ngày nữa, Hoắc Huyền Anh tự mình hội đàm yến ra, đem hai tòa nguyên thạch mỏ chắp tay nhường cho, song phương như vậy ngưng chiến,
dung chuyển tùy theo lắng lại.
Trung tuần tháng 6,
giới nghiêm rốt cục hủy bỏ. Ngụy An đi ra đầu phố, thấy được đi đầy đường trương thiếp rất nhiều huyền thường lệnh. Một bộ phận tam đại gia tộc tộc nhân cùng tùy tùng, may mắn chạy trốn, thành cá lọt lưới, tự nhiên lọt vào địa hổ bang toàn lực truy sát. Quý Thương Hải, tuổi tác 25, bát phẩm võ giả, từng nhận chức địa hổ võ quán sư trưởng, thật là chu gia gian tế, tiền truy nã 7 vạn hạ phẩm nguyên thạch, sinh tử chớ luận. Ngụy An tại đông đảo huyền thường lệnh bên trong, thấy được tự mình tấm kia. Quả nhiên, Quý Thương Hải cuối cùng vẫn là bại lộ. Chu gia nhất định bảo lưu lại tham dự mưu phản danh sách nhân viên, Quý Thương Hải đứng hàng một thân. Bất quá, Quý Thương Hải mưu phản, cửa hải ta Ngụy An chuyện gì chứ? Trung niên hán tử Ngụy An không gì sánh được bình tĩnh. Hết thảy đều kết thúc, ta cũng nên đi. Ngụy An tâm thần nhất định, ở cửa thành một lần nữa mở ra ngày đầu tiên, liền ly khai Bạch Thủy thành, cưỡi ngựa tiến về số ngoài trăm dặm một nhà nhuộm bộ trang. Trần Uyển Nghi là ở chỗ này, lúc này, nàng là Ngụy An tấn cấp lục phẩm lớn nhất hy vọng. Cộc cộc cộc, Ngụy An ra roi thúc ngựa, một đường chỉ các loại. Cùng lúc đó, địa hổ bang tổng bộ. Lớn như vậy địa hổ bang, ngoại trừ bang chủ Hoắc Huyền Anh, địa vị cao nhất người chính là trưởng lão Hạ Đức Viêm. Chẳng biết tại sao, tứ đại trưởng lão một trong Hạ Đức Viêm không có tham dự mưu phản. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn bị coi là Hoắc Huyền Anh trung soạn, quyền thế càng phát ra long trọng, dưới một người. Lúc này đầu của hắn các loại đại sự chính là bắt những cái kia tội phạm truy nã, giết sạch sành sanh, chẳng thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. 43. Chương 44, 44 tam đại gia tộc bí mật bảo tàng. Tham kiến bang chủ. Bang chủ thọ cùng trời đất. Nghị sự đại điện bên trên, địa hổ bang cao tầng hội tụ một đường, tiếng hô rung trời. Chỉ bất quá, lúc này địa hổ bang kém xa ngày xưa như vậy náo nhiệt, tứ đại trưởng lão một cái thiếu đi ba cái, 10 vị đường chủ không có 6 cái, bầu không khí không cách nào hình dung tốc sát. Bang chủ Hoắc Huyền Anh tọa bắc hướng nam, không giận tự uy. Ngồi xuống đám người đồng dạng biểu lộ nghiêm túc, từng cái đại khí không dám thở, nơm nớp lo sợ. Bên tay trái, trưởng lão Hạ Đức Viêm hơi cúi đầu, thất cung thất kính. Những người còn lại, theo thứ tự là 4 vị không có tham dự mưu phản đường chủ, cùng 2 vị mới cất nhắc lên đường chủ. Hai vị này mới đường chủ, đều là Hoắc Huyền Anh nhi tử, trong đó một người rõ ràng là Hoắc Chí Bình. Nói đến, Hoắc Chí Bình sở dĩ thu hoạch được đề bạt trọng dụng, cũng là nhân họa đắc phúc. Đương nhiên, nơi này họa không phải chỉ hắn nát cái mông sự kiện kia. Tam đại gia tộc mưu phản đêm đó, cái thứ nhất người bị giết là Hoắc gia trưởng tử Hoắc Tử Thần, hắn là Hoắc gia đệ tử bên trong thiên phú tương đối cao, vốn nên thừa kế nghiệp cha, lại tráng niên mất sớm. Hoắc Tử Thần sau khi chết, Hoắc gia người thừa kế không công bố. Thế là, Hoắc Huyền Anh theo hắn hơn 30 cháu trai bên trong, chọn lựa ra một cái thiên phú cao nhất thiếu niên thay Hoắc Tử Thần. Cái kia thiếu niên gọi Hoắc Tử Thu. Tương lai một ngày, hắn cùng Yến Thiếu Khôn đồng thời ưa thích lên Hàn Vân Chi, nếu như Hàn Vân Chi không có bị Yến Thiếu Khôn giết chết, hắn hẳn là sẽ cưới được mỹ nhân về. Trùng hợp chính là, Hoắc Chí Bình chính là Hoắc Tử Thu phụ thân. Phu bằng tử quý, Hoắc Chí Bình trong vòng một đêm hết khổ. Mặc dù hắn chỉ là một cái bát phẩm, lại nhận lấy Hoắc Huyền Anh ưu đãi. Hoắc Huyền Anh ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ nhìn dung mạo, hắn so Hạ Đức Viêm muốn trẻ tuổi không ít, nhưng trên thực tế, hắn so Hạ Đức Viêm lớn tuổi 20 mấy tuổi. Sự tình tra được thế nào? Hoắc Huyền Anh quay đầu nhìn về phía Hạ Đức Viêm, nhàn nhạt hỏi. Hạ Đức Viêm vành mắt biến thành màu đen, ánh mắt tràn ngập tơ máu, hiển nhiên đã hồi lâu ngủ không ngon giấc. Nghe vậy, liền nói, hồi bang chủ, ba nhà mưu phản một chuyện, điều tra lấy được không nhỏ đột phá. Nói, rõ. Hạ Đức Viêm sớm có chuẩn bị, lập tức tự thuật, kinh tra. Tam đại gia tộc mưu đồ bí mật đã lâu, bọn hắn chẳng những uống máu ăn thể, còn ký kết hiệp nghị bí mật. Hoắc Huyền Anh nga một tiếng, nhíu mày nói, bí mật gì thỏa thuận? Hạ Đức Viêm trả lời, tam đại gia tộc mặc dù sớm có phản tâm, nhưng bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, sợ hãi có người nửa đường lật lọng, phản bội, thế là bọn hắn sau khi thương nghị, quyết định riêng phần mình đem gia tộc một nửa tài sản lấy ra, cất giữ đến một cái địa điểm bí mật, đợi sau khi chuyện thành công, ba nhà đồng thời thu hồi riêng phần mình tài sản. Hoắc Huyền Anh hô hấp một trận, biểu lộ biến đổi, hai mắt nhắm lại nói, hừ, bọn hắn ngược lại là giỏi tính toán. Tam đại gia tộc hết thể rời đi bao nhiêu tài sản, cất giữ trong nơi nào? Hạ Đức Viêm liền nói, đoán sơ qua, chí ít có 200 vạn lần phẩm nguyên thạch. Nhưng cất giữ nơi, nhóm chúng ta còn không có điều tra ra. Không có điều tra ra. Hoắc Huyền Anh trên mặt lập tức hiện một vòng vẻ không vui. Hạ Đức Viêm kinh hãi, sợ hãi nói, biết rõ cất giữ nơi người, chỉ có 3 vị trưởng lão cùng bọn hắn 3 người cộng đồng lựa chọn ra đảm bảo người. Hoắc Huyền Anh minh bạch, cái này đảm bảo người, hẳn là 3 vị trưởng lão cũng tín nhiệm người, là ai? Đường chủ Trần Liệt. Hạ Đức Viêm báo ra một cái tên người, 3 vị trưởng lão cũng tín nhiệm Trần Liệt, đem khoản tiền kia giao cho Trần Liệt xử trí, từ Trần Liệt tìm kiếm một cái địa điểm bí mật cất giữ. Nói đến chỗ này, hắn thở dài, sau đó nhóm chúng ta tại trước tiên bắt Trần Liệt, nhưng Trần Liệt mang theo thê tử đào vắng lúc, bỗng nhiên gặp núi lở, hai vợ chồng song song mất mạng. Hoắc Huyền Anh sắc mặt âm trầm xuống. Lần này mưu phản, tam đại gia tộc mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng bọn hắn cũng ngờ tới tự mình có thể sẽ thất bại, sớm đem trong gia tộc ưu tú đệ tử mang đến nơi khác bí mật bồi dưỡng. Nói cách khác, tam đại gia tộc mặc dù thảm tao đồ sát, nhưng không có chạm thảo trừ căn. Nếu để cho ba nhà hậu nhân tìm tới kia bút bí mật bảo tàng, bọn hắn rất nhanh liền có thể quật khởi, chỉ cần trong đó một người tu luyện đến lục phẩm. Ý niệm tới đây, Hoắc Huyền Anh như ngồi bàn trông, toàn thân không được tự nhiên. Tam đại gia tộc hậu nhân, cùng hắn có huyết hải thâm cửu, sớm muộn sẽ đến trả thù, cho dù không giết được hắn, cũng có thể là giết hắn Hoắc gia hậu thế xuất ngũ ác khí. Loại sự tình này ngẫm lại cũng là người ta lương phát lệnh. Kia món bảo tàng, cần phải tìm được, ta bỏ mặc các ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Hoắc Huyền Anh xuống từ mệnh lệnh, tìm tới người, khen thưởng 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong vang lên thô trọng tiếng hít thở. Tan họp về sau, Hạ Đức Viêm trở lại chính quay về phủ đệ, mới vào cửa nhà, liền nghe được nơi nào đó truyền tới một nữ nhân tiếng khóc. Hắn đi tới, phát hiện tiếng khóc là theo con của hắn Hạ Ngọc Tăng trong phòng truyền ra. Bành! Hạ Đức Viêm trực tiếp đẩy cửa ra, ánh mắt quét qua. Liền thấy, con của hắn Hạ Ngọc Tăng, giờ phút này chính tướng một cái phụ nhân xinh đẹp cưỡng chế trên giường tiến hành trà đạp. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, Hạ Đức Viêm ngược lại là nhận biết, chính là Đường chủ Mã Nhất Thông thế tử, mỹ mạo xuất chúng. Cái này Mã Nhất Thông, đã bởi vì tham dự mưu phản bị xử tử, ngay tại ngày hôm qua. Hắn thế tử, Hạ Ngọc Tăng thèm nhỏ dãi đã lâu, trực tiếp tù binh tới, tùy ý đùa bỡn. "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Ngọc Tăng ngượng ngùng cười một tiếng, theo phụ nhân xinh đẹp trên thân leo xuống. Hạ Đức Viêm đóng cửa lại, trầm giọng nói, "Ngươi làm sao đem cái này nữ nhân lấy tới trong nhà tới?" Hạ Ngọc Tăng liền nói, "Cha, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, mỹ nhân này hài nhi ưa thích rất lâu, tự nhiên muốn lấy tới trong tay chậm rãi đùa bỡn." "Hồ náo?" Hạ Đức Viêm hạ giọng, "Mã Nhất Thông căn bản cũng không có tham dự làm phản, hắn là bị nhóm chúng ta mưu hại diệt trừ, ngươi thế mà còn lưu một người sống, muốn chết sao?" "Cha ngươi sợ cái gì?" Hạ Ngọc Tăng chẳng hề để ý, "Mã Nhất Thông không biết điều, nhất định phải điều tra ngài tham ô sự tình, nhóm chúng ta không giết chết hắn giết chết ai." "Ngài liền an tâm đi, hiện tại ngài trong bang như mặt trời ban trưa, dưới một người, bang chủ cũng muốn nghỉ lại ngươi. Cho dù ngươi tham ô sự tình, còn có ngươi vu hàm Mã Nhất Thông sự tình cũng lộ ra ánh sáng, bang chủ cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, không phải sao?" Hạ Đức Viêm trầm giọng nói, "Thôi tiểu tử, tự cho là thông minh, ngươi thật không thể giải thích bang chủ, tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải ta tại thời khắc sống còn sợ, Hạ gia hiện tại cũng phải bị đổ diệt." Hạ Ngọc Tăng biến sắc, cả kinh nói, "Chẳng lẽ ngươi ư?" Hạ Đức Viêm khoát tay nói, "Cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là Tam đại gia tộc cất giữ một bút bí mật bảo tàng, nhóm chúng ta nhất định phải tìm tới kia 200 vạn, chiếm làm của riêng." Hạ Ngọc Tăng lập tức giữ vững tinh thần, có đầu mối. Hạ Đức Viêm gật đầu, nói, "Ta tra được Trần Liệt có một cái muội muội, tại mấy ngoài trăm dặm kinh doanh một nhà tiệm đồ bài, hắn nữ nhi tại chuyện xảy ra tiến đến hắn nhà muội muội bên trong. Chỉ cần nhóm chúng ta bắt lấy Trần Liệt nữ nhi Trần Uyển Nghi, có lẽ liền có thể tìm được dấu vết để lại." Hạ Ngọc Tăng mừng rỡ, vỗ tay nói, "Thật tốt, hài nhi cái này đi bắt Trần Uyển Nghi." Tiếng nói mới xuống, một cái người hầu chạy tới, bẩm báo nói, "Hoắc Chí Bình cầu kiến." Hạ Đức Viêm cùng Hạ Ngọc Tăng liếc nhau, sau đó Hạ Ngọc Tăng nhìn về phía trên giường kêu khóc phụ nhân xinh đẹp, đi đến trước, một cái bóp lấy cổ họng của nàng, cách xùy vặn gãy cổ. 44. Chương 45, 45 anh hùng sở kiến lược đồng, mọi người nghĩ đến cùng nhau đi. Không bao lâu, Hạ Đức Viêm phụ tử gặp được Hoắc Chí Bình. "Đường chủ đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi?" Hạ Đức Viêm cười ha hả ân cần thăm hỏi. Hoắc Chí Bình cười nói, "Hạ trưởng lão, ta phát hiện một đầu mối quan trọng, có lẽ có thể trợ giúp nhóm chúng ta tìm tới kia 200 vạn." Lời này vừa nói ra, Hạ Đức Viêm hô hấp dừng lại, Hạ Ngọc Tăng cũng là trong lòng lộn bột một cái, liền nói, "À, đầu mối gì?" Hoắc Chí Bình đắc ý nói, "Trần Liệt có một cái nữ nhi gọi Trần Uyển Nghi, các ngươi biết rõ à?" Hạ Đức Viêm liền nói, "Trần Uyển Nghi đã mất tích, đi hướng không rõ, khả năng sớm đã bị Trần Liệt bí mật rời đi." Hoắc Chí Bình lắc đầu nói, "Không phải vậy, vừa rồi ta trở về một chuyến địa hổ võ quán, theo một cái học đồ trong miệng thăm dò được, Trần Uyển Nghi sở dĩ sớm ly khai, là bởi vì tin vào người nào đó đoán mệnh chi ngôn, đi cô nàng trong nhà tị nạn." "Người nào đó đoán mệnh?" Hạ Đức Viêm phụ tử một mặt chẳng biết tại sao, cái quỷ gì? Trên thực tế, Hoắc Chí Bình không có nói thật. Hắn trở về địa hổ võ quán, kỳ thật không phải là vì điều tra Trần Uyển Nghi, mà là vì điều tra Quý Thương Hải. Từ khi biết được Quý Thương Hải cũng là Chu gia gian tế về sau, Hoắc Chí Bình liền biết mình nát cái mông, tất cả đều là bái Quý Thương Hải ban tặng. Thậm chí, hắn liên tục hai lần bị người ăn cướp, cũng có thể là Quý Thương Hải hạ độc thủ. Hoắc Chí Bình gọi là một cái khí a. Thế là, đang điều tra Quý Thương Hải đi hướng quá trình bên trong, ngẫu nhiên biết được Quý Thương Hải từng cho Trần Uyển Nghi nhìn qua tướng mạo, bởi vậy biết được Trần Uyển Nghi tung tích. Manh mối này phi thường trọng yếu. Hạ Đức Viêm ổn định tâm thần, cười cười, "Ta sẽ phái người đi điều tra một cái." "Không." Hoắc Chí Bình bày ra tay, "Ta muốn cùng đi." "Cùng đi?" Hạ Đức Viêm sắc mặt biến hóa, "Chỉ là một cái Trần Uyển Nghi, không cần đến làm phiền đường chủ đại nhân đi." Hắn chỗ nào biết rõ, Hoắc Chí Bình một lòng muốn truy tra Quý Thương Hải tung tích, hắn cho rằng Trần Uyển Nghi khả năng biết rõ. Hoắc Chí Bình có tự mình bản tính, quả quyết nói, "Việc này lớn, ta muốn đích thân thẩm vấn Trần Uyển Nghi." Hạ Đức Viêm phụ tử nhìn nhau im lặng. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa tra được manh mối trọng yếu, liền bị Hoắc Chí Bình chặn ngang một cước. Sự tình trở nên phiền toái. Một phe là vì tư tàng 200 vạn, một phe là vì truy sát cựu địch, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại đều muốn truy tra cùng là một người. Thấy thế, Hạ Đức Viêm đầu góc nhanh quay ngược trở lại, quay đầu đối Hạ Ngọc Tăng nói, "Đường chủ đại nhân nói đúng, việc này lớn, vậy rằng này, Ngọc Tăng ngươi bồi tiếp đường chủ đại nhân cùng đi." "Minh bạch, cha." Hạ Ngọc Tăng trong nháy mắt ngầm hiểu. Gặp tình hình này, Hoắc Chí Bình không có phản đối, ngược lại nói ra, "Vậy thì tốt quá, mang nhiều mấy người cao thủ, đừng để người chạy mất." Hắn biết mình đánh không lại Quý Thương Hải, cảm thấy có thể lợi dụng Hạ Ngọc Tăng giúp mình bắt người. Dù sao Hạ Ngọc Tăng là thất phẩm cao thủ. Rất nhanh, Hoắc Chí Bình, Hạ Ngọc Tăng ly khai phủ đệ. Bọn hắn mang theo 20 người cùng nhau xuất phát, cưỡi khoái mã, trực tiếp ra khỏi thành đi xa. Hí 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 bốn. Hí. Một con ngựa ô hám lại tốc độ, trung niên hán tử nhìn về phía xa xa thị trấn, nói khẽ, "Cuối cùng đã tới." Phía trước thị trấn gọi Cẩm Ý trấn. Tây Bắc biên thủy mặc dù thổ nhưỡng bần cùng, lại thừa thai cây đông, hàng năm cũng có đại lượng cây bông tiêu hướng Trung Nguyên. Đồng thời, nơi này cũng có rất nhiều tiệm nhuộm vải. Trung niên hán tử không phải người khác, chính là từ Bạch Thủy thành mà đến Ngụy An. Hắn cưỡi ngựa tiến vào Cẩm Ý trấn, ngăn lại một người đi đường nghe được, rất nhanh đến mức ve sầu tiệm nhuộm vải vị trí. Ngụy An không có bất luận cái gì chần chờ, cưỡi ngựa mà đi, đi thẳng tới tiệm nhuộm vải ngoài cửa lớn. "Có ai không, ta muốn mua bố." Ngụy An xuống ngựa, hô. Rất nhanh, một thanh niên tiểu nhị ra đón, trên mặt tươi cười nói, "Khách nhân ngài mời vào trong, muốn mua gì dạng bố?" "Nhóm chúng ta cái này có thượng đẳng mà bố, hàng đẹp giá rẻ, cũng không đủ cầu.
Tốt, ta xem trước một chút hàng lại nói. Ngụy An tiến vào tiệm lụa vải, nhìn quanh một vòng, chợt phát hiện một mảnh trên đất trống, đang có một cái thiếu nữ đang luyện kiếm. Trần Uyển Nghi. Ngụy An đấy mắt sáng lên, không nghĩ tới thuận lợi như vậy đã tìm được người. Xem Trần Uyển Nghi khoan thai luyện kiếm bộ dáng, đoán chừng nàng còn không biết mình phụ mẫu đã tử vong. Ngẫm lại cũng thế, như phản đêm đó Bạch Thủy Thành liền giới nghiêm, tin tức truyền không đi ra, người bên ngoài căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cẩm Y Trấn Viện tại Bạch Thủy Thành số trăm dặm có hơn, tin tức truyền bá đến cái này tốc độ chậm hơn. Lúc này, Trần Uyển Nghi xác thực không biết rõ tin dữ. Các ngươi lão bản ở đây sao? Ngụy An suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi thanh niên tiểu nhị. Lão bản ra ngoài nhập hàng đi, lão bản nương tại, ta cái này đi gọi nàng tới. Thanh niên tiểu nhị vội vàng chạy tới. Một lát sau, một cái phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân bước nhanh đi tới, cầm cây quạt lay động không ngừng, cười nói, vị khách quan kia, ngài gọi như thế nào? Ngụy An trả lời, tại hạ Trương Tam Kiều, mới từ Bạch Thủy Thành tới. A, nguyên lai là Trương lão bản. Trung niên phụ nhân cười ha hả nói, nhà ta là Bách Niên Lao Điếm, phẩm chất tiếng lành đồn xa, ngài có coi trọng vải vóc sao? Ngụy An nói thẳng, ta muốn mua vải trắng, xử lý tang sự dùng cái chủng loại kia, càng nhiều càng tốt. Vải trắng? Trung niên phụ nhân kinh ngạc xuống, vải trắng đương nhiên là có, ngài muốn bao nhiêu? Ngụy An thở dài, Bạch Thủy Thành chết rất nhiều người, ngài có bao nhiêu liền cho ta chuẩn bị bao nhiêu. Cái gì? Bạch Thủy Thành chết rất nhiều người? Trung niên phụ nhân giật nảy mình, thật hay giả, xảy ra chuyện gì rồi? Ngụy An lúc này êm hay nói. Trung niên phụ nhân nghe được hãi hùng kết vía, một mặt thổ tức. Là nàng nghe được Trần Uyển Nghi phụ mẫu cũng chết ở bỏ mạng thời điểm, thân thể mềm mại hung hăng run rẩy lên, trên mặt cấp tốc trở nên không gì sánh được trắng bệnh, lại hai mắt lật một cái, ngã ngất đi. Ngụy An vội vàng ôm lấy nàng, hô người tới, đưa nàng đưa đến trong phòng. Cô, ngươi thế nào? Trần Uyển Nghi nghe được động tĩnh, chạy tới, lo lắng đẩy trung niên phụ nhân. Một lát sau, trung niên phụ nhân mơ màng tỉnh lại, lập tức ôm lấy Trần Uyển Nghi, lên tiếng khóc lớn. Sau đó, Trần Uyển Nghi cũng được biết tin dữ, tiểu cô nương cả người cũng ngộng, khóc thành nước mắt người. Không, cha mẹ ta không có việc gì, ta cái này về thăm nhà một chút. Trần Uyển Nghi đứng lên liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Mau, ngăn lại nàng. Trung niên phụ nhân vội vàng hô. Lúc này Bạch Thủy Thành ngay tại truy na Trần Uyển Nghi, nàng về thành chính là dê vào miệng quặp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy An khoát tay, ấn ở Trần Uyển Nghi bả vai, vừa đúng lực đạo đưa nàng định trụ. Ngươi. Trần Uyển Nghi ngẩng đầu lên, nhìn một chút Ngụy An, cảm giác ánh mắt của hắn có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. A Thủy, ngươi cái này tìm một con ngựa, đi Bạch Thủy Thành nhìn xem. Trung niên phụ nhân rất nhanh tỉnh táo lại, không hổ là quanh năm làm ăn, rất có chủ kiến, lập tức nhường người thanh niên kia tiểu nhị đi xác minh thật giả. Thanh niên tiểu nhị không nói hai lời, nhanh chóng đi. Trung niên phụ nhân kéo qua Trần Uyển Nghi, trầm ngâm nói, "Uyển Nghi, nếu như vị này Trương lão bản nói không giả, kia Trần gia liền thật xong đời, ngươi cũng sẽ lọt vào địa hồ bàn truy sát, chỉ cần làm tốt chuẩn bị chạy trốn." Trần Uyển Nghi khóc ròng nói, "Ta có thể bỏ chạy chỗ nào?" Trung niên phụ nhân nói, "Nhóm chúng ta tại Tây Bắc biên thủy, thông qua một mảnh rất xa sa mạc hoang mạc, không sai biệt lắm 2 tháng lộ trình, liền có thể đến Lương Châu, tiến vào Trung Nguyên chi địa. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thương đội tiến về Lương Châu, ngươi muốn đi theo thương đội chạy trốn." Trần Uyển Nghi hỏi, "Kia cô câu ngươi đây?" Trung niên phụ nhân đau khổ nói, "Ta đương nhiên cũng muốn trốn, địa hổ bang là sẽ không bỏ qua cho ta." Chương 46 mềm mỏng điểm. Nói đến chỗ này, trung niên phụ người như là nhớ ra cái gì đó, hậu chi hậu giác ngẩng lên đầu nhìn về phía Ngụy An, đông nhiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục, khóc thảm thương nói, "Trương lão bản, van cầu ngươi không muốn báo cáo nhóm chúng ta, hoặc là chờ nhóm chúng ta chạy xa về sau lại báo cáo nhóm chúng ta, ta nguyện ý đem tòa này nhiễm bố phường bên trong tất cả vải vóc cũng tặng cho ngươi." Ngụy An khoát tay, đỡ lên trung niên phụ nhân, lườm mặt nói, "Bỏ mặc ta nâng không báo cáo, địa hổ bang không có khả năng không biết rõ ngươi cùng Trần gia quan hệ, tra được nơi này là chuyện sớm hay muộn, thậm chí ta hoài nghi địa hổ bang người đã đang trên đường tới." Trung niên phụ nhân rất tán thành, liền nói, "Uyển Nghi, ngươi cái này đi thu dọn hành lý, nhóm chúng ta hôm nay liền đi." Trần Uyển Nghi dạ, quay người chạy ra. Trung niên phụ nhân lại gọi một người thanh niên khác tiểu nhị, phân phó hắn nhanh đi tìm tại ngoại địa nhập hàng tướng công. Đợi nàng xoay đầu lại lúc, lại phát hiện Ngụy An đã ly khai, đi được lặng yên không một tiếng động. Cái này Trương Tam Kiều rõ ràng có võ nghệ kề bên người, không giống người bình thường. Trung niên phụ nhân là người làm ăn, quanh năm cùng muôn hình muôn vẻ người liên hệ, lập tức đã nhận ra Ngụy An chỗ đặc biệt. Nếu như hắn muốn hại nhóm chúng ta, vừa rồi hoàn toàn có thể cầm xuống nhóm chúng ta đi tranh công, nhưng hắn chẳng những không có làm như vậy, ngược lại mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận hồi tưởng Ngụy An mỗi tiếng nói cử động, nàng đỗng nhiên phát hiện, Ngụy An căn bản không giống như là một cái buôn bán, hắn sở dĩ đi vào nhiệm bộ phượng, càng giống là đặc biệt tới cho nàng nhóm thông phong báo tin. Có lẽ, hắn là đại ca bộ hạ cũ cũng không chừng. Trung niên phụ nhân một thời gian hiện hết bài này đến bài khác. Ngụy An đi ra nhiệm bộ phượng, tại sát đường một nhà tiểu quán ngồi xuống. Hắn mục đích của chuyến này kỳ thật vô cùng đơn giản, tìm được trước Trần Uyển Nghi, lại đem đến tiếp sau công pháp giao cho nàng. Người mặc dù đã tìm được, nhưng đưa tặng bí kíp chuyện này lại không thể làm được quá trực tiếp. Vô luận đổi ai, đông nhiên gặp được một người xa lạ, đông nhiên cho ngươi một bản ngươi vừa lúc ngay tại tu luyện bí kíp võ công, thấy thế nào đều là đáng giá sinh nghi cùng cảnh giác. Tóm lại, làm việc phải hợp tình hợp lý, mềm mỏng điểm, không phải vậy sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Trần Uyển Nghi là một cái thiên phú chắc tuyệt công cụ người, ta muốn lấy được nàng tín nhiệm, thả dây dài câu cá lớn. Ngụy An trong lòng sớm có so đo, hắn tin tưởng Trần Uyển Nghi tiềm lực, tuyệt sẽ không dừng bước tại lục phẩm, tiểu cô nương này tương lai đều có thể. Ừm, địa hổ ba người nhanh đến đi. Ngụy An nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được một trận tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Một lát sau, quả nhiên, 22 thất kình ngựa thở hổn hển, gào thét ở giữa xâm nhập Cẩm Y trấn. Nhiệm bố phường tại cái gì địa phương? Trong đó một người vung vẩy roi,
rung động đùng đùng, hướng về phía người đi trên đường hô. Người đi đường nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này diễn xuất, toàn bộ thất kinh, chạy chạy, tránh tránh. Đồng nhiên, người kia vung xuất thủ bên trong roi sắt, cuốn lấy một người đi đường cổ, đem đối phương trực tiếp kéo đến lập tức dưới, cả giận nói, tê dại, các ngươi lỗ thai đứa sao, không nghe thấy đại gia đang hỏi chuyện. Người qua đường bị rìm đến sắc mặt tím xanh, hoảng sợ muôn dạng, muốn mở miệng cũng không phát ra được thanh âm nào, đành phải nhấc ngón tay một cái phương hướng. Đại gia tha mạng. Một cái lao nhân ra chạy tới, quỳ xuống dập đầu nói, nhiệm bố phường chính ở đằng kia, đi mấy bước đã đến, van cầu các ngươi buông tha nhi tử ta đi. Hừ. Cưỡi ngựa người lúc này mới buông tha người qua đường, phóng ngựa mà đi, bụi đất của Dương. Không bao lâu, 22 cưới tìm được nhiệm bố phường. Cái này thời điểm, nhiệm bố phường đã đóng cửa. Nhưng là, chỉ là một cái cửa lớn, căn bản ngăn không được người đến, người đầu lĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ, vù vù hai lần. Một cái nghiêng thập tự hiện lên ở trên cửa chính. Lập tức, ầm một thanh âm vang lên, cửa lớn lên tiếng phá tan đến, ầm vang hướng về sau sụp đổ, nện lên đại lượng bụi đất. Đi vào, tìm kiếm cho ta. Người đầu lĩnh hạ lệnh. Ra lệnh một tiếng, 20 người cấp tốc xuống ngựa, nhanh chóng vọt vào nhiệm bố phường bên trong, xông vào từng cái gian phòng, không kiêng nể gì cả điều tra, lục tung, gặp người liền bắt. Các ngươi chơi cái gì? Bành. Ngay tại nhiệm bố phường bên trong làm việc bọn tiểu nhị, toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất, có hai cái ý đồ phản kháng thanh niên, tại chỗ thảm tao sát hại. Tha mạng, đại gia tha mạng. Tình cảnh này, dọa đến đám người hãi hùng khiếp vía, mà không còn chút máu, nhao nhao kêu khóc cầu xin tha thứ. Không cần trong chốc lát, nhiệm bố phường liền bị theo bên ngoài đến bên trong lột lượn, bị bắt được người toàn bộ xua đuổi đến cửa chính, từng cái quỳ rạp xuống đất. Người đầu linh cùng một cái khác bụng vệ bàn tử thấp giọng trao đổi dưới, bọn hắn tựa hồ không có bắt được muốn bắt mục tiêu nhân vật. Cái nào là nhiệm bố phường đưa ra? Người đầu linh mặt âm trầm, hỏi. Các nam nhân toàn bộ không dám nói chuyện. Một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên phụ nhân đứng dậy, hầu kết nún, thực lực bảo trì bình tĩnh nói, tiện phụ là nhiệm bố phường lão bản nương, xin hỏi các vị đại gia mạnh mẽ xông vào nhà ta không biết có chuyện gì? A, nguyên lai ngươi chính là lão bản nương, ta tìm chính là ngươi. Người đầu linh mắt sáng lên, hỏi, thành thật khai báo, Trần Liệt là gì của ngươi? Trung niên phụ nhân thân thể mềm mại hung hăng run lên, nghe được vấn đề này, trong lòng nàng liền vững tin Trương Tam tiểu không có lừa gạt nàng. Ca ca của nàng Trần Liệt đã ngộ hại. Trung niên phụ nhân cố nén nước mắt, chậm rãi lại khí phách nói, Trần Liệt, hắn là ca ca của ta. Người đầu linh khai nói, Trần Liệt mưu đồ bí mật tạo phản, đã bị bắt, bang chủ nể tình hắn những năm này không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, lúc này mới không có giết hắn. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt đảo qua những cái kia bị bắt người. Trần Liệt nói, hắn nữ nhi Trần Uyển Nghi tại ngươi cái này, để cho ta tới đón nàng trở về, người nàng đây. Nghe vậy, trung niên phụ nhân trong lòng cười lạnh, lắc đầu nói, Trần Uyển Nghi không tại cái này, nàng cũng sớm đã về nhà, trước mấy ngày sự tình. Đánh rắm. Người đầu linh cả giận nói, Bạch Thủy Thành giới nghiêm nửa tháng, nàng làm sao có thể về trở lại? Trung niên phụ nhân quả quyết nói, người xác thực không ở ta nơi này, đại gia không tin, ta cũng không có biện pháp. Bạch. Người đầu linh một kiếm quét ra, lập tức liền có một khỏa đầu người bay thấp, tiên huyết cuồn cuộn như mưa. A. Đám người toàn bộ nghẹn ngào gào lên. Đầu người cuồn cuộn vừa lúc lăn đến trung niên phụ nhân trước mặt, nàng dọa đến nhắm mắt lại, cả người lung lay sắp đổ. Lại không trung thực, kế tiếp chết chính là ngươi. Người đầu lĩnh đe dọa nói. Trung niên phụ nhân cắn chặt hàm răng, trả lời, ta không biết rõ Trần Uyển Nghi ở đâu, giết ta cũng không biết rõ. Người đầu lĩnh không nói hai lời, lại làm một kiếm đưa ra, lập tức lại có một người đầu người lăn xuống. A, đừng có giết ta, ta nói. Một cái tuổi trẻ tiểu nhị nhanh sợ tè ra quần, hô, lão bản nương nói láo, ta hôm nay buổi sáng còn chứng kiến Trần Uyển Nghi tại sân nhỏ bên trong luyện kiếm. Người đầu lĩnh lập tức giận tím mặt, quắc, tiện nhân, lá gan không nhỏ, dám gạt ta. Hắn phân phó thủ hạ nói, đại hình hầu hạ, đánh tới nàng nhận tội mới thôi. Hai người thủ hạ đi đến trước, một cái kéo lây trung niên phụ nhân tóc, nhổ trên người nàng quần áo, sau đó dùng có gai roi hung hăng quật. Ba, ba, ba. Trung niên phụ nhân phi thường kiên cường, sừng sốt cắn răng, không có hét thảm một tiếng. 46. Chương 47, 47 mới bước giết một người. Rồi quật thanh âm liên tiếp. Trên người trung niên phụ nhân rất nhanh mình đẩy thương tích, nàng bọn tiểu nhị từng cái cúi đầu, run lẩy bẩy. Người đầu lĩnh hở hững nhìn xem đây hết thảy. Hắn lại không biết rõ, có một đạo tràn đầy nước mắt ánh mắt liền trốn ở cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, đem bọn hắn tàn bạo thu hết vào mắt. Chư vị dạng này đối đãi một vị phụ nữ đàng hoàng, không tốt lắm đâu. Đột nhiên, một thanh âm thình lình truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn. Liên gặp được một cái sắc mặt sơ lược tang thương trung niên hán tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Ngươi? Trung niên phụ nhân một cái nhận ra, trung niên hán tử chính là Trương Tam Kiều. Ngụy An đến rồi. Hắn nhàn nhạt quét mắt trong cửa lớn chẳng cảnh, địa hổ bang tới 22 người, trong đó một người vẫn là người quen biết cũ. Hoắc Chí Bình. Bất quá, Hoắc Chí Bình là không nhận ra hắn. Ngụy An phối hợp đi đến trước, rất mau nhìn đến lao bản nương. Đáng thương vị kia trung niên phụ nhân đã bị đánh đả thương, thảm như vậy. Nếu như hắn không hiện thân ngăn cản, dựa theo lần trước mô phỏng kết quả, hôm nay kỳ thật chính là nàng tự kỳ. Đây đất quỳ người trong, không có nhìn thấy Trần Uyển Nghi. Bất quá, Ngụy An nhìn chằm chằm vào nhiệm bố phường, biết rõ Trần Uyển Nghi còn không tới kịp ly khai, nàng hẳn là núp ở cái gì địa phương. Ngươi là ai? Dám can đảm ở loại tràng diện này phía dưới xen vào việc của người khác, tự nhiên không thể khinh thường. Người đầu lĩnh hai mắt khẽ híp một cái, giơ kiếm chỉ hướng Ngụy An. Ngụy An trong tay dẫn theo kiếm, không trả lời mà hỏi lại, ngươi lại là người nào? Người đầu lĩnh ngược lại là hỏi gì đáp đấy, cười gần nói, đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, địa hổ bang Hạ Ngọc Tăng. Vô danh tiểu bối, chưa nghe nói qua. Ngươi? Hạ Ngọc Tăng lập tức thẹn quá hóa giận, hạ lệnh, cầm xuống. Xoạt xoạt xoạt, 20 tên thủ hạ bước chân chớp động, di hình hóa vị, cấp tốc vây lại Ngụy An. Bọn hắn những người này lại toàn bộ là võ giả, 18 cái cửu phẩm, 2 cái bát phẩm. Ngụy An trên mặt một mảnh yên tĩnh, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Cơ hồ tại lưỡi kiếm ly khai vỏ kiếm trong nháy mắt, sau lưng Ngụy An một người bỗng nhiên hướng hắn phát khởi tiến công. Bạch Liên kết nhị. Đối phương là bát phẩm, thi triển Bạch Liên kiếm pháp thức thứ hai, xuất kiếm tàn nhẫn, thế công lăng lệ, cho người ta một kích thành công cảm giác. Ngụy An lệ phía dưới, giống như là sau đầu mắt, nhích qua bên trái nửa bước, tránh đi người kia một kiếm, đồng thời mũi kiếm đảo ngược, hồi mã thương đâm ra. Phốc phốc. Sau lưng người kia công bằng, vừa lúc đâm vào Ngụy An trên trường kiếm, một cái đâm xuyên bụng. Ách. Người kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình sẽ chết như thế bất ức, phản phất sát chiêu của mình bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng. Ngụy An hời hợt giết một cái bát phẩm, tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người trong lòng nổi lên hàn ý. Đường đường một cái bát phẩm, chết cũng quá nhanh, trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại, thật là khủng khiếp. Giết. Sau một khắc, bốn người đồng thời từ khác nhau phương hướng công tới, trước sau khoảng chừng vây công, để cho người ta mọc cánh khó thoát. Các ngươi Bạch Liên kiếm pháp, luyện được quá kém. Ngụy An thần sắc nhẹ nhõm, khinh công phi lưu ý thi triển đi ra. Bốn người bốn thanh kiếm toàn bộ phương vị công kích, nhìn như không có bất luận cái gì góc chết, nhưng mà Ngụy An không ngừng di động, giống như hồ điệp xuyên hoa, động tác tiêu sái, tránh thoát bọn hắn mỗi một kiếm. Phốc 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 phốc. Ngụy An liên tục xuất kiếm bốn lần, gọt cổ, chém đầu, sâu ngực, chói mắt, trong nháy mắt trên mặt đất lại thêm ra bốn cỗ thi thể. Thế giới bên trong lập tức vang lên ngược lại rút ra hàn khí thanh âm. Ngươi đến cùng là ai, vì cái gì ngươi sẽ Bạch Liên kiếm pháp? Hạ Ngọc Tăng không phải người ngu, rất nhanh nhìn ra mánh khỏe. Ngụy An khỏe miệng hơi bệnh, lãnh đạm nói, đừng nóng nổi, lập tức liền đến với ngươi. Thật can đảm. Hạ Ngọc Tăng hô hấp cứng lại, quắc, tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn. 15 đạo thân ảnh đồng loạt bắt đầu chuyển động, kiếm ảnh tung bay, lộn xộn vô trường, giống như là muốn đem Ngụy An loạn đao chém chết đồng dạng. Ngụy An hít sâu một hơi, kiếm tùy tâm động, đột nhiên ở giữa, mấy chục đạo kiếm ảnh hiện lên ở trung quanh hắn, từng đạo kiếm ảnh dày đặc sắp xếp, ẩn ẩn tạo thành một cánh đóa hoa. Chợt nhìn, tựa như là một đóa phun bung ra tới hoa sen. Mà Ngụy An, thình lình ở vào kia đóa hoa sen trung tâm. Bạch Liên nở rộ. Bạch Liên kiếm pháp thức thứ ba, chỉ có thất phẩm võ giả có thể thi triển kiếm kỹ, tại lúc này mênh mông đung đưa bộc phát ra đi. Phốc phốc phốc. Xông lên kia 15 người, liền như là một đầu va vào cối xay thịt bên trong, bị từng đạo kiếm ảnh vô tình rào sát. 15 người toàn bộ bay rớt ra ngoài, giữa không trung bay lên một mảnh chân cụt tay đứt, còn có đại lượng tiên huyết. A a. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập ra, có người bị chặn ngang chặt đứt, có người đoạn mất một cái cánh tay, có đầu người dọn nhà bị mất mạng tại chỗ. Còn có mấy người may mắn không chết, nhưng cũng từng cái bị thương, trên thân thêm ra một đạo hoặc số đạo thương ấn, tiên huyết chảy ròng. Thất phẩm. Ngươi đúng là thất phẩm. Hạ Ngọc Tăng quá sợ hãi, biểu lộ kinh ngạc tới cực điểm, ngươi chẳng những tinh thông Bạch Liên kiếm pháp, vẫn là thất phẩm cao thủ. Bạch Thủy Thành thất phẩm võ giả, Hạ Ngọc Tăng toàn bộ nhận biết. Mà lại, Bạch Liên kiếm pháp là địa hồ bang tuyệt học, có thể đem Bạch Liên kiếm pháp luyện đến thất phẩm người cũng không nhiều, Hạ Ngọc Tăng chính là thứ nhất. Cái vòng này quá nhỏ, tất cả mọi người nhận biết lẫn nhau. Nhưng mà, Hạ Ngọc Tăng nhưng chưa từng thấy qua Ngụy An, một cái đáng sợ ý nghĩ tại trong đầu của hắn hiện ra tới. Chẳng lẽ, ngươi là người của Bạch Liên giáo? Hắn chần chờ hỏi. Bạch Liên kiếm pháp, nhưng thật ra là Bạch Liên giáo truyền thừa võ công. Địa hồ bang phụ thuộc vào Bạch Liên giáo, lúc này mới thu được phía trước lục phẩm công pháp nội dung. Ngụy An miệng méo cười một tiếng, trả lời, ngươi đoán đây. Sau đó, hắn bỏ mặc 3721, một kiếm giết một cái, 10 bước giết một người. Rất nhanh, Hạ Ngọc Tăng mang tới 20 cái thủ hạ toàn bộ ở ra giám. Ùng ục. Nuốt nước miếng người, chính là Hoắc Chí Bình, cả người hắn cũng thấy choáng, làm sao cũng không nghĩ tới nơi đây sẽ toát ra một cái sát tinh, dám cùng địa hổ bang đối nghịch. Hết lần này tới lần khác thực lực đối phương kinh khủng, ở xa trên hắn. Làm sao bây giờ? Hoắc Chí Bình nắm chặt dây cương, mắt nhìn Hạ Ngọc Tăng, ngồi trên lưng ngựa hắn, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trốn. Hạ Ngọc Tăng sắc mặt cũng là không gì sánh được khó coi, trên trán đứa ra mồ hôi lạnh, vừa rồi Ngụy An thi triển Bạch Liên nở rộ, tinh diệu tuyệt luân, rõ ràng đem cái này thức thứ ba luyện đến viên mãn. Thực lực tại trên ta. Hạ Ngọc Tăng trong lòng cũng hiện lên ý niệm trốn chạy, ngay tại hắn do dự trong nháy mắt. Phốc. Hoắc Chí Bình đầu đống nhiên ngửa ra sau, mi tâm vị trí thêm ra một cái lỗ máu, sau đầu xuất hiện một cái độc lớn, não hoa phun tung tóe mà ra. Bành. Hoắc Chí Bình từ trên ngựa ngã xuống, trung điệp mới ngã xuống đất, chết được thấu thấu. A cái này. Hạ Ngọc Tăng sửng sốt, lại xem xét, Ngụy An giơ lên tay trái, ngón trỏ điểm hướng phía trước, vừa lúc nhắm chuẩn Hoắc Chí Bình đầu vị trí. Đây là Trọng Lâu Huyền Chỉ kiếm. Một thoáng thời gian, Hạ Ngọc Tăng hãi hùng kết vía, trên mặt tuân hướng khó mà ức chế hoảng sợ biểu lộ. Đại hiệp, chuyện gì cũng từ từ. Hạ Ngọc Tăng lập tức tung người xuống ngựa, trốn đến lập tức lưng một bên, để phòng Ngụy An cũng điểm hắn một cái. Ta là địa hổ bang trưởng lão Hạ Đức Viêm chi tử, ngươi nếu là giết ta, nghĩ rõ ràng hậu quả. Hắn hô. Ngụy An cười lạnh, im lặng nói, ta liền Hoắc Huyền Anh nhi tử Hoắc Chí Bình cũng dám giết, vì cái gì không dám giết ngươi? Cái gì? Ngươi biết Hoắc Chí Bình? Hạ Ngọc Tăng trong lòng lộ bột một cái, biểu lộ kỳ biến, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy, nào về phía trung niên phụ nhân. Một cái quăng lên trung niên phụ nhân, mũi kiếm chống đỡ tại nàng trên cổ. Đừng lúc ních, không phải vậy ta giết nàng. 47. Chương 48, 48 tại sao phải mưu phản? Hạ Ngọc Tăng nắm trung niên phụ nhân sau cái cổ, đưa nàng người đẩy hướng trước, tự mình thì tránh sau lưng nàng, co lên thân thể. Hắn biết rõ Trọng Lâu Huyền Chỉ kiếm lợi hại, không dám bại lộ bất luận cái gì thân thể bộ vị. Thế là, trung niên phụ nhân bị hắn trở thành tấm khiên thịt người ngăn tại trước người, cũng làm cho hắn thu hoạch được cơ hội thở dốc. Bắt cóc con tin. Ngụy An cười khẩy, lạnh lùng nhìn xem Hạ Ngọc Tăng, nhãn thần một mảnh hờ hững, từng bước một hướng hắn đi đến. đừng tới đây, ngươi đừng tới a. Hạ Ngọc Tăng thê lương giống to, mũi kiếm gác ở trung niên phụ nhân trên cổ, lôi kéo nàng không ngừng lui về sau. Ngụy An nhìn như không thấy, trực tiếp đi lên phía trước, cảm giác gáp bách to lớn. Hạ Ngọc Tăng không ngừng lùi lại, gấp hai mắt bốc hỏa, mồ hôi lạnh như mưa, cũng không dám thật giết trung niên phụ nhân. Ác ôn, lão nương liều mạng với ngươi. Đông nhiên, trung niên phụ nhân bất chấp nguy hiểm, đông nhiên hé miệng, một cái cắn Hạ Ngọc Tăng ngón tay cái gốc rễ. A, thiện nhân, ngươi dám cắn ta? Hạ Ngọc Tăng chỉ là thất phẩm, dù sao không phải lục phẩm mình đồng ra sát, lập tức cảm giác được vô biên đau nhức, nâng đỡ bên trong, thân thể hai người dịch ra. Phúc. Hạ Ngọc Tăng toàn thân cứng đờ, túi đầu nhìn về phía bên phải bả vai, áo ngoài phá vỡ một cái lỗ thủng, tiên huyết vui sướng phun ra ngoài. Trọng lâu huyền chỉ kiếm, lập tức như lôi, khó lòng phòng bị. Chỉ là lộ ra trong nháy mắt sơ hở, liền bỗng chốc bị khí kiếm quán xuyên bả vai. Thật là đáng sợ. Đau. Hạ Ngọc Tăng trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy An, vừa mới bắt gặp Ngụy An giơ tay trái, giống như là bắn súng đồng dạng nhắm chuẩn bờ vai của hắn. Sau đó đầu ngắm di động nhắm ngay trán của hắn. Không muốn. Giờ khắc này, Hạ Ngọc Tăng mặt mũi tràn đầy đều là vô biên vô tận sợ hãi, há to mồm phát ra tuyệt vọng la lên. Phốc. Nháy mắt sau, đầu của hắn đột nhiên ngửa ra sau một cái, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, mi tâm vị trí xuất hiện một cái lỗ máu, tiểu chết cùng Hoắc Chí Bình không có sai biệt. Giết một cái thất phẩm, càng như thế dễ dàng sao? Ngụy An nhìn một chút Hạ Ngọc Tăng thi thể, trong lòng không có nhấc lên một tia gợn sóng, cảm giác cùng giết những cái kia bát phẩm cửu phẩm không có khác nhau chút nào, dù sao đều là miểu sát, như là giết gà làm thịt dê đơn giản. Lực lượng của ta tựa hồ vượt xa quá phổ thông thất phẩm. Ngụy An lập tức ý thức được, thực lực của hắn có lẽ không thể theo lẽ thường đối đãi, không nói đến hắn nắm giữ võ kỹ phi thường phong phú, chỉ là võ đạo cảnh giới chính là tự thành một ô. Tính toán ra, hắn lần lượt nắm giữ 6 môn võ công, trong đó 3 môn luyện đến thất phẩm. Bạch Liên kiếm kinh, thất phẩm đỉnh phong. Trọng lâu huyền kình, thất phẩm hậu kỳ. Bảo hồ lô thủy công, thất phẩm sơ kỳ. 3 môn tuyệt học võ đạo cảnh giới, đồng thời chồng lên tại Ngụy An trên người một người, đối với hắn huyết nhục gân cốt cùng tinh thần tăng lên cùng cường hóa, tự nhiên không hề tầm thường. Thử hỏi cùng một cảnh giới võ giả, có mấy cái có thể đồng thời đem 3 môn võ công cũng tu luyện tới thất phẩm. Giả định phổ thông thất phẩm võ giả lực lượng là 100, kia Ngụy An lực lượng thì khả năng đạt tới 200, 300 thậm chí nhiều hơn. Như vậy cũng tốt so ngươi chỉ học tập toán học một môn khóa trình, Ngụy An lại là học tập toán lý hóa nhiều môn khóa trình, đối học thức cùng trí lực khai phát, không thể nghi ngờ, hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Hạ Ngọc Tăng tu luyện võ công là Bạch Liên kiếm pháp, cũng chỉ tu luyện cái môn này, khi hắn phát hiện kiếm pháp của mình không bằng Ngụy An thời điểm, cả người liền đã đánh mất toàn bộ đấu trí. Ngươi rất cường đại sát chiêu, người khác cũng luyện, kết quả ngươi nhưng không có người khác luyện được tốt, vậy ngươi còn đánh cái dám? Thế là, tại Ngụy An triển lộ ra Trọng Lâu Huyền Chỉ kiếm một khắc này, Hạ Ngọc Tăng trong lòng là tuyệt vọng. Trọng Lâu Huyền Kình là có tiếng có luyện, Ngụy An lại có thể luyện đến thất phẩm. Đây chính là điển hình đánh một trận cung, thắng ngươi hai lần, không cho người ta một điểm đường sống. Chết rồi, chết hết. Trung niên phụ nhân nhìn xem đầy đất thi thể, toàn thân kịch liệt phát run, không kềm chế được. Miệng của nàng cũng đang chảy máu, vừa rồi nàng cắn xé Hạ Ngọc Tăng tay, quá mức dùng sức, thậm chí đập dụng một cái răng răng. Cô cô. Một vòng tiến ảnh bỗng nhiên bay xuống lại, không phải Trần Uyển Nghi là ai. Nàng cấp tốc nhặt lên trên đất quần áo, bổ nhào vào trung niên phụ nhân bên người, vì nàng che khuất lộ hết. Uyển Nghi. Trung niên phụ nhân lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng mặc xong quần áo, run run rẩy rẩy đứng người lên. Lão bản nương, nhóm chúng ta. Một đám tiểu nhị cúi đầu, không dám nhìn trung niên phụ nhân, mặt hổ thẹn sắc. Vừa rồi bọn hắn vì mạng sống, bán lão bản nương cùng Trần Uyển Nghi, giờ phút này tình thế nguy chuyện, ngươi nói xấu hổ không xấu hổ. Ngụy An hiển nhiên là đứng tại lão bản nương bên này, một người giết 20 người, quá độc ác. Tình cảnh này, bọn hắn không biết rõ có thể hay không lọt vào trả thù, từng cái trong lòng tự nhiên là hoảng đến so sánh. Không trách các ngươi đi thôi. Trung niên phụ nhân lực mặc, mọi mệnh phất phất tay. Nghe vậy, đám người vui mừng quá đỗi, nhanh chân liền chạy, tranh nhau chen lấn chạy ra cửa lớn. Trương Ân Công. Trung niên phụ nhân lôi kéo Trần Uyển Nghi, quỳ xuống trước Ngụy An trước mặt, dập đầu nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ngụy An hư giơ lên ra tay, nói, không cần phải khách khí, các ngươi đi trước chữa thương, quay đầu lại trò chuyện tiếp. Tốt. Trần Uyển Nghi vội vàng đỡ lấy trung niên phụ nhân tiến vào trong phòng, rất nhanh xử lý tốt vết thương. Hai người ra gặp khách. Trung niên phụ nhân mở miệng nói, "Ân công, ngày trước cho nhóm chúng ta mật báo, lại xuất thủ cứu rút, lại không biết ngài vì sao muốn làm như vậy." Ngụy An suy nghĩ một chút, đưa tay sờ một cái bộ mặt, bóc rơi mất một tầng da mặt, chợt lộ ra một tấm lạnh lùng thanh niên gương mặt. "A, quý sư trưởng." Trần Uyển Nghi môi anh đào hơi mở, kinh hô không thôi, "Nguyên lai là người nhà, khó trách ta xem con mắt của ngài có mấy phần quen thuộc đây." "Uyển Nghi, các ngươi nhận biết?" "Quý sư trưởng là Địa Hổ Võ Quán lão sư, trấn thủ Tàng Thư lâu cao thủ, chính là hắn cho ta xem tướng mạo." Trung niên phụ nhân bừng tỉnh, liền nói, không nghĩ tới quý sư trưởng cũng là địa hổ bằng người, chẳng lẽ ngài cũng tham dự mưu phản rồi? Ngụy An gật đầu nói, ta và ngươi đại ca là một phe cánh. Đối với cái này, Trần Uyển Nghi không thể nào hiểu được, nghi ngờ nói, hảo hảo thời gian mất quá, vì cái gì các ngươi nhất định phải mưu phản đây? Uyển Nghi, cha ngươi không có nói ngươi. Trung niên phụ nhân thở dài thở ngắn, địa hổ bang khai sơn tổ sư xuất từ Thiên Vương môn, cái này Thiên Vương môn vốn là Lương Châu đệ nhất đại môn phái, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân suy sụp, bị Bạch Liên giáo thay vào đó. Hoắc Huyền Anh liền xuất thân Bạch Liên giáo, người này bụng dạ cực sâu, giả ý đầu nhập vào địa hổ bang, âm thầm kết bè kết cánh, tại Bạch Liên giáo duy trì dưới cường tráng đại thế lực, cuối cùng mưu quyền xoán vị. Cha ngươi những người này, kỳ thật tất cả đều là địa hổ bang bộ hạ cũ, bọn hắn tại địa hổ bang bên trong lọt vào Hoắc Huyền Anh chèn ép, có chút bất mãn liền sẽ lọt vào diệt trừ, sớm đã không thể nhịn được nữa, không thể không phản. Lời này vừa nói ra, Ngụy An nhãn thần một trận lấp lóe, hắn một mực không rõ ràng mưu phản nội tình, hóa ra là dạng này. Theo Thiên Vương môn suy sụp, Địa Hổ Bang đã mất đi che chở, bị Bạch Liên giáo Hoắc Huyền Anh thừa lúc vắng mà vào. Hoắc Huyền Anh nếu là thiện đãi Địa Hổ Bang bộ hạ cũ thì cũng thôi đi, nhưng này Liêu Tuyệt không phải loại lương thiện, diệt trừ đối lập, bóc lột bang chúng, làm cho tam đại gia tộc đi lên không đường về. 48. Chương 49, 49 không hổ là thiên tiêu, rốt cục tấn cấp lục phẩm. Trần Uyển Nghi biết được nội tình, trong lòng bi phẫn tột đỉnh, nàng mím môi, giống như là xuống một cái rất lớn quyết tâm. Phù phù. Trần Uyển Nghi bỗng nhiên quỳ rạp xuống Ngụy An trước mặt, thành khẩn nói: "Quý sư trưởng, xin ngài thu ta làm đồ đệ, truyền ta võ công, ta muốn vì phụ mẫu báo thù, giết Hoắc Huyền Anh các loại ác tặc. Bái ta làm thầy." Ngụy An không khỏi lâm vào trầm ngâm, thu đồ là không thể nào, nhưng hắn mãnh liệt muốn cùng Trần Uyển Nghi bảo trì nhất định liên lạc, không có ý khác, chỉ là vì thuận tiện hắn tiếp tục không ngừng hao lông dê. Thế là, hắn nói ra: "Thân phận của ta có chút đặc thù, không cách nào thu ngươi làm đồ, nhưng ta có thể dạy võ công cho ngươi." Hắn Bạch Liên kiếm pháp, vốn là Trần Uyển Nghi mô phỏng ra, cái này đợt thuộc về là gà đẻ trứng trứng sinh gà. Nghe vậy, Trần Uyển Nghi lập tức nửa vui nửa buồn. Vui chính là tự mình có danh sư chỉ điểm, lo chính là người ta không muốn thu nàng làm đồ, có lẽ là ghét bỏ tư chất của nàng không tốt lắm. Ta nhất định cố gắng tu luyện, tuyệt không cô phụ quý sư trưởng dạy bảo. Trần Uyển Nghi khí phách. Đồng thời, nàng âm thầm thể tự mình nhất định chăm học khổ luyện, chỉ cần biểu hiện tốt điểm, có lẽ quý sư trưởng liền sẽ cải biến tâm ý, thu nàng làm đệ tử. Tốt. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, lúc này từ trong ngực móc ra Bạch Liên kiếm kinh, đưa cho Trần Uyển Nghi, nói ra: "Đây vốn là Bạch Liên kiếm kinh trước lục phẩm công pháp nội dung, ngươi chưa thu, hảo hảo thăng ngộ tu luyện, có cái gì không hiểu địa phương, cứ tới hỏi ta." "Tạ ơn quý sư trưởng." Trần Uyển Nghi biến mất nước mắt, triển lộ một vòng nụ cười sán lạn vẻ mặt. Thấy thế, trung niên phụ nhân không khỏi hỏi: "Quý sư trưởng, kia nhóm chúng ta còn muốn trốn sao?" Ngụy An nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Uyển Nghi hẳn là dựa theo lần trước mô phỏng ra nhân sinh quỹ tích đi xuống, dạng này chí ít có thể bảo đảm nàng có thể một đường tu luyện tới thất phẩm đỉnh phong, vậy hắn liền có thể kiếm bộn không lỗ. Thế là, thần sắc hắn nghiêm, trả lời: "Tây Bắc biên thủy chẳng những tài nguyên thiếu thốn, mà lại tốt tài nguyên đều bị Địa Hổ Bang cùng Yến Gia Bảo chiếm đoạt, các ngươi ở chỗ này rất khó thu hoạch được không gian phát triển, không bằng trước hướng Lương Châu, đọ sức một cái mới tương lai." Trung niên phụ nhân ngẫm lại cũng thế, kỳ thật nàng cũng đoán được, chỉ dựa vào Ngụy An một người là không cách nào phù hộ bọn hắn cả nhà an toàn. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Trần Uyển Nghi hỏi: "Quý sư trưởng, ngươi sẽ cùng nhóm chúng ta cùng đi Lương Châu sao?" Ngụy An lườm mặc, lắc đầu nói: "Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, tạm thời sẽ không rời đi nơi này, bất quá, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến về Lương Châu cùng ngươi tụ họp." Nghe vậy, Trần Uyển Nghi vui vẻ gật đầu. Nàng lại không biết rõ, thời khắc này Ngụy An, tâm thần kỳ thật sớm đã bay đi, toàn bộ ngưng tụ tại đáy mắt bảng bên trên. Từng hàng sáng lên chữ viết nhảy ra tới. Năm thứ 3, Trần Uyển Nghi tại người nào đó chỉ điểm, tấn cấp bát phẩm. Năm thứ 8, Trần Uyển Nghi tấn cấp thất phẩm. Thứ 17 năm, Trần Uyển Nghi tấn cấp lục phẩm, luyện thành mình đồng giá sắt. Lục phẩm. Giờ khắc này, Ngụy An hô hấp ngưng trệ, cả người hưng phấn đến toàn thân không thể ức chế run rẩy lên. Lục phẩm võ giả, mình đồng giá sắt. Dựa theo Vạn Vân Hạc thuyết pháp, võ giả tấn cấp lục phẩm, lục thân phát sinh căn bản tính thủy biến, triệt để thoát thai hoàn cốt, toàn thân trên dưới không có nhược điểm, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Cái này một ngày, ta rốt cục chờ đến. Ngụy An hồi tưởng lần đầu tiên nghe Vạn Vân Hạc nâng lên lục phẩm, vẫn là tại 8 tháng trước. Nói cách khác, hắn chỉ dùng 8 tháng thời gian, liền theo tay trói gà không chặt phàm nhân, một đường tấn thăng đến lục phẩm. Phóng nhãn thiên hạ, không có người nào có thể trong 8 tháng tấn cấp lục phẩm đi. Ngụy An hai đầu lông mày không khỏi hiện lên hào tình và trượng. 16 tuổi lục phẩm, ngươi có dũng khí tưởng tượng. Trần Uyển Nghi không hổ là võ học kỳ tài, một cái hàng thật giá thật thiên tiêu, quả nhiên không để cho Ngụy An thất vọng. Ngụy An đã không kịp chờ đợi, nhường trung niên phụ nhân và Trần Uyển Nghi đi thu dọn hành lý, chính hắn thì phối hợp chạy tới bên ngoài trấn, tiến vào trong một rừng cây, dừng ở một vũng hồ nước trước. Xác nhận bốn bề không người về sau, Ngụy An cởi bỏ quần áo. Sau đó, ý niệm lóe lên, nhận lấy ban thưởng hai. Đông nhiên ở giữa, lượng lớn tu luyện ký ức cùng cảm ngộ thao thao bất tuyệt hiện lên, to lớn vô song năng lượng bỗng dưng giáng lâm, quần quần không nghỉ quán thâu tiến vào Ngụy An trong thân thể. Liên lập được, Ngụy An thân thể cấp tốc lớn mạnh một vòng, thân cao tăng một đoạn, hình thể cũng biến thành càng thêm hùng vĩ cường tráng. Biến hóa lớn nhất địa phương là làn da. Màu da đầu tiên là một mảnh đỏ thẫm, tiếp lấy chuyển biến làm màu đồng cổ, như là dắt lên một tầng kim loại, tiếp theo lại khôi phục như thường. Là hết thể biến hóa kết thúc lúc, Ngụy An trên thân phiêu tán ra một cỗ hôi thối, bên ngoài thân kết xuất một tầng thật dày bụi. Hắn nhảy vào trong hồ nước tắm rửa một cái, bò lên bờ. Ngụy An sờ lên thân thể, làn da nhìn tinh tế tỉ mỉ sáng bóng, nhưng sờ lên lại cảm giác giống như là đánh bóng đồng dạng to lệ. Mà lại, chỉ cần hắn nhất vật lực, làn da trong nháy mắt biến thành màu đồng cổ. Cái này thời điểm làn da sờ lên thay đổi hoàn toàn dạng, thật như là kim loại đồng dạng cảm nhận, tại dưới ánh mặt trời hiện ra lánh duệ sáng bóng. Đây chính là mình đồng da sắt, làn da cùng xương cốt như là kim loại, không thể phá vỡ, đao thương không gây thương tổn được. Ngụy An trong lòng cấp tốc hiểu ra, lục phẩm võ giả quá cường đại, căn bản không sợ người khác đánh lén, dù sao vô luận người đánh như thế nào cũng không thể phá phòng. Đối với ngũ phẩm trở xuống người mà nói, lục phẩm không thể nghi ngờ là nhường bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng kinh khủng tồn tại, bất luận cái gì vật lý công kích đều là vô hiệu. Khó trách Hoắc Huyền Anh có thể lấy một địch ba, chém giết Chu Chí Dị các loại ba vị trưởng lão. Ngụy An cảm khái không thôi. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng. Tên danh: Ngụy An. Tuổi tác: 16 tuổi. Đẳng cấp: lục phẩm, điểm yếu xương đôi. Nhãn hiệu: thanh xuân mãi mãi mình đồng giá sắt. Nắm giữ võ công: Bạch Liên kiếm kinh, tầng thứ 4, Trọng Lâu huyền kình, tầng thứ 3, Bảo Hồ Lô thủy công, tầng thứ 3, Sư Đà Ma âm, tầng thứ 2, Huyết Ngọc công khai thiên, Địa Hổ đao pháp, tầng thứ nhất, Hôn Nguyên thùng. Nắm giữ kỹ nghệ: Bạch Liên kiếm pháp, bốn thức, Trọng Lâu huyền chỉ kiếm, Ma sư hống, Tàn Nguyệt, Huyết Ngọc trưởng, Phi lưu ý, Quy tức, Địa hổ đao pháp, một thức, Ám khí, Phi toàn thích, Thiết sơn kháo, Ương trảo, Tiễn thuật, Rèn đúc. A, điểm yếu là. Ngụy An trừng mắt nhìn, đông nhiên giật mình. Lục phẩm võ giả hiển nhiên không giống với ngũ phẩm trở xuống, không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Lục phẩm chính là lục phẩm, mình đồng ra sát liền xong việc. Thế nhưng là, điểm yếu là cái quỷ gì? Ngụy An sờ một cái tự mình xương đôi, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn xương đôi, sờ lên hoàn toàn không có loại kia đánh bóng cảm giác, vận lực về sau cũng không có loại kia kim loại cảm nhận. Xương đôi cái kia địa phương chính là bình thường làn da, không có phát sinh bất luận cái gì thay biến. Cái gọi là điểm yếu chính là nhược điểm. Võ giả tu luyện võ công, tiếp tục không ngừng làm bản thân lớn mạnh, nhưng trên thân chắc chắn sẽ có một hai nơi luyện không đến địa phương, đây chính là điểm yếu. Ngụy An thông qua tu luyện Bạch Liên kiếm pháp tấn cấp lục phẩm, toàn thân trên dưới không có luyện đến địa phương, rõ ràng là hắn xương đôi. Như vậy, Vạn Vân Hạc nói tới toàn thân trên dưới không có nhược điểm, kỳ thật chỉ là trên lý luận không có nhược điểm, thực tế là rất khó thực hiện. 49. Chương 50, 50 mình đồng ra sát. Điểm yếu. Mẹ kiếp. Ngụy An không còn gì để nói, tuyệt đối không nghĩ tới lục phẩm mình đồng ra sát còn có điểm yếu loại đồ chơi này. Không được hoàn mỹ, đều khiến trong lòng người khó. Dù sao không có người muốn trở thành một cái tỷ vết phẩm. Bất quá, điểm yếu nếu là bởi vì luyện công không đúng chỗ mà hình thành nhược điểm, kia có một cái tính toán một cái, cơ bản có thể phía dưới kết luận như vậy. Tất cả lục phẩm võ giả cũng có điểm yếu. Ta có điểm yếu, những người khác tất nhiên cũng có. Ngụy An không khỏi nghĩ đến Hoắc Huyền Anh, hắn cũng luyện Bạch Liên kiếm pháp, tất nhiên cũng có điểm yếu, lại không biết hắn điểm yếu có phải hay không tại xương đôi chỗ. Ngoại trừ Hoắc Huyền Anh, Tiến Gia Bảo bên kia tất nhiên cũng có một vị lục phẩm tòa chấn. Toàn bộ Tây Bắc biên thủy chi địa, kỳ thật chính là hai cái này cao thủ tại tranh bá, chơi nhị nhân chuyện. Tiến Gia vị kia lục phẩm là cái gì tình huống, Ngụy An càng thêm không hiểu rõ. Nhưng hắn không khó suy đoán ra, thực lực của người kia hơn phân nửa cùng Hoắc Huyền Anh lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Lục phẩm, điểm yếu. Ngụy An đột nhiên giật mình một cái. Lục phẩm võ giả ở giữa tranh đấu, trọng điểm há không chính là ở chỗ tìm ra đối thủ điểm yếu ở đâu. Bỏ mặc địch nhân thân thể cỡ nào cứng rắn, chỉ cần ngươi biết rõ địch nhân điểm yếu ở nơi nào, chỉ cần một kích liền có thể nhẹ nhõm phá phòng. Lục phẩm cho dù mình đồng ra sát, lại đồng dạng có thể bị giết chết. Thậm chí, ngũ phẩm trở xuống võ giả, chỉ cần nắm giữ lục phẩm điểm yếu vị trí, lại nắm lấy thời cơ đánh lén, an toán, như thường có thể làm lật lục phẩm, vượt cấp giết người. Tỷ như, nếu như Hoắc Huyền Anh điểm yếu bại lộ, Chu Chí Dị ba vị trưởng lão muốn giết hắn liền dễ dàng nhiều. Nhưng trái lại nói, nếu như ngươi là lục phẩm, ngươi điểm yếu một không quyết tâm bị người khác nắm giữ, vậy ngươi tất nhiên muốn ăn ngủ không yên. Ai, vô luận ngươi cỡ nào cường đại, vẫn chỉ cần cẩn thận chặt chẽ, không thể kiêu ngạo. Ngụy An thang khẽ, thu liễm cảm xúc, trở về quay về nhiệm bố phường. Trước cổng chính nằm 22 bộ thi thể, khắp nơi chân của tay đức, máu chảy một mảng lớn. Nơi xa, trên thị trấn Bách Tính vụng trộm quan sát, có mấy cái gan lớn, thậm chí chạy đến phụ cận khang khang. Phụ cận còn có một số tiểu hải tử. Ngụy An lừa mặc, cấp tốc vơ vét từng cô thi thể. Mới 13,000, thật là ít. Vơ vét tới nguyên thạch trồng chất vào, đến 22 người trên thân, vậy mà chỉ có 13,000 nhiều một chút hạ phẩm nguyên thạch. Những này hôn trướng đồ vật, đi ra ngoài cũng không mang theo tiền sao? Ngụy An im lặng trợn mắt chừng một cái. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Giống Hạ Ngọc Tăng, Hoắc Chí Bình mặt hàng này, đi ra ngoài ăn cơm đoán chừng đều là không trả tiền, bọn hắn chẳng những vắt chảy ra nước, thậm chí người khác ngược lại muốn cho bọn hắn đưa tiền. Một đám không có tiêu tiền cần người, trên thân lại thế nào khả năng mang theo đại lượng tiền mặt đây? Chết chưa hết tội. Ngụy An nhếch miệng, sau đó tìm đến một chiếc xe ngựa, đem thi thể toàn bộ ném vào trong xe, kéo đến bên ngoài trấn trong rừng cây vứt bỏ. Còn sót lại làm việc liền giao cho dã thú xử lý. Chưa phát giác ở giữa, sắc trời đen châm xuống. Trần Uyển Nghi cô phụ vô cùng lo lắng chạy về, trung niên phụ nhân vội vàng cáo chi tự mình tướng công toàn bộ tình huống. Ai, việc đã đến nước này, chỉ có thể chạy trốn. Cô phụ rõ ràng phi thường e ngại địa hồ bang, trong đêm liên hệ mấy cái tại Lương Châu cùng Tây Bắc biên thủy ở giữa đi tới đi lui thương đội. Hắn thăm dò được, có một chi thương đội vừa lúc muốn đi Lương Châu, có thể mang lên bọn hắn cùng đi. Chỉ bất quá, chi này thương đội rời đi thời gian sớm nhất là tại 10 ngày sau, trễ nhất thì khả năng tại nửa tháng sau. Không có thương đội hướng dẫn cùng bảo hộ, người bình thường căn bản không cách nào tại sa mạc hoang mạc trung thông đi. Cô phụ trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể chờ đợi nửa tháng. Trong thời gian này, địa hổ ba người lúc nào cũng có thể đánh tới. Gặp tình hình này, Ngụy An suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không sao, ta sẽ lưu tại nơi này bảo hộ các ngươi, thẳng đến các ngươi ly khai mới thôi. Thật chứ? Cô phụ một nhà lập tức mừng rỡ, lần nữa thiên ân và tạ. Nhưng muốn nói rất vui vẻ, không ai có thể hơn Trần Uyển Nghi, nàng đặt quyết tâm hảo hảo luyện võ, lúc này vừa vặn thiếu một vị lương sư. Ngụy An xuất hiện cùng làm bạn, đối nàng mà nói, liền như là hạn hán đã lâu gặp mưa rào, đầy đủ chân quý. Mà Ngụy An cũng có lòng bồi dưỡng cùng tới nhuần Trần Uyển Nghi, dù sao nàng là một khóa hợp cách giao hẹn. Theo hôm nay lên, Ngụy An dốc lòng dạy bảo Trần Uyển Nghi học tập Bạch Liên kiếm pháp. Trần Uyển Nghi rất nhanh phát hiện, vô luận nàng có cái gì nghi vấn, Ngụy An luôn có thể rõ ràng trả lời ra, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Những cái kia sâu văn áo nghĩa, tại Ngụy An giảng giải dưới, trở nên thông tục dễ hiểu, nhường Trần Uyển Nghi mỗi lần hiểu ra, được ích lợi không nhỏ. Từng ngày đi qua, Ngọc Tăng vẫn chưa về sao? Đảo mắt 5 ngày đi qua, Hạ Ngọc Tăng cùng Hoắc Chí Bình một mực bật vô âm tín, Hạ Đức Viêm không khỏi sinh ra một vòng lo lắng. Hạ Ngọc Tăng là đường đường thất phẩm cao thủ, theo lý thuyết, tại Tây Bắc biên thủy mảnh này thổ địa bên trên, ngoại trừ Hoắc Huyền Anh cùng Yến Gia vị kia tổ tông, không ai có thể tổn thương được hắn. Cứ việc Hạ Đức Viêm tin tưởng vững chắc con của hắn Hạ Ngọc Tăng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Hạ Ngọc Tăng bọn hắn chỉ là đi bắt một cái mới vừa vào phẩm không lâu tiểu cô nương, làm sao lại 5 ngày chưa về? ngẫm lại đã cảm thấy không thích hợp. Cái này trời xế chiều, một cái thân hình gầy yếu thanh niên đi vào địa hồ bang tổng độ ngoài cửa lớn, bồi hồi tới lui. Gác cổng phát hiện hắn, tại chỗ bắt lấy. Thanh niên vội vàng hô, có người giết địa hồ bang người, ta tận mắt nhìn thấy, ta là tới báo cáo. Rất nhanh, hắn được đưa tới Hạ Đức Viêm trước mặt. Ngươi nói có người giết địa hồ bang người. Hạ Đức Viêm khuôn mặt âm trầm xuống, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ai bị giết, ở đâu bị giết, bị ai giết? Phàm là ngươi có nửa điểm không thật chi tử, lão phu đánh chết ngươi. Thanh niên gầy ốm trong lòng hoảng sợ, run lẩy bẩy, nhưng hắn vừa nghĩ tới tự mình thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc, cảm thấy quá ngang, không thèm đếm xỉa, reo lên, nếu như ta nói rất đúng, có thể cho tiền thưởng sao? Hạ Đức Viêm cười lạnh nói, vậy phải xem ngươi nói tình báo có giá trị hay không. Nghe vậy, thanh niên gầy ốm liền nói, ta là cẩm y trấn người, năm ngày trước, có một đám cưỡi ngựa cường nhân bỗng nhiên đi vào nhóm chúng ta trên thị trấn, xông vào Ngô gia Nhiễm Bố phường bên trong. Hắn đem tự mình tận mắt nhìn thấy hễ hay nói, năm ngày trước, cẩm y trấn, Ngô gia Nhiễm Bố phường. Hạ Đức Viêm sắc mặt một trận biến ảo, khi hắn nghe được đám kia cưỡi ngựa người đều bị cùng là một người tại chỗ giết chết về sau, cả người như gặp phải sét đánh, cứng ở trên chỗ ngồi, mặt xám như tro. Ngươi cẩn thận nói một chút, dẫn đầu người kia là bộ dáng gì? Hạ Đức Viêm giọng nói trầm thấp xuống, nghe không ra bất luận cái gì thuộc về nhân loại cảm xúc. Thanh niên gầy ốm miêu tả dưới, khuôn mặt, dáng vóc, quần áo các loại. Nghe sự miêu tả của hắn, Hạ Đức Viêm toàn thân không thể ức chế run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra. A! Hắn bỗng giống to một tiếng, hai tay hóa thành lợi trảo, đột nhiên cắm vào thanh niên gầy ốm lồng ngực, chia hai bên trái phải, đem thân thể sống sờ sờ xé rách thành hai nửa, huyết nục văng tung tóe. Một lát sau, Hạ Đức Viêm tiến vào Hoắc Huyền Anh thư phòng, quỳ xuống trước bang chủ trước mặt. "Lão hạ, ngươi làm sao?" Hoắc Huyền Anh thần sắc biến đổi, hai mắt híp híp. "Chương 51, 51 cái gì đại địch trước mắt, ngươi cũng xứng làm đại địch của ta." Hạ Đức Viêm quỳ xuống đất không dậy nổi, đem sự tình tinh tế nói một lần. "Ngươi nói cái gì?" Hoắc Huyền Anh bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy tức giận, "Con ta Chí Bình cùng con của ngươi Ngọc Tăng đều bị người giết chết." Hạ Đức Viêm gật gật đầu, lệ rơi nói, "Mặc dù ta còn chưa kịp xác minh, nhưng bọn hắn 89 phần 10 đã ngộ hại." "Ai làm?" "Yến gia." Hoắc Huyền Anh phản ứng đầu tiên chính là Yến gia hạ độc thủ. "Ừm, có thể là Yến gia một vị nào đó cao thủ." Hạ Đức Viêm trầm giọng nói, "Hung thủ chỉ có một người, một cái trung niên hán tử, thân cao 1m8 khoảng chừng, đeo trên người một đao nhất kiếm, nhưng giết người thời điểm chỉ dùng kiếm." Hoắc Huyền Anh mặt trầm như nước, lông mày vận thành một cái u cục, kinh nghi nói, "Ta cùng Yến gia vừa mới ký kết ngưng chiến thỏa thuận, vì thế không tiếc đưa ra hai tòa nguyên thạch mỏ, theo lý thuyết, Yến gia không cần thiết lật lọng." Hạ Đức Viêm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Việc này xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải." "Bang chủ, ta nghĩ cái này tiến về Cẩm Ý trấn tra rõ tình huống." Hoắc Huyền Anh liền nói, "Tốt, ngươi mang đủ nhân thủ đi Cẩm Ý trấn, ta cái này đi Yến gia tìm kiếm ý, như việc này thật là Yến gia cách làm, kia nhóm chúng ta liền cùng Yến gia không chết không thôi." "Rõ." Hạ Đức Viêm đứng dậy đi ra thư phòng, gõ tập hợp trên đồng. Một thời gian, địa hổ bang cao thủ nhanh chóng tụ tập, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, nhiều một đường. Hạ Đức Viêm điểm tướng tuyển binh, chọn lựa ra 50 tên thất phẩm võ giả, chiếm được địa hổ bang lực lượng trung kiên một nửa. Sau đó, hắn mang theo cái này 50 tên cao thủ cưỡi khoái mã, mênh mông đung đưa xông ra tổng bộ cửa lớn, một đường ly khai Bạch Thủy Thành, dần dần từng bước đi đến. Cùng lúc đó, Hoắc Huyền Anh lấy tốc độ kinh người lướt thân đi xa, đi tới Yến gia bảo ngàn mét có hơn, gầm lên giận dữ. "Yến Tư Hành, cút ra đây gặp ta." Lục phẩm cao thủ thả ra sóng âm, giống như lôi minh địa giống, chấn động đến phương viên ngàn mét tất cả mọi người lỗ tai ong ong làm đau. "Hoắc Huyền Anh, ngươi nổi điên làm gì?" Không bao lâu, một đạo hùng tráng thân ảnh theo Yến gia bảo bên trong sông lên mà ra, mấy cái lên xuống ở giữa, vượt qua ngàn mét, rơi vào Hoắc Huyền Anh trước mặt. Người này chính là Yến gia tổ tông, lục phẩm cường giả Yến Tư Hành. Cái gặp hắn người mặc một bộ áo lam, mạo như 60 lão nhân, sợi râu hoa râm, hai tay mười ngón móng tay tất cả đều là đỏ như máu, nhìn xem vô cùng quỷ dị làm người ta sợ hãi. Hoắc Huyền Anh phẫn nộ quát, "Yến Tư Hành, vì cái gì giết nhi từ ta?" Yến Tư Hành sửng sốt một chút, chợt cười lạnh nói, "A, con của ngươi chết rồi." "Chết là cái nào nhi tử?" "Ha ha ha, chết được tốt, chết được rượu. Đáng tiếc, hắn không có chết tại ta trong tay, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn xem hắn chết." Nghe lời này, Hoắc Huyền Anh ngược lại thu liễm cơn giận dữ. Hai người bọn họ đấu tranh quá nhiều năm, ai cũng đánh không lại ai, đối lẫn nhau cũng quá giải, nghe ra được thật giả. Thế là, Hoắc Huyền Anh lực mặc, uống hỏi, "Năm ngày trước, ngươi có hay không phái người tiến về Cẩm Y trấn?" "Cẩm Y trấn?" Yến Tư Hành vuốt vuốt sợi râu, "Cái này mấy ngày, ta Yến gia bảo một mực tổ chức tiệc ăn mừng nhóm chúng ta theo ngươi Hoắc Huyền Anh trong tay đoạt tới hai tòa nguyên thạch mỏ, ai nha nha, mỗi ngày nâng cốc cùng hoan, tốt vui vậy à, ai có nhàn tâm đi Cẩm Y trấn?" Hoắc Huyền Anh sắc mặt một trận biến ảo, chợt xoay người rời đi. "Lúc này đi, không uống hai chén." Yến Tư Hành khinh bị ra mặt chi ý, đưa mắt nhìn Hoắc Huyền Anh biến mất tại trong tầm mắt, trong mắt dần dần hiện lên một vòng trầm tư. Hoắc Huyền Anh nhi tử bị người làm thịt, sẽ là ai làm đây? Yến Tư Hành tự nói, cấp tốc trở về Yến gia bảo, phân phó thủ hạ nhanh đi điều tra tình huống. Cốc cốc cốc. Đêm đã khuya, tạp nhạp tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến, đánh thức một mảnh an tĩnh Cẩm Ý trấn. Trên trấn bách tính, gà vịt ngỗng mèo còn có chó, toàn bộ tỉnh lại, vẻ hay. Động tĩnh quá lớn, càng ngày càng gần, như là địa chấn đến, nghe được trong lòng người không hiểu kinh hoàng. Tiếng vó ngựa, thật nhiều ngựa. Cô phụ cùng trung niên phụ nhân lập tức cảnh giác, liên tục không ngừng mặc xong quần áo, bọn hắn đi ra cửa lúc, Trần Uyển Nghi vừa lúc từ trong phòng rút kiếm mà ra. Ba người nhìn nhau, trong lòng linh tê, cũng cảm giác những cái kia nhân mã là hướng bọn hắn tới. Nhất định là địa hổ ba người tới. Song song, cô phụ trong lòng nôn nóng, hoảng sợ muôn dạng, cái này mấy ngày hắn một mực sợ hãi bất an, trong đêm làm ác mộng, mỗi lần cũng mơ tới mình bị địa hổ băng người ngũ mã phanh thây cho ăn hình ảnh. Quá kinh khủng. Mà lại, hắn chưa từng thấy tận mắt Ngụy An đại sát bốn phương, trong lòng không có khắc sâu kính sợ, lúc này tự nhiên là không gì sánh được sợ hãi, hoảng đến so sánh. Ngược lại là trung niên phụ nhân và Trần Uyển Nghi phi thường bình tĩnh. Thấy thế, Trần Uyển Nghi trấn an nói, "Cô phụ, không có chuyện gì, có quý sư trưởng đây này." Nhắc lên quý sư trưởng, tiểu cô nương đôi mắt bên trong tràn đầy đều là cung bái chi sắc, khâm phục đã đến. Trung niên phụ nhân cũng nói, "Tướng công yên tâm, quý sư trưởng đã đáp ứng hắn sẽ bảo hộ chúng ta." Cô phụ nhìn một chút hai cái bình tĩnh nữ nhân, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn bạo một câu chửi bậy, nữ nhân chính là nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, các ngươi biết rõ địa hổ bằng có bao nhiêu đáng sợ sao? Người ta là cao thủ như mây a. Quý sư trưởng chỉ có một người, có thể thành chuyện gì? Một tiếng quạt kẹt vang lên. Đúng vào lúc này, Ngụy An mở cửa phòng ra, không nhanh không chậm đi ra, nhìn về phía tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng, ngáp một cái. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, sau đó bỗng ngừng lại. Ngay sau đó, cách một tiếng vang vọng, Nhiếp Bố Phường đã hư hao cửa lớn lần nữa hồi tưởng lại bị võ giả chi phối sợ hãi. Cửa lớn ầm vang sụp đổ. Một thoáng thời gian, từng thất ngựa cao to, lập tức từng cái bóng người, nhiều như rừng, toàn bộ đập vào mi mắt. Bầu không khí trong nháy mắt túc sát, đè nén để cho người ta không thể thở nổi. Ngụy An ánh mắt quét tới, hắn chưa từng gặp qua Hoắc Nguyên Anh, nhưng hắn rõ ràng biết rõ lục phẩm cường giả khí diễm có bao nhiêu cường đại, người vừa xuất hiện, tất nhiên phóng xuất ra lạnh thấu xương uy áp. Ánh mắt vừa đi vừa về nhìn lượt về sau, Ngụy An rất nhanh xác định, Hoắc Nguyên Anh không có tới. Ngẫm lại cũng thế, Hoắc Nguyên Anh dù sao cũng là hùng bá một phương phong vân nhân vật, cho dù chết một đứa con trai, hắn cũng sẽ không dễ dàng hạ chẳng. Đương nhiên, coi như Hoắc Nguyên Anh tới, Ngụy An cũng không sợ hãi hắn. Trời ạ, nhiều người như vậy. Cô phụ mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng nói, "Quý sư trưởng, đại địch trước mắt, ngài tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý đi." "Đại địch?" Ngụy An nghiêng qua mắt Ngô Trường Thủy, thản nhiên nói, "Cái gì đại địch, một đám A Miêu A Cẩu cũng xứng gọi đại địch." Cô phụ Ngô Trường Thủy yên lặng không nói, một thời gian không biết do nói cái gì cho phải. Nghe vậy, trung niên phụ nhân liền nói, "Quý sư trưởng, nhiều người như vậy đánh đến tận cửa, làm phiền ngài bảo hộ chúng ta." Ngụy An thản nhiên nói, "Không quan trọng, ta sẽ ra tay." Lời này vừa nói ra, trung niên phụ nhân và Trần Uyển Nghi trong lòng giống như là đánh một tề trấn định tề, từ đấy lòng cảm nhận được an toàn cùng an tâm. Trần Uyển Nghi nhấc lên kiếm, hào khí nói, "Đừng quên ta cũng là võ giả." Tình cảnh này, cô phụ Ngô Trường Thủy nhìn xem ba người một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nghĩ thầm các ngươi có phải hay không cũng bị dọa điên rồ, chỉ có ta một cái là người bình thường. 51. Chương 52, 52 lục phẩm. Không thể nào. A, có người. Dưới bóng đêm, trước cổng chính. Ngồi tại trên lưng ngựa Hạ Đức Viêm mắt sáng lên, phát hiện bốn đạo thân ảnh mơ hồ, hắn đuôi lông mày không khỏi bốc lên. Giết người về sau, thế mà không có chạy. Tình cảnh này, nhường Hạ Đức Viêm 7 điểm kinh nghi 3 điểm kinh ngạc, lông mày xít sao nhăn lại. Xuất hiện loại này tình huống, không ở ngoài hai loại khả năng. Thứ nhất, liền như là bị dưới triều đình làm cho Chu Cựu tộc người, bọn hắn là sẽ không trốn, bởi vì chạy trốn không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng căn bản không chỗ có thể trốn. Thứ hai, đối phương không sợ địa hồ bang, cảm thấy không cần đến chạy trốn. Hạ Đức Viêm nghĩ đến hai điểm này, hô hấp không khỏi thô trọng mấy phần, trong lòng mơ hồ hiện lên một vòng bất an. Bất quá, hắn nhìn phía sau khí tức hung hãn 50 kỵ, trong lòng điểm này bất an cấp tốc bị áp chế xuống. Đoàn người cẩn thận một chút, có bản lĩnh giết chết con ta người, tu vi vô cùng có khả năng đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Hạ Đức Viêm suy nghĩ một chút, thấp giọng nhắc nhở đám người. Hạ trưởng lão yên tâm, giao cho nhóm chúng ta đi. 50 tên thất phẩm khí thế hùng hổ, không hề sợ hãi. Thất phẩm đỉnh phong lại như thế nào, còn không phải song quyền nan địch tứ thủ. Biết rõ cái gì gọi là người đông thế mạnh sao? Hạ trưởng lão, cái kia. Cái này thời điểm, có một cái thanh âm không hài hòa vang lên, hung thủ có khả năng hay không là lục phẩm cao thủ. Lời này vừa nói ra, một đám thất phẩm nhao nhao ghé mắt nhìn về phía nói chuyện người kia, sau đó ầm vang cười ha hả. Trong đám người, nói chuyện người kia có vẻ đối lập tuổi trẻ, khí thế so người chung quanh đều muốn yếu. Hạ Đức Viêm một cái nhận ra hắn, tên là Hàn Phi Vũ, 35 tuổi, trước đây không lâu mới tấn cấp thất phẩm. Lần này Hạ Đức Viêm sở dĩ chọn lựa Hàn Phi Vũ ra, chủ yếu là coi trọng người này chính vào đang tuổi phơi phới, vũ lực dồi dào, vừa xa những cái kia tuổi già thể suy thất phẩm. Chỉ bất quá, cái này Hàn Phi Vũ lá gan tựa hồ có chút ít, kinh nghiệm trên cũng không đủ. Hạ Đức Viêm hỏi ngược một câu, ngươi có thể biết rõ, vì cái gì Tây Bắc biên thủy phiến địa vực này, dài lâu như thế đến nay, chỉ có hai cái lục phẩm, chưa hề xuất hiện cái thứ ba? Hàn Phi Vũ lắc đầu, còn xin Hạ trưởng lao nói rõ. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Hạ Đức Viêm liền nói, thứ nhất, phiến địa vực này tài nguyên thiếu thốn, bồi dưỡng không ra cái thứ ba lục phẩm, cho nên những cái kia có theo đuổi tuổi trẻ võ giả, tất nhiên sẽ ly khai nơi đây, tiến về Tây vực hoặc Trung Nguyên tìm kiếm cơ duyên. Hàn Phi Vũ nhíu mày, việc này hắn ngược lại là đầu quay về nghe nói, không khỏi hỏi, kia cái thứ hai nguyên nhân đây? Hạ Đức Viêm chậm rãi nói, thứ hai nha, đó chính là Tây Bắc biên thủy chi địa quá mức vắng vẻ, phía ngoài cao thủ hoặc là tại Trung Nguyên hoạt động, hoặc là tại Tây vực hoạt động, hoặc là thông qua lâu lan cổ đạo xuyên thẳng qua lưỡng địa, căn bản liền sẽ không đi vào nhóm chúng ta nơi này. Thì ra là thế. Hàn Phi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là dạng này. Tây Bắc biên thủy chi địa, bên trong sinh ra không được cái thứ ba lục phẩm, mà phía ngoài lục phẩm cũng sẽ không tiến đến. Kể từ đó, đặc biệt hoàn cảnh địa lý tạo thành nơi đây trải qua thời gian dài chỉ có hai cái lục phẩm tại tranh bá. Ta còn trẻ, có cực lớn hy vọng tấn cấp lục phẩm, có lẽ ta nên suy nghĩ một chút khi nào ly khai phía Tây biên thủy. Hàn Phi Vũ tâm tư linh hoạt bắt đầu, một thời gian sinh ra nam nhi trí tại bốn phương hào hùng. Sau một khắc, Hạ Đức Viêm đã xuống ngựa, cất bước xâm nhập trong cửa lớn, đám người vội vàng đi theo xuống ngựa, nhắm mắt theo đôi. Cùng lúc đó, trong sân, một chiếc đèn lồng sáng lên, chiếu rọi ra Ngụy An bốn người thân ảnh. Trần Uyển Nghi đem đèn lồng treo ở dưới mái hiên, màu trắng đèn lồng giấy theo gió có chút lắc lư, trắng bệnh ánh đèn lặng yên xua tan hắc ám, ánh trăng ngông lung chút xuống mà đến, đối ảnh thành ba người. Gặp một màn này, Hạ Đức Viêm dừng ở sân nhỏ bên trong, hướng về phía bốn người kia hô một cú họng. "Nô Trường Thủy, cút ra đây, gọi ta." Nô Trường Thủy đứng tại dưới mái hiên, nhìn qua sân nhỏ bên trong hơn mấy chục người, run run rẩy rẩy, nước bọt nuốt không ngừng. Hắn không dám đi ra ngoài, rắc uống họng trở về câu, "Ngươi, các ngươi tự tiện xông vào nhà dân, đây là muốn làm gì?" Hạ Đức Viêm trừng mắt Nô Trường Thủy, chắp tay nói, "Địa Hổ Bang Hạ Đức Viêm ở đây, chuyên tới để là ta Địa Hổ Bang ngộ hại bang chúng đòi cái công đạo." Nô Trường Thủy vô ý thức nghiêng qua mắt Ngụy An. Đúng vào lúc này, Ngụy An cất bước đi tới. Người này là? Hạ Đức Viêm con ngươi không khỏi co rụt lại, ánh mắt đống nhiên ngưng chú trên người Ngụy An. Thân cao 1m8 có hơn, mang theo một đao nhất kiếm. Giết chết con ta Hạ Ngọc Tăng người, chính là người sao? Hạ Đức Viêm thở sâu, trong mắt lập tức dấy lên nồng đậm cừu hận chi hỏa. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Ngụy An. Đáng tiếc là, những người này đều không có gặp qua Quý Thương Hải, không ai nhận ra hắn. Ngụy An nhãn thần đạm mạc, đánh giá Hạ Đức Viêm, phát hiện hắn mang theo binh khí là đao, không đáp hỏi ngược lại, ngươi cũng là Địa Hổ Bang bộ hạ cũ a? Hạ Đức Viêm trong lòng máy động, người khác có lẽ nghe không hiểu bộ hạ cũ đại biểu cái gì, nhưng hắn phi thường rõ ràng. Thế là hừ lạnh nói, cái gì bộ hạ cũ không bộ hạ cũ, hạ mộ từ đầu đến cuối đều là Địa Hổ Bang người. Dừng lại một cái, lần nữa lạnh lùng quát, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng ta Địa Hổ Bang cái gì thù cái gì oán? Ngụy An thản nhiên nói, hiện tại là ta tại đặt câu hỏi đi, ngươi muốn hảo hảo trả lời. Làm cản. Hạ Đức Viêm bên cạnh một cái trung niên tráng hán bông gào thét một tiếng, bậc thêm mà ra, đối Hạ Đức Viêm nói, trưởng lão, chớ cùng hắn nhiều lời, thuộc hạ cái này bắt lấy hắn. Hạ Đức Viêm được mặc, gật đầu nói, hứa hổ, người này không đơn giản, ngươi muốn toàn lực xuất thủ, không lưu người sống cũng có thể. Tốt. Tráng hán hứa hổ cười ha ha một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Một đám thất phẩm trơ mắt nhìn xem hứa hổ muốn cướp đầu công, nhưng không ai lộ ra bất mãn chi sắc, bởi vì cái này hứa hổ hết sức hào chiến, mười điểm ưa thích giết người, hắn xuất thủ thường thường không phải là vì tranh đoạt công lao, càng nhiều là vì thỏa mãn nội tâm biến thái dục vọng. Còn nữa, Ngụy An không rõ lai lịch, thực lực không rõ, có một cái đầu sắt hạ chẳng thăm dò kỹ mảnh, những người khác tự nhiên vui thấy kỳ thành. Lập tức ở giữa, hứa hổ lộ ra ngay binh khí, một ngụm gần dài 2 mét quỷ đầu đại đao, cơ hồ cùng hắn thân hình đồng dạng cao. Này, an ta một đao. Hứa hổ hai tay giơ cao nâng quỷ đầu đại đao, xông lên mà đến, bỗng nhiên nhảy lên thật cao, đổ ập xuống bổ về phía Ngụy An. Ra chiêu quá chậm, Ngụy An chẳng thèm ngó tới, chợt rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao từ đuôi đến đầu vung lên, xẹt qua một đạo không gì sánh được huyền diệu quy tích, hình thành một vòng thê mỹ tàn nguyệt. Đao tâm thông minh tàn nguyệt. Một thức này đao pháp đã bị Ngụy An tu luyện tới viên mãn, uy lực có thể so với Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 3 Bạch Liên kiếm pháp. Nhưng ở lục phẩm lực lượng ra chỉ dưới, cái này một đao bạo phát ra trước nay chưa từng có hào quang. Trong chốc lát, đám người phảng phất xuất hiện tập thể ảo giác, cảm giác trên trời vậy mà hiện ra hai cái mặt trăng. Hứa hổ từ trên trời giáng xuống, sau đó thân thể một phân thành hai, hai nửa thân thể theo Ngụy An thân thể hai bên ngã xuống đất. Kinh khủng là, thân thể của hắn thẳng đến quẳng xuống đất về sau, mới bắt đầu phun ra ngoài máu. Ngụy An y nguyên đứng tại chỗ, thu đao vào vỏ, thật giống như chưa hề động đậy một cái giống như. Thế giới bên trong vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đao thật là nhanh pháp. Một đao bổ ra hứa hổ, tốc độ quá nhanh, hứa hổ thân thể thậm chí không kịp đổ máu bị mở bung ra. Thật mạnh a người này. Một đám thất phẩm trong lòng kinh hãi, bị Ngụy An cái này một đao kinh diễm đến, để tay lên ngực tự hỏi, hứa hổ không tiếp nổi cái này một đao, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đỡ được. Chính xác, một đối một đơn đấu, ai đáy lòng cũng không có dũng khí đó, lương tính như không cho. Hạ Đức Viêm biểu lộ nghiêm trọng, trầm giọng nói, ai cầm xuống người này, ta để cử ai làm đường chủ, mặt khác trùng điệp có thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, lập tức liền có mấy người trong mắt hiện lên vẻ tham lam. 52. Chương 53, 53 dùng mình. Người đúng là lục phẩm. Rất nhanh. Có bốn người nhãn thần câu thông về sau, cách mọi người đi ra. Bọn hắn ba nam một nữ, tất cả đều là hơn 40 tuổi 50 tuổi không đến, đang ở tại nhân sinh thời đỉnh cao, cũng là đường chủ chi vị mạnh mẽ người cạnh tranh. Mà bây giờ Địa Hồ Bang, vừa lúc có bốn cái đường chủ vị trí là trống chỗ. Rất hiển nhiên, bốn người này muốn liên thủ cầm xuống trước mắt cái này đẩy trời công lao, đem bốn cái đường chủ chi vị bỏ vào trong túi. Thấy thế, Ngụy An nhíu mày lại, rêu rêu nói, các ngươi đã gặp ta xuất thủ, còn tới. Hừ, câu phú quý trong nguy hiểm. Một cái mày rậm tráng hán cười gần nói, ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng ngươi dù sao chỉ có một người. Nghe vậy, Ngụy An lập tức liền bó tay rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình vừa rồi xinh đẹp miểu sát hứa hổ, đủ để cho bọn hắn nhìn ra tự mình là lục phẩm cao thủ. Nào nghĩ tới, những người này là thật mỏ mẫm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ngụy An than khẽ, nháy mắt sau, bốn cái thất phẩm từ khác nhau phương hướng đánh tới, toàn bộ thi triển sát chiêu. Địa Hổ đao pháp thức thứ 3 mãnh hổ xoay người. Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 3 Bạch Liên nở rộ. Vang Sơn quyền đệ tam trọng. Quỷ ảnh kiếm pháp danh sơn quỷ. Bốn cái thất phẩm biểu lộ tốc sát, tụ long toàn thân tất cả lực lượng, không chút nào lưu thủ, đem rất am hiểu sát chiêu nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa phóng xuất ra. Nhưng lần này, Ngụy An đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Hạ Đức Viêm bọn người trợn mắt nhìn xem, không hề chớp mắt, mỗi người đều thấy được Ngụy An một mặt bình tĩnh phong dong, mỗi người nhưng cũng dự cảm Ngụy An sẽ ở nháy mắt sau bộc phát ra đáng sợ phản kích. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Ngụy An liền đứng tại chỗ, mặc cho bốn cái thất phẩm công tới. Vành, vành, đốt, thử. Cơ hồ tại đồng thời, bốn đạo công kích rơi vào Ngụy An trên thân, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân thể hắn. To lớn kinh lực xé rách dưới, nương theo lấy Ngụy An quần áo trên người phá tan đến, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán tung bay gió, bốn loại dầu có cấp độ tiếng vang mênh mông quần quật ra. một cây đao, hai thanh kiếm, còn có một cái nắm đấm, đánh vào cùng là một người trên thân, phát ra tiếng vang đều không tương đồng, lại toàn bộ khuynh hướng một loại kim loại va chạm rựe vang lên. Công kích kết thúc. Bốn cái thất phẩm trừng to mắt nhìn về phía gần ngay trước mắt Ngụy An, Hạ Đức Viêm bọn người toàn bộ rũ cổ, Trần Uyển Nghi ba người cũng lo lắng trợn to mắt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ. Đây là Mày rậm trắng hắn hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm gang tấc bên ngoài Ngụy An. Hắn đem hết toàn lực một đao chém vào tại Ngụy An trên vai hiếu, lưỡi đao giờ phút này đặt ở Ngụy An trên đầu vai, nhưng không có cốt nhục xé rách, tiên huyết phun tung tóe hình ảnh. Đập vào mi mắt cảnh tượng, rõ ràng là lông tóc vô hại làn da, màu đồng cổ làn da. Một thời gian, Mày rậm trắng hắn đại não đình chỉ vận chuyển, cả người lâm vào ngốc trệ. Nhưng lại tại nháy mắt sau, Ngụy An có động tác, tay phải nâng lên bắt lấy Mày rậm trắng hắn yết hầu, dùng sức một chảo. Phốc phốc. Mày rậm trắng hắn toàn bộ yết hầu bị xé nát, máu thịt be bét, tiên huyết cuồn cuộn. Cùng một thời gian, Ngụy An tay trái bắt lấy một người khác yết hầu, cũng là dạng này một cái xé rách, người kia yết hầu lập tức cũng bị xé nát, phun ra đại lượng tiên huyết, thất tha thất thể lui lại. Sau đó, Ngụy An xoay người, nhìn về phía sau lưng một nam một nữ. Người là lục phẩm. Làm sao có thể? Một nam một nữ kia đã sợ choáng váng, ngốc như gà gỗ, đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc, phản phất bị to lớn sợ hãi định trụ. Ngụy An hai tay vừa nhấc, cũng đưa bọn hắn một tay xé rách yết hầu phần món ăn. Chỉ ở qua trong giây lát, bốn cái thất phẩm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thật chỉnh tề. Ngụy An mình trần thân trên, đứng tại trong vũng máu, giống như một tôn màu đồng cổ pho tượng. Vừa rồi hắn đứng đấy không nổi bị đánh, ngược lại không phải bởi vì trang bức, chỉ là nghĩ khảo thí thân thể một cái cường độ. Kết quả, bốn cái thất phẩm võ giả toàn lực công kích, đối với Ngụy An mà nói, giống như gãi ngơ ngỡ buồn cười. Lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa chênh lệch, vượt qua tưởng tượng to lớn, hoàn toàn không giống như là một cái giống loài. Ánh trăng mông lung, máu vẩy đại địa, một mảnh tinh hồng, toàn bộ thế giới chết đồng dạng yên tĩnh. Nhưng sau một lát, thế giới lần nữa sôi trào lên. Da của hắn, màu đồng cổ. Trời ạ, lục phẩm. Hắn là lục phẩm cao thủ. Địa hổ bang một đám thất phẩm dùng mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mục tiêu của chuyến này đúng là một vị lục phẩm cường giả. Từng cái toàn bộ hoài nghi nhân sinh. Lục phẩm. Hạ Đức Viêm biểu lộ cứng đờ, thân thể lại không đè nén được phát run như si. Một cỗ thấu xương hàn ý theo lòng bàn chân xông lên cái trán, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hô. Đột nhiên, Ngụy An bước ra một bước, đi tới Hạ Đức Viêm trước mặt, đưa tay gõ xuống đầu của hắn. Hạ Đức Viêm lập tức hoa mắt váng đầu, hai mắt phím hắc, trời đất quay cuồng, thân thể lắc ngã xuống đất. Hạ trưởng lão. Một đám thất phẩm lấy lại tinh thần, không khỏi là quá sợ hãi, sợ vỡ mật, mau trốn. Không biết ai lên đầu, bọn hắn chẳng những không có nghĩ cách cứu viện Hạ Đức Viêm, từng cái ngược lại liên tục không ngừng xoay người chạy về phía cửa chính, cưỡi ngựa quay đầu liền đi, nội điên đồng dạng chạy đến trong đêm tối. Ngụy An tùy ý bọn hắn rời đi, chỉ nhắc tới lên Hạ Đức Viêm nhét vào dưới mái hiên. Nguy cơ như vậy giải trừ, Trần Uyển Nghi ba người toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi bọn hắn thấy khẩn trương như vậy, một thân là hãn. Quý sư trưởng, không nghĩ tới ngươi là lục phẩm cao thủ. Trần Uyển Nghi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lòng hiệu con xung loạn, hóa thân nhỏ mê muội, mặt mũi tràn đầy cùng bái chi sắc. Lục phẩm là cao bao nhiêu a? Nô trưởng thủy không phải người tập võ, không hiểu rõ lắm cảnh giới võ học, nghe nói qua lục phẩm lại thật không minh bạch. Trần Uyển Nghi liền nói, lục phẩm chính là 6-7 tầng lầu cao như vậy. Nô trưởng thủy không khỏi ngẩng đầu, trong đầu huyễn tưởng 6-7 tầng lầu đến cùng cao bao nhiêu. Không bao lâu, Ngụy An làm tỉnh lại Hạ Đức Viêm. A, ngươi. Hạ Đức Viêm vừa tỉnh dậy, tựa như là làm ác mộng đồng dạng hoảng sợ mơ dạng, nhấc tay chỉ Ngụy An, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Ngụy An bắt hắn lại cái tay kia, nhẹ nhàng bẻ gãy ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Hạ Đức Viêm liên tiếp hét thảm 5 lần. Sau đó, Ngụy An nói ra, hiện tại là ta nhắc tới hỏi, ngươi muốn hảo hảo trả lời, hiểu. Hạ Đức Viêm gật đầu như gà con mổ thóc. Ngụy An hỏi, Hoắc Huyền Anh điểm yếu ở đâu? Điểm yếu? Hạ Đức Viêm lắc đầu nói, ta đây biết rõ, điểm yếu là lục phẩm võ giả lớn nhất bí ẩn, đừng nói là ta, chính là Hoắc Huyền Anh thê tử nhi nữ, chỉ sợ cũng không người biết được. Ngụy An đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng hắn vừa nhấc chân, dẫm đạp. Hạ Đức Viêm lại đúng đấy một tiếng hét thảm, đùi phải đứt mất. Ta nói chính là lời nói thật, ta thật không biết rõ a. Hạ Đức Viêm hô to hoan uổng, đau đến một tấm mặt mo vặn béo như quỷ. Ngụy An lại hỏi, tại cái này Tây Bắc biên thủy, thật chỉ có hai cái lục phẩm. Hạ Đức Viêm vội vàng trả lời, đúng, tại ngươi xuất hiện trước đó, liền hai cái, Hoắc Huyền Anh cùng Yến Tư Hành. Ngụy An không thể nào phán đoán thật giả, lần nữa nhấc chân, đạp gãy Hạ Đức Viêm chân trái, đe dọa nói, cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, đến cùng có mấy cái. Đau đớn kịch liệt dưới, Hạ Đức Viêm đông nhiên nghĩ tới điều gì, sửa lời nói, cũng là không hoàn toàn là dạng này, ta nhớ ra rồi, còn có một vị. 53. Chương 54, ta cam đoan không giết ngươi. A, còn có một vị lục phẩm. Ngụy An mặt không đổi sắc, trong lòng cười lạnh, liền biết rõ cái này Hạ Đức Viêm không thành thật. Hắn trong mắt hàn ý càng đậm. Quả nhiên, Hạ Đức Viêm sau đó nói ra, liên quan tới người kia tình báo là tuyệt mật, liền Hoắc Huyền Anh cùng Yến Tư Hành cũng không biết rõ, ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên biết được. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Ngụy An, sắc mặt quét ngang nói, chỉ cần ngươi hứa hẹn tha ta một mạng, ta sẽ toàn bộ cáo chi, nhưng nếu như ngươi nhất định phải giết ta không thể, vậy bây giờ liền động thủ đi. Ngụy An khẽ miệng hơi bệnh, gật đầu nói, tốt, ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Thật chứ? Hạ Đức Viêm trong lòng vui mừng, liền nói, ngươi như bội bạc, tâm cảnh chắc chắn sẽ lưu lại sơ hở, đem đối ngươi ngày sau tu hành tạo thành khó mà dự đoán trở ngại. Ngụy An kém chút phốc phốc cười. Ta cái này một thân bản lĩnh, toàn bộ nhờ mô phỏng được đến, tựa hồ không cần quá để ý cái này. Vị kia lục phẩm gọi Đinh Đại Đồng. Hạ Đức Viêm êm tai nói, hắn sinh ra ở Thiết Mã trấn, từng tại địa hổ võ quán tu hành, sau gia nhập địa hổ bang, 5 năm về sau, tách rời địa hổ bang tiến về Trung Nguyên. Sau đó dài đến hơn 50 năm bặt vô âm tín, thẳng đến mấy năm trước hắn bỗng nhiên trở về Thiết Mã trấn, người đã tuổi già sức yếu, mà lại gãy một cánh tay, mù một con mắt. Ngụy An Yến tính nghe, Thiết Mã trấn cái này địa phương, hắn ngược lại là nghe nói qua, ở vào Bạch Thủy thành lấy đông, hơn trăm dặm xa. Hạ Đức Viêm tiếp lấy nói ra, Đinh Đại Đồng trở về quê cũ, rõ ràng có lá dụng về cội ý tứ, việc này ngay từ đầu không có quá nhiều người chú ý. Nhưng có một ngày, trên thị trấn có cái rội lại đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, vừa lúc bị Đinh Đại Đồng bắt gặp, kết quả cái kia rội lại bị hắn một bàn tay liền cho trục chết. Ta nghe nói việc này về sau, đặc biệt đi bái phòng Đinh Đại Đồng, bắt chuyện bên trong biết được, hắn đã từng du lịch bốn phương, bái phòng danh sư chỉ điểm võ công, tu vi một lần tấn cấp lục phẩm. Ngụy An cau mày, ngắt lời nói, cái gì gọi là một lần? Hạ Đức Viêm trả lời, lục phẩm cao thủ tuổi già về sau, khí huyết suy bại, thân thể biến chất, mình đồng da sắc cũng sẽ tùy theo suy yếu, chậm rãi lui trở về như thường người già trình độ. Đinh Đại Đồng là thuộc về loại này tình huống, hắn là lục phẩm, lại không hoàn toàn là lục phẩm. Ngụy An hiểu rõ, võ giả tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thối. Cho dù ngươi bây giờ có được mình đồng da sắt, nhưng chờ ngươi già về sau, làn da khô khan, cốt chất lơi lỏng, cùng người bình thường liền không có gì khác biệt. Võ giả địch nhân lớn nhất, không phải người khác, cũng không phải tự mình, mà là tuế nguyệt. Hạ Đức Viêm tiếp tục nói ra, Đinh Đại Đồng không hy vọng hắn bí ẩn bại lộ, ta đáp ứng giúp hắn che lấp, làm trao đổi, hắn nguyện ý đem một thân sở học truyền thụ cho cháu của ta. Ngụy An trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Vì mạng sống, Hạ Đức Viêm bán Đinh Đại Đồng, này liêu cầu sinh sống tương đương mãnh liệt a. Ta cái gì cũng nói cho ngươi biết, ngươi có thể buông tha ta đi. Hạ Đức Viêm trông mong hỏi. Ngụy An gật đầu nói, đương nhiên, ta gần đây nói lời giữ lời. Đa tạ. Tiền bối ân không giết. Hạ Đức Viêm trong lòng cuồng hỉ, giờ phút này hắn cái gì cũng không muốn, chỉ muốn sống sót. Hết thảy đều là hư, chỉ có còn sống là chân thật. Còn sống, khả năng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Còn sống, mới có hy vọng báo thù rửa hận. Huyền Nghi, biết rõ hại chết cha mẹ ngươi người là ai chăng? Đương nhiên, Ngụy An nhàn nhạt để câu. Trần Huyền Nghi biến sắc, Hạ Đức Viêm sắc mặt đại biến, lông tơ chắc dựng thẳng. Ngụy An cười lạnh nói, địa hổ bang tam đại trưởng lão mưu phản, chỉ có Hạ Đức Viêm một người không có mưu phản, sau đó phụ trách truy sát phản bội chạy trốn người lão phủ, chính là hắn. Trần Huyền Nghi thở sâu, nhìn xem Hạ Đức Viêm, trong mắt hàn ý lạnh lạnh. Vân vân. Hạ Đức Viêm hoảng sợ không thôi, phát run lấy reo lên, hại chết cha mẹ ngươi người không phải ta, là Hoắc Huyền Anh. Bạch. Nương theo lấy tranh mà một thanh âm vang lên, Trần Huyền Nghi rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm quét ngang, một khỏa tốt đẹp đầu người lăn xuống, máu vẩy một mảnh. Trời tờ mờ sáng. Bạch Thủy thành nơi xa bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa chợt chợt. Một đám địa hổ bang cao thủ phóng ngựa đi vào dưới thành, hô quát bên trong mở cửa thành ra, trực tiếp xâm nhập bên trong thành, thẳng đến địa hổ bang tổng bộ mà đi. Một lát sau, 45 cưỡi nhân mã chạy nhập tổng bộ cửa lớn, đánh thức đang ngủ say Hoắc Huyền Anh. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Huyền Anh có ngủ lại thói quen, hắn mỗi ngày đều là đến mặt trời lên cao thời gian mới rời giường. Lúc này tâm tình của hắn rất khó chịu, một đầu bị đánh thức sư tử, sắc mặt là 10 điểm không đẹp. Thế nhưng là, một đám thất phẩm bất chấp nhiều như vậy, đem Cẩm Y trấn xuất hiện lục phẩm cao thủ tin tức, chi tiết bẩm báo. Cái gì? Lục phẩm? Hoắc Huyền Anh thần sắc kỳ biến, vụt một cái theo trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt trừng lớn như trung đồng. Bang chủ, việc này tuyệt không giả tạo, sát hại con trai của ngài hung thủ là một vị lục phẩm cao thủ, hắn tại trong chớp mắt liền tục giết Hứa Hổ năm người. Người kia không rõ lai lịch, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Người kia nhìn xem phi thường trẻ tuổi, 30 tuổi không đến bộ dạng, lại là hàng thật giá thật đao thương bất nhập, bốn cái thất phẩm đỉnh phong liên thủ công hắn, có thể lông tóc vô hại. Lúc này Hạ trưởng lão đã bị người kia bắt, sinh tử khó liệu. Đám người sợ hãi nói, một cái tuổi trẻ lục phẩm. Hoắc Huyền Anh sắc mặt dần dần âm trầm như băng, ngồi xuống nói, ta biết rõ, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chờ đợi đám người tản đi. Tây Bắc biên thủy cái này góc địa phương, vậy mà xuất hiện cái thứ ba lục phẩm. Hoắc Huyền Anh trong phòng đi qua đi lại, cau mày, sắc mặt âm tình bất định. Cẩm Y trấn trải qua đêm qua dung chuyển về sau, nhiệm bố phường ngoại trừ kia phiến đại môn, vẫn đứng vững không ngã. Nô trường thủy một nhà, ý nguyên sống được hảo hảo. Trên trấn bách tính sớm đã dấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bọn hắn rất nhanh đến mức biết Trần Gia mưu phản, cùng địa hổ bang hai lần tới giết đi người, lại toàn bộ kinh ngạc sự tình. Nhiệm bố phường bên trong, ở một vị cao thủ. Địa hổ bang nhiều người như vậy, cũng đánh qua hắn một cái. Nhi tử ta nếu có thể bái hắn làm thầy, thật là tốt biết bao a. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, gan lớn nhịn không được chạy đến nhiệm bố phường trước cửa tản bộ. Đảo mắt 5 ngày thoáng một cái đã qua. Trong 5 ngày này, Ngụy An một mực chờ đợi Hoắc Huyền Anh tự mình đến nhà. Nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, Hoắc Huyền Anh chẳng biết tại sao một mực không có hiện thân. Thế là, hắn đem thời gian cũng hoa tại Trần Huyền Nghi trên thân, chỉ đạo nàng tu luyện Bạch Liên kiếm pháp. Hôm nay, nô trưởng thủy liên hệ chi kia thương đội, rốt cục muốn lên đường. Bọn hắn một nhà tử giã sớm đã thu thập xong hết thảy, hành lý đổ đầy 2 chiếc xe ngựa. Quý sư trưởng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ đến Lương Châu tìm ta. Trước khi đi, Trần Uyển Nghi lưu luyến không rời, môi anh đảo cong lên, trong mắt nổi lên óng ánh nước mắt. Ngụy An cam đoan nói, ta hiểu rồi. Đợi ta diệt tiến ra bảo, liền ly khai mảnh này đất nghèo, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Thương đội đúng hạn lên đường. Ngụy An tự mình tiến đường, đưa ra cách xa trăm dặm, đưa mắt nhìn thương đội tiến vào sa mạc hoang mạc, dần dần từng bước đi đến, lúc này mới trở về. 54. Chương 55, 55 điểm yếu, hiểu rõ một cái. Tây Bắc biên thủy nghèo nàn. Lúc này mặc dù đã nhanh đến tháng 7, thời tiết ý nguyên rất lạnh. Đại phong thổi qua Thiết Mã trấn, dơ lên đại lượng cát bụi, đem trên thị trấn phòng ốc trải lên một tầng thật dày bụi, tường trắng ngói xanh toàn bộ biến thành màu vàng đất. Hí 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 bốn. Hí. Một con ngựa đi tới Thiết Mã trấn, lập tức ngồi một cái trung niên hán tử, khuôn mặt sơ lược tăng thương, chính là Dịch Dung mà đến Ngụy An. Lão nhân gia, nghe ngóng một cái, Đinh Đại Đồng nhà ở đâu? Hắn ngăn lại một vị lão giả hỏi. Đinh Đại Đồng trên thiết mã trấn xem như một cái danh nhân, dù sao bên đường giết qua người, lão giả rất nhanh cáo chi địa chỉ. Ngụy An không có bất luận cái gì chần chờ, cưỡi ngựa chạy đi. Không cần trong chốc lát, hắn đi vào một tòa nhà dân ngoài cửa lớn. Tòa này nhà dân qua quýt bình bình, chính là tầm thường nhân gia tòa nhà, không có bất luận cái gì đại phú đại quý khí tượng, hoàn toàn nhìn không ra nơi đây vậy mà ở một vị lục phẩm. Thùng thùng. Ngụy An gõ cửa, rất nhanh một cái lão nhân ra mở cửa. Tóc trắng bạc phơ, nếp nhăn khắc sâu, nhãn thần đục ngầu, thân hình còn xuống, đi đường run run rẩy rẩy. Một cái cánh tay trống rỗng, một con mắt mí mắt thật sâu lõm tiến vào trong hốc mắt, rõ ràng là không có trong mắt. Trước mặt vị này lão nhân gia, trên thân không có bất luận cái gì võ giả uy thế, quá bình thường, quá bình thường. Dáng vẻ nặng nề, người sắp chết. Cho nên, Ngụy An vô ý thức coi là Hạ Đức Viêm lừa gạt hắn. Ngươi là? Đinh Đại Đồng ngẩng đầu đánh giá Ngụy An, nhìn xem, trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo tinh mang, như cùng ngủ hổ thức tỉnh. Trong chốc lát, một cỗ dọa người khí thế từ trên thân lão nhân gia bộc phát ra. Thấy thế, Ngụy An trong lòng mừng rỡ, chắp tay nói, tại hạ Trương Tam Tiểu, bái kiến Đinh tiền bối. Ngươi là võ giả a? Đinh Đại Đồng vê dâu nói, ân, xem ra thực lực của ngươi tương đương không tệ, mấy phẩm. Ngụy An lườm mặc, hắn không có ý định quanh co lòng vòng. Đinh Đại Đồng quá già rồi, liền Hạ Đức Viêm đều có thể ước hiếp hắn, Ngụy An tự nhiên là không sợ, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Thế là Ngụy An cười nhạt một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên, đặt ở Đinh Đại Đồng trước mắt. Đống nhiên, cái kia tay phải thình lình biến thành màu đồng cổ. A cái này. Đinh Đại Đồng con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, thân thể hung hăng lừa dối xuống, về sau ngã sấp xuống, đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa. Đinh tiền bối xem chừng. Ngụy An vội vàng đỡ lên Đinh Đại Đồng, tiến hắn tiến vào sân nhỏ bên trong, ngồi tại một tấm trên ghế trúc, rót chén trà nước cho hắn. Đinh Đại Đồng uống một hớp, thám giọng biết hầu, hỏi, ngươi làm sao tìm được ta, có phải hay không Hạ Đức Viêm nói cho ngươi? Ngụy An gật đầu. Cái kia chó đồ vật. Đinh Đại Đồng lập tức mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, phàn nàn nói, từ khi Hạ Đức Viêm biết rõ ta từng là lục phẩm cao thủ về sau, kẻ này liền muốn tận biện pháp đe dọa ta, quá ghê tởm. Nghe vậy, Ngụy An thản nhiên nói, kia tiền bối về sau không cần lo lắng hắn đã chết trong tay người khác. Đinh Đại Đồng sửng sốt một chút, vỗ tay cười nói, ha ha, chết được tốt. Ngươi đây, tìm ta không biết có chuyện gì. Ngụy An ngồi xuống, thành khẩn nói, vạn bối vừa mới tấn cấp lục phẩm, đối với lục phẩm sự tình kiến thức được đời, cho nên tới đây hướng Đinh tiền bối thỉnh giáo. Thỉnh giáo ta? Đinh Đại Đồng nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là một cái người tu luyện đến lục phẩm, không có danh sư chỉ điểm sao? Ngụy An buông tay nói, vạn bối đánh bậy đánh bạn, may mắn đột phá. Chậc chậc, ngươi ngược lại là một vị kỳ nhân a. Đinh Đại Đồng lắc đầu liên tục, một bộ khó có thể tin bộ dạng, ừm, ngẫm lại cũng thế, cái này Tây Bắc biên thủy tài nguyên thiếu thốn, phía ngoài cao thủ coi nhẹ tới đây, ngươi tất nhiên không phải những cái kia hèn hạ tha hương người. Ngụy An móc ra một cái túi tiền, bên trong chứa một vạn lần phẩm nguyên thạch, cười nói, tiểu tiểu ý tứ, không thành kinh ý. Đinh Đại Đồng khoát tay cười nói, nguyên thạch đối ta đã vô dụng, ngươi lấy về đi, có vấn đề gì cứ hỏi, ta sẽ biết gì nói đấy. Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài tại nhân sinh đỉnh phong lúc tu luyện đến mấy phẩm? Đinh Đại Đồng hồi tưởng nói, ta là tại 51 tuổi năm đó gặp may nhặt được một khỏa nhục linh chi, ăn về sau thể chất tăng cường, lúc này mới tấn cấp lục phẩm. Đáng tiếc là ta tuổi tác quá lớn, trở thành lục phẩm về sau trên thân lại có điểm yếu 12 chỗ nhiều, chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người, sau đó mặc cho cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào tấn cấp ngũ phẩm. 12 chỗ điểm yếu, đây chẳng phải là toàn thân đều là sơ hở? Ngụy An khỏe miệng giật một cái, hỏi, phải chăng tất cả lục phẩm cũng có điểm yếu? Cũng không hẳn vậy, một chút đại môn phái chân truyền đệ tử hoặc là thế gia đệ tử, bọn hắn trên việc tu luyện thừa công pháp lại thiên tư chắc tuyệt, tấn cấp lục phẩm về sau thân thể không tì vết, không có bất luận cái gì điểm yếu. Đương nhiên, người như vậy phượng mao lân giác, tuyệt đại đa số lục phẩm hoàn toàn chính xác cũng có điểm yếu. Ngụy An hiểu rõ, điểm yếu có thể hay không đền bù rơi? Đương nhiên có thể. Đinh Đại Đồng phi thường khẳng định gật gật đầu, lục phẩm võ giả đi lên leo lên, kỳ thật có hai đầu tu hành đường đi, một là từ bên ngoài chuyển bên trong, tu luyện nội công, tấn cấp ngũ phẩm, hai là tiếp tục đoán thể, tiếp tục không ngừng rèn luyện lục thân, lần lượt thuế biến về sau, luyện thành kim cương bất hoại thân thể. Kim cương bất hoại. Ngụy An trong lòng chấn động, tình ngộ nói, nguyên lai mình đồng ra sát phía trên lục thân cảnh giới, chính là kim cương bất hoại. Lời tuy như thế, nhưng đoán thể quá mức gian nan, tốc độ tiến bộ cũng 10 điểm chậm chạp, ngoại trừ Phật môn khổ hành tăng các loại số ít đoán thể, cơ hồ không có người đi đường này tử. Đinh Đại Đồng nói bổ sung, lại nói, tu luyện nội công, theo ngũ phẩm một đường tấn thăng đến nhất phẩm thời điểm, nhục thân đồng dạng sẽ thăng hoa thủy biến, kết quả cũng là kim cương bất hoại, có thể nói trăm sông đổ về một biển, cho nên tu hành nội công là dòng chính. Ngụy An minh bạch, liền nói, chỉ cần tiếp tục đoán thể, liền có thể đền bù rơi điểm yếu, có cái gì cụ thể phương pháp sao? Đinh Đại Đồng trả lời, việc này nói đơn giản cũng đơn giản, ngươi chỉ cần lại tìm một cái khác môn công pháp tu luyện tới lục phẩm là được rồi. Cái gọi là điểm yếu, là luyện công không đúng chỗ hình thành. Một môn võ công điểm yếu là thân thể cái nào đó bộ vị, một môn khác võ công điểm yếu có lẽ là thân thể một cái khác bộ vị, hai bút cùng vẽ, lẫn nhau chồng lên, chẳng phải đền bù nhược điểm. Ngụy An rất tán thành, những ngày này hắn cũng suy nghĩ qua, nghĩ đến dùng loại phương pháp này loại trừ tự thân điểm yếu. Nhưng là, Đinh Đại Đồng lại nói, bất quá, ta đề nghị ngươi không muốn như vậy làm, nhân sinh khổ đoạn, tu luyện một môn khác võ công đến lục phẩm có thể muốn rất nhiều năm, có công phu kia, còn không bằng tranh thủ thời gian xung kích ngũ phẩm. Ngụy An kinh ngạc nói, cứ như vậy bỏ mặc điểm yếu, như thường có thể một đường chạy về phía ngũ phẩm. Đinh Đại Đồng gật đầu nói, chẳng ai hoàn mỹ, thiên đạo hữu quyết, điểm yếu tồn tại là hiện tượng bình thường, cũng không ảnh hưởng lục phẩm tấn cấp ngũ phẩm, mà lại một khi ngươi tấn cấp ngũ phẩm, có nội lực về sau, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại lục phẩm, cho dù ngươi không biết rõ đối phương điểm yếu ở nơi nào. Hắn nâng lên cụt một tay khoa tay múa chân một cái gọi là nội lực, có thể không nhìn mình đồng ra sát, trực tiếp xuyên thấu người thân thể, đối trong cơ thể tạo thành phá hư, phi thường đáng sợ. Ngụy An không khỏi hít một hơi thật sâu. Mình đồng ra sát có thể bảo vệ tốt vật lý công kích, lại không cách nào bảo vệ tốt nội lực, như thế, ngũ phẩm thật có thể nhẹ nhõm nghiền ép lục phẩm. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, tu luyện cùng một môn võ công hai cái lục phẩm, điểm yếu tại cùng một cái địa phương sao? Dĩ nhiên không phải. Đinh Đại Đồng lắc đầu nói, điểm yếu vị trí, chẳng những cùng công pháp cùng một nhịp thở, còn cùng một người tu luyện quen thuộc, tuổi tác các loại nhân tố mật thiết liên quan, cho dù hai cái người tu luyện cùng một môn võ công, điểm yếu vị trí và số lượng khả năng hoàn toàn khác biệt. Ngụy An minh bạch, vậy hắn cùng Hoắc Huyền Anh điểm yếu hơn phân nửa là không đồng dạng. Chương 56, 56 giết chết lục phẩm phương pháp chính xác. Chẳng những điểm yếu vị trí khả năng không đồng dạng, mà lại điểm yếu số lượng cũng có thể là không đồng dạng. Hoắc Huyền Anh tại đột phá lục phẩm thời điểm, tuổi tác cũng không nhỏ, điểm yếu khẳng định không chỉ một cái. Mà lại, hắn hiện tại tuổi tác đã rất lớn. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An vội vàng hỏi, "Đinh tiền bối, ngài là theo cái gì thời điểm bắt đầu suy yếu?" Đinh Đại Đồng trả lời, "Qua 60 tuổi lúc, trên người ta 12 chỗ điểm yếu, diện tích liền không ngừng bị lớn." Hắn điểm một cái bụng, tỉ như, ta trong đó một cái điểm yếu tại bụng chớp mắt cái này vị trí, diện tích ngay từ đầu chỉ có đáy chén lớn như vậy, về sau dần dần mở rộng, cuối cùng toàn bộ bụng cũng biến thành điểm yếu. "Cái gì? Một cái điểm yếu liền có đáy chén lớn như vậy?" Ngụy An khẽ miệng giật một cái, không còn gì để nói. Phải biết, hắn xương đuôi chỗ điểm yếu, kỳ thật chỉ có móng tay lớn như vậy điểm mà thôi. Cái gọi là giả yếu thoái hóa, chính là điểm yếu trở nên càng lớn, đã mất đi đao thương bất nhập phòng ngự hiệu quả. Ngụy An lực mặc, giật mình nói, theo mình đồng ra sát, thoái hóa đến như thường trình độ. Ai, chính là như vậy. Đinh Đại Đồng không khỏi thở dài, chuyện xưa thường nói, luyện võ không luyện công, đến giả công giả chẳng. Nói kỳ thật chính là cái đạo lý này, ta giả về sau, thật là công giả chẳng. Ngụy An gật gật đầu, sau đó lại thỉnh giáo một cái khác vấn đề trọng yếu, hai cái lẫn nhau không hiểu rõ lục phẩm giao chiến, như thế nào nhanh chóng tìm tới đối phương điểm yếu ở đâu. Hắc hắc, ta liền biết rõ ngươi sẽ hỏi cái này. Đinh Đại Đồng sớm có dự liệu bộ dáng, cảm khái nói, làm ta trở thành lục phẩm về sau, rất nhanh ý thức được thất phẩm phía dưới đối ta cơ bản không có uy hiếp, mà ngũ phẩm phía trên, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đánh thắng được, cho nên duy nhất cần đề phòng, cũng chỉ có cùng một cảnh giới lục phẩm. Ngụy An lộ ra tràn đầy đồng cảm nụ cười. Đinh Đại Đồng trầm ngâm một lát, ấp ủ tốt tiếng nói, lúc này mới chậm rãi nói, lục phẩm ở giữa đối chiến, tại lẫn nhau hoàn toàn không hiểu rõ tình huống dưới, muốn làm rõ ràng đối phương điểm yếu ở nơi nào, phương pháp chỉ có một cái, đó chính là nhanh chóng ra chiêu đem đối phương toàn thân trên dưới mỗi một cái địa phương cũng đánh một lần. Toàn thân đánh một lần. Ngụy An yên lặng không nói nói, không có tốt hơn biện pháp sao? Hắc hắc, phương pháp này nhìn như vụ bè, kỳ thật lớn nhất hiệu quả. Đinh Đại Đồng liền nói, ngươi tuyệt đối không nên coi thường phương pháp này, nói dễ làm khó, ngươi hẳn là hảo hảo suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong, đem đối phương toàn thân đánh một lần, đồng thời còn muốn phòng ngừa đối phương dùng phương pháp giống nhau, sờ rõ ràng ngươi điểm yếu ở đâu. Ngụy An trầm ngâm nói, chỉ cần ta so đối phương thân pháp càng thêm linh hoạt, xuất thủ nhanh chóng lại tinh chuẩn, hẳn là có thể làm được. Ừm, cái này cần ngươi nắm giữ tính nhắm vào võ kỹ. Đinh Đại Đồng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, mặt khác, cho dù ngươi biết rõ đối phương điểm yếu ở nơi nào, nhưng nếu như người ta làm đề phòng, tỉ như mặc vào phòng ngự hiệu quả cực tốt áo giáp hoặc hộ cụ, ngươi đồng dạng rất khó phá phòng. Ngụy An trong lòng run lên, liền nói, phổ thông chất liệu, ta toàn bộ thử qua một lần, toàn bộ tiếp nhận không được ở ta một kích. Đinh Tiền Bối nói tới áo giáp hoặc đồ phòng ngự là. Đinh Đại Đồng trả lời, ta nói chính là những cái kia thiên tài địa bảo, phẩm giai ít nhất phải là chú ngân cấp, chẳng những có thể lấy dùng để chế tạo chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí, cũng có thể dùng để rèn đúc áo giáp đồ phòng ngự. Cấp 4 chú ngân. Ngụy An cẩn thận nghĩ nghĩ, tại thường ngày sinh hoạt bên trong, hắn tựa hồ chưa bao giờ từng gặp phải thúy đồng cấp trở lên vật phẩm. Hắn không khỏi hỏi, dùng chú ngân cấp vật liệu chế tạo đao kiếm, có thể tổn thương đến lục phẩm sao? Có thể. Đinh Đại Đồng mắt nhìn tự mình tay cụt, lộ ra một vòng đắng chát ý cười, phản phất tại kể ra một trận kinh tâm động phách chém giết, kể ra tự mình là như thế nào bị phá hủy. Ngụy An theo trong tròng mắt của hắn thấy được một đạo không cách nào che giấu vẻ sợ hãi, không khỏi trầm ngâm nói, ta trong tay không có thần binh lợi khí, cũng không có bất luận cái gì đồ phòng ngự, vạn nhất gặp được trong tay có dạng này bảo vật lục phẩm, chẳng phải là muốn cho không? Thấy thế, Đinh Đại Đồng khoát tay cười nói, ngươi đây cũng là không cần lo lắng quá mức, chú ngân cấp vật liệu hiếm có hiếm thấy, cũng không phải A Miêu A Cẩu liền có thể có, theo ta được biết, Tây Bắc biên thủy chi địa không ai có loại kia bà bối, có cũng không giữ được. Ngụy An không có bởi vì câu nói này mà trở nên giải sầu, Hoắc Huyền Anh cùng Yến Tư Hành chiếm cư Tây Bắc biên thủy nhiều năm như vậy, vơ vét không biết bao nhiêu tài nguyên, ai dám cam đoan bọn hắn trong tay không có một hai kiện bảo vật. À đúng, nói tới chú ngân cấp vật liệu, có lẽ Thiết Mã trấn trên liền có. Đương nhiên, Đinh Đại Đồng thình lình tới câu. Ngụy An mừng rỡ, liền nói, ở đâu? Ngươi đi theo ta. Đinh Đại Đồng run run rẩy rẩy đứng lên, ra cửa, hướng thị trấn bên kia đi, một đường đi ra thị trấn, tiếp tục đi về phía trước 7-8 dặm, dừng ở một cái khe núi trước. Xem kia. Đinh Đại Đồng chỉ vào khe núi nói. Ngụy An định thần nhìn lại, phát hiện trong khe núi có một khối to lớn cự thạch, một đoạn lộ ở bên ngoài, lòng đất còn chôn lấy không biết bao lớn thể tích, mặt ngoài trải rộng pha tạp cùng lít nha lít nhít lỗ thủng. Liếc mắt nhìn qua. Vật phẩm, thành phần phức tạp thiên thạch. Nhãn hiệu, ngậm chút ít vân thạch, có thể chiết xuất. Đẳng cấp, cấp 2 ám thiết. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng? Thiên thạch. Ngụy An kinh ngạc một tiếng. Đinh Đại Đồng gật đầu nói, không sai, cái đồ chơi này chính là thiên thạch, chính là thành phần quá lẫn lộn, nhưng chỉ cần ngươi rèn luyện đưa ra bên trong vỡ thạch, liền có thể thu hoạch được chú ngân cấp vật liệu. Ngụy An nhảy vào khe núi, đi đến thiên thạch trước, dùng cả hai tay ôm lấy, dùng sức đi lên nổ. Kết quả, hắn sửng sốt không năng động giao một cái thiên thạch. Lục phẩm võ giả nhục thân lực lượng chí ít có 10 vạn cân, nói cách khác, khối này vẫn thạch viễn siêu nặng 10 vạn cân lượng. Rèn luyện khối vẫn thạch này, tuyệt đối là một cái đại công trình. Ngụy An không còn gì để nói, hỏi Đinh Đại Đồng, trước đó liền không có người động đậy khối vẫn thạch này tâm tư. Đinh Đại Đồng trả lời, nông dân cái gì cũng đều không hiểu, chỗ nào biết rõ đây là thiên thạch, chỗ nào biết rõ thiên thạch chỗ chân quý. Ta cũng là đi ra ngoài tùy tiện tản bộ lúc, ngẫu nhiên phát hiện khối vẫn thạch này. Ngụy An minh bạch, hỏi, Thiết Mã trấn bên trên có tiệm thợ rèn sao? Có a. Đinh Đại Đồng hỏi lại, ngươi làm thật muốn rèn luyện vẫn thạch? Ta cho ngươi biết, khoản này tốn hao cũng không thấp, không có 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch đặt cơ sở, không ai dám đón việc này mà tính toán. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi, khối vẫn thạch này tạp chất quá nhiều, có thể rèn luyện ra bao nhiêu vẫn thạch, ai cũng đánh giá không cho phép, ngươi đến cuối cùng khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng nha. Ngụy An quả quyết nói, nếu có thể có cơ hội rèn đúc ra một cái có thể tổn thương đến lục phẩm binh khí, 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch tuyệt đối là vật siêu trô giá trị, đáng giá ta đánh cược một keo. Ngụy An chắp tay nói, làm phiền Đinh tiền bối giúp ta thu xếp chuyện này, cái này 1 vạn lần phẩm nguyên thạch, nhưng làm tiền đặt cọc. Hào hào tốt. Đinh Đại Đồng không nghĩ tới Ngụy An như thế quả quyết, nói làm liền làm, cười nói, dù sao ta trong lúc rảnh rỗi, liền tham gia náo nhiệt đi. Sau đó, Đinh Đại Đồng trở về Thiết Mã trấn, triệu tập trên thị trấn gần 110 hào thanh tráng niên mang lên đào móc công cụ, đi vào trong khe núi, đào mở thiên thạch trùng quanh vùng đất, bận rộn một cái buổi chiều, mới để cho toàn bộ thiên thạch lộ ra toàn cảnh. Khối này tảng đá, trọng lượng không sai biệt lắm 40 vạn cân. Có cái lao sư phó đánh giá nói, trước đập nát, lại chuyển ra khe núi, đưa đến tiệm thợ rèn đi rèn luyện. Đám người cấp tốc thương nghị xong phương án. Bất quá, Ngụy An đột nhiên đi đến trước, đột nhiên ném ra một quyền. Anh. Một tiếng hùng vĩ vang vọng, thiên thạch tùy theo chia năm xẻ bảy, vỡ thành từng khối. Mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng, trong lòng rung động. Ngụy An nhìn một chút những cái kia đá vụn, phát hiện có hơi lớn một điểm đá vụn, lập tức đi qua đưa ra một quyền, 3, 5 quyền về sau, đá vụn toàn bộ thành khối nhỏ. Đám người thấy thế, liên tục không ngừng vận chuyển lên xe, kéo đến tiệm thợ rèn. 56. Chương 57, 57 giúp cái chuyện nhỏ. Đến tiệm thợ rèn, Ngụy An phân phó đám người đi nghỉ ngơi, hắn phối hợp tiến vào đoán tạo thất, cầm lấy một khối thiên thạch lập đi lặp lại vớt ve. Ngụy An đi vào cái thế giới này về sau, liền tiến vào Trương Tam Kiểu tiệm thợ rèn làm học đồ, thông qua mô phỏng tấn thăng làm đại sư cấp thợ rèn. Đối với giá luyện, rèn đúc khối này, hắn nhưng thật ra là chân chính người trong nghề, không người có thể đưa ra phải. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử sử dụng khác biệt giá luyện phương pháp, tiến hành đối với cái này khảo thí. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngụy An suốt cả đêm cũng không có ngủ, trải qua lặp đi lặp lại thí nghiệm so sánh, hắn tìm được tốt nhất giá luyện đường tắt. Bước đầu tiên là mài, đem to khoáng thạch bỏ vào nước đối, thông qua sức nước tác dụng đem khối lớn khoáng thạch vỡ nát, sau đó dùng đá mài mài thành bụi phấn. Bước thứ hai là giặt, bước thứ ba là chế đoàn luyện cục. Bước thứ tư là khối luyện sắt, đem to khối sắt cùng than tuổi hỗn hợp, nhiệt độ cao dung luyện, nhân lúc còn nóng lặp đi lặp lại rèn, giảm độ nóng, gạt ra trong đó đại bộ phận sen lẫn vật, đạt được gang. Dày vò một đêm, Ngụy An cuối cùng quyết định áp dụng bách luyện cương công nghệ tiến hành rèn luyện. Hắn viết xuống kỹ càng giã luyện trình tự, bao quát mỗi một cái thao tác chi tiết, chế định ra một bộ quá trình. Sau đó chính là huấn luyện những cái kia thợ rèn. Ăn xong điểm tâm, Ngụy An triệu tập tất cả thợ rèn đi vào đoán tạo thất, đầu tiên là hỏi bọn hắn có ý tưởng gì hay. Một đám lao sư phó kinh nghiệm phong phú, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong đó có người đưa ra khối luyện sắt chi pháp. Chỉ bất quá bọn hắn biết công nghệ phi thường thô ráp, một ít chỉnh tự thậm chí là sai lầm. Cái này thời điểm, Ngụy An lấy ra tự mình bộ kia phương án, nhường một đám lao sư phó nghiên cứu một chút. A, những này chỉnh tự. Từng cái lao sư phó tâm thần chấn động, theo bình tĩnh thảo luận, đến kịch liệt tranh luận, đến nhao nhao đến mặt đỏ tới mang tai, miệng phun hương thơm, cuối cùng bọn hắn toàn bộ lộ ra khâm phục biểu lộ. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Tam tiểu đại sư, không nghĩ tới ngươi rèn đúc trình độ cao như thế, chúng ta nguyện ý tôn ngươi vi sư. Đám người hoàn toàn phục, cúi đầu ba bái. Ngụy An nhẹ nhàng cười một tiếng, trịnh trọng nói, đoàn người không cần phải khách khí, học hỏi lẫn nhau thôi. Mấy ngày sau đó, Ngụy An đợi tại đoán tạo thất bên trong, chỉ điểm một đám thợ rèn thao tác cụ thể, bọn hắn cũng có tay nghề kề bên người, rất nhanh nắm giữ yếu điểm, phân công hợp tác, thế là giá luyện chỉnh tự làm việc đều đâu vào đấy triển khai. Đinh Đại Đồng cũng tới hỗ trợ, phụ trách đốc công, phòng trộm trộm. Dựa theo hiện hữu tiến độ, chỉ là rèn luyện quá trình này, chỉ sợ liền muốn tốn thời gian 2 tháng, lại rèn đúc thành phẩm, chỉ sợ lại muốn 1 tháng. Trước sau muốn 3 tháng lâu. Ngụy An ngược lại không gấp, bất quá hắn lo lắng có người muốn ngồi không yên. Địa hổ bang gãy nhân thủ nhiều như vậy, chết một cái thân nhi tử, cùng chỉ có một vị trưởng lão, Hoắc Huyền Anh đang làm gì? Cho tới giờ khắc này, địa hổ bang chưa tuyên bố huyền thường lệnh. Hoắc Huyền Anh phảng phất sợ choán váng, biến thành một cái đà điểu, đem đầu chôn ở hạt cát bên trong, giả bộ như vô sự phát sinh đồng dạng. Đổi lại là ta, đột nhiên có một cái tuổi trẻ lục phẩm xuất hiện tại tự mình địa bàn bên trên, ta biết làm cái gì đây? Ngụy An trong đầu làm đổi vị suy nghĩ. Hoắc Huyền Anh sẽ cảm giác tự mình không có quá lớn phần thắng, cho dù hắn tự mình xuất thủ đánh bại ta, kia chỉ sợ cũng chỉ là thắng thảm, lưỡng bại câu thương phía dưới, kết quả có thể muốn bị Yến Tư Hành nhặt cái tiện nghi, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Kể từ đó, Hoắc Huyền Anh chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng ta đơn đấu làm bữa. Hắn có 2 lựa chọn, thứ nhất, hắn cùng Yến Tư Hành kết minh, liên thủ khu trục kẻ ngoại lai, bảo đảm tự thân bá chủ địa vị, thứ hai, hắn hướng Bạch Liên giáo cầu viện. Ý niệm tới đây, Ngụy An không khỏi cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, Bạch Liên giáo là địa hổ bàn chỗ dựa, nếu như Bạch Liên giáo xuất thủ, 10 cái Yến gia bảo đều có thể biến thành tro bụi. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, Yến gia bảo lại một mực sừng sững không ngã, thậm chí có thể vững vàng ngăn chặn địa hổ bàn một đầu. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ Yến Gia Bảo phía sau cũng có núi rửa cường đại? Ngụy An không khỏi giật mình một cái. Hắn một lòng muốn diệt đi Yến Gia Bảo, bây giờ nghĩ lại, có lẽ ý nghĩ này quá ngây thơ. Ừm, bỏ mặc bọn hắn đến cỡ nào cường đại bối cảnh, chỉ cần ta không ngừng vươn lên, không có gì cường địch là không giải quyết được. Ngụy An suy đi nghĩ lại, lặp đi lặp lại mưu đồ, làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, mau chóng ra luyện ra vẫn thạch, rèn đúc ra một kiện binh khí hoặc hộ cụ. Thứ hai, tìm kiếm một cái thiên tài mô phỏng một cái khác môn công pháp, loại trừ trên người điểm yếu. Nếu như ta điểm yếu bị loại trừ rơi mất, vậy liền có thể dùng vẫn thạch chế tạo một kiện binh khí. Ngụy An nghĩ đến, chỉ bất quá hơn 40 vạn cân thiên thạch đến tột cùng có thể giã luyện ra bao nhiêu vẫn thạch, hiện tại vẫn là không thể biết được. Đi một bước xem một bước đi. Ngụy An không có mạo nhiên xuất kích, hắn ưa thích tính trước làm sau, có niềm tin tuyệt đối về sau lại xuất thủ. Hắn ngồi xuống, lấy tới một trang giấy cùng bút lông, trong đầu hồi tưởng tự mình gặp qua mỗi một cái thiên tài. Đánh đánh đánh. Hắn trên giấy viết xuống bốn người danh tự, theo thứ tự là Hàn Vân Chi, Trương Minh Châu, Trần Kê, Lê. Ngoại trừ Trần Uyển Nghi, chỉ có bốn người này nhất có hy vọng tấn cấp lục phẩm. Hàn Vân Chi, Trương Minh Châu, Huyết Ngọc Công, Trần Kê, Sư Đả Ma Âm, Lê, Trọng Lâu Huyền Kình. Hàn Vân Chi cùng Trương Minh Châu vận mệnh cùng Yến Gia cùng một nhịp thở, chỉ cần Yến Gia không rơi đài, vận mệnh của các nàng liền sẽ không cải biến, cả một đời khó mà tấn cấp lục phẩm. Ngụy An âm thầm tiếc rẻ. Hai người bọn họ tiểu mỹ nhân đều là có hy vọng tấn cấp lục phẩm, nhưng chỉ cần Yến Gia bảo tồn tại một ngày, kia nàng nhóm liền khó có thể đào thoát tự thân số mệnh. Ngụy An thở dài, đem tên của các nàng vẽ rơi. Trần Kê là một cái người rất đặc biệt, mục tiêu rõ ràng rõ ràng, tựa hồ hắn cùng Tây Vực Mật Tông có quan hệ lớn lao. Ngụy An càng nghĩ, phát hiện không cách nào tùy tiện cải biến người này vận mệnh, không cách nào để bản thân sử dụng. Vẽ rơi Trần Kê danh tự, hắn đem ánh mắt tập trung hướng về phía Lê, một đời áp vương. Xem ra, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lê trên thân. Ngụy An trong lòng cấp tốc có so đo, chợt khởi hành tiến về Bạch Thủy Thành. Hôm nay buổi trưa, Ngụy An lấy trung niên hán tử hình tượng chui vào Bạch Thủy Thành, tùy ý nghe được, phát hiện bên trong thành một mảnh yên tĩnh. Hạ gia chết Hạ Đức Viêm cùng Hạ Ngọc Tăng hai cha con, vậy mà bí không phát tang, dân chúng trong thành thậm chí không biết rõ bọn hắn đã chết. Địa hổ bang tầng dưới chốt bang chúng cũng là nên làm gì, nguyên vẹn không biết rõ bọn hắn cao tầng lọt vào trọng tỏa, một đám thất phẩm sợ hai không yên, người người cảm thấy bất an. Đảo mắt đến trạng vào tối, Ngụy An lại lần nữa dịch dung thành Quý Thương Hải, chui vào địa hổ võ quán, gõ quán chủ Đồng Triệt thư phòng cửa lớn. A, ngươi là? Đồng Triệt mở cửa, nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái lạnh lùng thanh niên, lão nhân ra trọn vẹn sửng sốt một lát, lúc này mới lấy lại tinh thần. Ngươi tại sao trở lại? Đồng Triệt giật nảy mình, liên tục không ngừng đem Ngụy An kéo vào gian phòng, đóng cửa lại tới. Ngụy An cười nhạt nói, quán chủ, ta tham dự mưu phản chuyện này, không cho ngài thêm cái gì phiền phức a. Đồng Triệt im lặng nói, ta đều là gần đất xa trời người, chuyện gì cũng bỏ mặc, chuyện gì cũng không biết rõ, ai có thể làm gì được ta? Ngụy An thở dài, luận vững vàng, vẫn là ngài cờ cao một nước, là thật chó a. Phi phi phi, ai cầu rồi? Đồng Triệt trợn mắt chừng một cái, ta cái này gọi biết thiên mệnh, tùy thích. A đúng đúng đúng. Ngụy An liền vuốt mông ngựa, ngài nói cái gì cũng đúng, là ta nông cạn. Đồng Triệt khoát tay dừng lại, hỏi, ngươi vì cái gì trở về Bạch Thủy Thành, tìm ta đến cùng không biết có chuyện gì? Đầu tiên nói trước, xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, ta sẽ không báo cáo ngươi, nhưng ta cũng sẽ không quấn vào cái gì mưu phản trong nước đủ, ngươi đừng đối ta có cái gì ý nghĩ xấu. Ngụy An im lặng nói, ta đối với ngươi nào có cái gì ý nghĩ xấu, chính là muốn cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. 57. Chương 58, 58 thân thể không tì vết. Lục thân nhị đương. Giúp cái chuyện nhỏ. Đồng Triệt nhíu mày lại, vuốt vuốt sợi râu, ngươi nói trước đi nói xem. Đang nói trước đó, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngụy An nghiêm sắc mặt, địa hổ bang lúc này ngay tại trắng trận bắt tham dự mưu phản người, nhưng vì cái gì rất nhiều căn bản cùng việc này người không liên hệ, cũng bị bắt, thậm chí bị giết cả nhà lão tiểu, huyên náo toàn thành phong vũ, lòng người bàng hoàng. Này. Đồng Triệt không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, trong bang nội đấu, tham nhũng từ trước đến nay rất nghiêm trọng, rất nhiều người mượn bắt phản tặc danh nghĩa, thừa cơ diệt trừ đối lập, cướp lấy tiền tài, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dẫn đến rất nhiều người vô tội lọt vào hãm hại. Ngụy An ha ha nói, địa hổ bang thật sự là nát đến dễ. Lời này nhường Đồng Triệt không có lực lượng phản bác, bởi vì Ngụy An nói hết thảy đều là sự thật. Cái thế giới này thực lực vi tôn, võ giả tối cao, dân chúng tầm thường chết sống, võ giả giai tầng căn bản không quan tâm, bang chủ Hoắc Huyền Anh càng là cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh. Đồng Triệt mặc dù cảm kích, nhưng cũng hưu tâm vô lực, nhiều nhất chỉ có thể bo bo giữ mình mà thôi. Nói đi, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Đồng Triệt có chút mất hết cả hứng. Ngụy An lược mặc, chậm rãi nói, bên trong võ quán có một cái gọi là Lê Học Đồ, đứa nhỏ này thiên phú không tệ, ta muốn dẫn hắn đi. Nghe vậy, Đồng Triệt nghi ngờ, việc này tùy theo ngươi, ngươi muốn mang đi liền mang đi tốt, không cần trải qua ta cho phép à? Ngụy An lắc đầu nói, Lê Cố Hương tại Tây Vực, hắn một lòng nghĩ quay về Tây Vực, nhường hắn tự nguyện theo ta đi có chút độ khó. Đồng Triệt trừng mắt nhìn, dần dần tỉnh ngộ tới, cười khổ nói, tốt, ta giúp ngươi chuyện này. Vậy đa tạ. Ngụy An quay người muốn đi, đống nhiên dừng lại bước chân, xoay người, hỏi một câu, nếu như Hoắc Huyền Anh đống nhiên chết rồi, ngươi cảm thấy địa hổ bang ai làm bang chủ thích hợp nhất? Đồng Triệt bật cười nói, địa hổ bang người đứng thứ hai là Hạ Đức Viêm, cái này còn phải hỏi. Nếu như Hạ Đức Viêm cũng đã chết đây. Ách, luận nhân phẩm cùng thực lực, Đường chủ Phương Dịch Hồng có thể nhất phục chúng, đoạn này trong lúc đó, hắn nhiều lần xuất thủ cứu rất nhiều lọt vào hãm hại dân chúng vô tội. Đồng Triệt trả lời. Ngụy An gật gật đầu, mở cửa rời đi. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Đồng Triệt đem Lê gọi vào hắn thư phòng. Quan chủ, ngài có cái gì phân phó sao? Lê giọng nói to, tư thái nhu thuận. Đồng Triệt vội ho một tiếng, trầm giọng nói, Lê, gần đây trong thành khắp nơi bắt phản tặc, ngươi biết không? Lê liền vội vàng gật đầu nói, biết rõ, bên ngoài rối bời, cha mẹ ta cùng đại ca cũng không dám ra ngoài cửa. Đồng Triệt đệ thấp thanh âm nói, ta nhận được tin tức, có người báo cáo ngươi cũng tham dự mưu phản.
Cái gì?
Lê giật mình kêu lên, dùng sức lắc đầu nói, quán chủ, ta không có, không có a. Đồng Triệt thở dài, hiện tại ngươi nói cái gì đều không dùng, người ta là thà giết lầm 3000, không dung tha một cái, bỏ mặc ngươi có hay không tham dự mưu phản, đều sẽ bị nhận định là mưu phản, hiểu không? Lê sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh, cái này thiếu niên tiếp nhận hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực, phun khóc đến ra, hô, quán chủ, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Đồng Triệt khỏe miệng co giật, lương tâm một trận đau đớn, lại đè ép tay nói, đừng hoảng hốt, ngươi bây giờ phải nhanh về nhà, đem chuyện này nói cho ngươi phụ mẫu, sau đó cả nhà các ngươi phải nhanh một chút ly khai Bạch Thủy Thành, trốn được càng xa càng tốt, hiểu chưa?
A, tốt.
Lê quay người liền muốn chạy, Đồng Triệt liền vội vàng kéo hắn, nhắc nhở, địa hổ bang có thể sẽ truy sát các ngươi cả nhà tuyệt đối đừng quay về Tây Vực, hướng Trung Nguyên chạy trốn, nhớ kỹ sao?
Nhớ, nhớ kỹ.
Lê gật đầu như gà con mổ thóc. Đồng Triệt vuốt vuốt Lê đầu, hiền hòa cười nói, đừng lo lắng, ta an bài người ở ngoài thành đón ngươi nhóm, người kia sẽ đưa các ngươi tiến về Trung Nguyên. Lê vui mừng quá đỗi, cảm kích cảm ơn Đồng Triệt, liên tục không ngừng chạy về nhà, nói cho phụ mẫu. Quả nhiên, cha mẹ của hắn phi thường hoảng sợ, cấp tốc thu thập tế nhuyễn, mang theo hai đứa con trai trốn ra Bạch Thủy Thành. Ngoài thành 10 dặm trên đường lớn, Lê ngẩng đầu, chợt thấy một người, gương mặt có chút quen thuộc, cẩn thận nhìn lên.
Quý sứ trưởng, là ngươi?
Lê lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tiến lên thi lễ, kinh ngạc nói, quán chủ nói an bài người đó ta, chẳng lẽ chính là quý sư trưởng ngươi?
Ừm, chính là ta.
Ngụy An cười nhạt một cái nói, ta giống như các ngươi, cũng là bị người mưu hại, không thể không đào vong.
Nhan Thoại nói, ta cái này đưa các ngươi ly khai.
Lê phụ thân lo lắng hỏi, đưa nhóm chúng ta đi Trung Nguyên sao?
Thế nhưng là Trung Nguyên xa ra đây, làm sao đi a?
Ngụy An nói ra, nghe nói qua Lam Ưng thương đội sao?
Cái kia thương đội gần đây xảy ra phát tiến về Lương Châu, các ngươi có thể theo thương đội cùng một chỗ đi qua sa mạc hoang mạc, thoát đi địa hổ bang phạm vi thế lực.
Nghe vậy, một người nhà rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, Ngụy An mang theo Lê một nhà tiến về Lam Ưng trấn, lấy nhiệm bố phường Ngô trưởng thủy danh nghĩa giới thiệu cho thương đội.
Lam Ưng thương đội thu tiền, sảng khoái đáp ứng mang Lê một nhà tiến về Lương Châu, 6 ngày sau xuất phát.
Quý sư trưởng, lần này đa tạ ngươi, không phải vậy nhóm chúng ta cả nhà khả năng đều muốn mất mạng.
Lê Thiên Ân và tạ, cảm động đến rơi nước mắt.
Lê, nhớ kỹ lần này giáo huấn.
Ngụy An lời nói thâm thía, một người không có lực lượng, liền không có quyền thế địa vị, lúc nào cũng có thể gặp nạn. Cho nên, nhóm chúng ta nhất định phải không ngừng vươn lên, cố gắng tu luyện mạnh lên, chỉ có cường giả khả năng chân chính nắm giữ vận mệnh của mình.
Lê sắc mặt một trận biến ảo, trịnh trọng túi người chào nói, quý sư trưởng, đệ tử khắc trong tâm khảm, ta thể đời này tuyệt không lười biếng, nhất định cố gắng trở thành cường giả.
Ngụy An dài lòng một hơi, vì các loại Lê câu nói này, hắn cũng là nhọc lòng, hy vọng lần này có thể thay đổi vận mệnh của hắn.
Thế là, Ngụy An móc ra một bản trọng lâu huyền kình, đưa cho Lê, khích lệ nói, quyền bí kíp này có thể để ngươi tu luyện tới lục phẩm, cố gắng lên.
Ta ơn quý sư trưởng.
Lê vui mừng quá đỗi, vội vàng cất kỹ bí kíp, lo lắng lại bị người đoạt đi.
Năm thứ nhất, Lê đảo vong Lương Châu, ăn nhờ ở đậu, một mình tu luyện.
Năm thứ ba, thể chất đặc thù Lê chịu khổ nhọc, kiên trì không ngừng, thuận lợi tấn cấp bát phẩm.
Năm thứ tư, Lê tiến vào một nhà giàu có nhà giàu, làm hộ viện.
Năm thứ tám, Lê tấn cấp thất phẩm.
Thứ 15 năm, Lê tấn cấp lục phẩm.
Thứ 16 năm, có thích khách xâm nhập nhà giàu có nhà giàu, Lê liều mạng hộ chủ, bất hạnh bị thích khách tìm ra điểm yếu, một kích chí mạng.
Lục phẩm, rốt cục.
Mặt mũi tràn đầy mong đợi Ngụy An, tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ.
Thời gian không phụ người hữu tâm, Lê rốt cục mạnh mẽ lên một hồi, không tiếp tục hoang phí nhân sinh.
Nhận lấy ban thưởng hai.
Trong một chớp mắt, đại lượng tu luyện trọng lâu huyền kình ký ức cùng cảm ngộ xông lên đầu, Ngụy An tại qua trong giây lát hiểu rõ đến mãi không hết áo nghĩa, cùng lúc đó, to lớn năng lượng quán thâu tiến vào trong thân thể của hắn.
Tạch tạch tạch, Ngụy An thân thể phồng lên một vòng, toàn thân hắn khô nóng như lửa, làn da giống như là bốc cháy lên đồng dạng trở nên đỏ bừng tỏa sáng.
Đợi hết thể bình tĩnh trở lại, Ngụy An cúi đầu nhìn lại, phát hiện thân thể của mình trở nên càng thêm hùng tráng, thân cao tới đến 1m85.
Vận lực thời điểm, làn da sẽ ở trong nháy mắt chuyển biến làm xích đồng sắc.
Tính danh, Ngụy An.
Tuổi tác, 16 tuổi.
Đẳng cấp, lục phẩm.
Nhãn hiệu, thanh xuân mãi mãi mình đồng gia sắt, nhị đường.
Nắm giữ võ công, Bạch Liên kiếm kinh, tầng thứ tư, trọng lâu huyền kình, tầng thứ tư.
Nắm giữ kỹ nghệ, Bạch Liên kiếm pháp, bốn thức, trọng lâu huyền chỉ kiếm, âm dương, ma sư hống, tàn nguyệt.
58.
Chương 59, 59 ta cược ngươi thương bên trong không có đạn.
Điểm yếu không thấy.
Ngụy An phản ứng đầu tiên chính là sờ một cái xương đuôi chỗ.
Quả nhiên,
xương đuôi chỗ đã phát sinh thủy biến, đạt được cường hóa, móng tay lớn nhỏ điểm yếu biến mất không thấy.
Thời khắc này Ngụy An có được không tì vết thân thể, toàn thân trên dưới không có một chỗ nhược điểm, là chân chính đào thương bất nhập.
Hai bút cùng vẽ, đồng thời đem hai môn võ công tu luyện tới lục phẩm, thật có thể loại trừ điểm yếu.
Ngụy An liên tục gật đầu, không kìm được vui mừng, không có nhược điểm cảm giác chính là tốt, cảm giác an toàn tăng vọt.
Cẩn thận lại nhìn mô phỏng bảng.
Đồng bị thiết cốt nhị đương.
A, đây là.
Ngụy An không khỏi đáy mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ.
Trước đó hắn nghe Đinh Đại Đồng nhắc qua, võ giả tấn cấp lục phẩm về sau còn có thể tiếp tục đoán thể, nhục thân trải qua lần lượt thăng hoa thủy biến, có hy vọng biến thành kim cương bất hoại thân thể.
Nói cách khác, nhục thân tiến hóa kỳ thật chia làm tam trọng cảnh giới, phàm thai nhục thể, mình đồng gia sát, kim cương bất hoại.
Như vậy, đồng bị thiết cốt nhị đường, hẳn là mình đồng gia sát một lần thủy biến.
Ừm, thử một chút lực lượng của ta tăng lên bao nhiêu. Ngụy An tâm thần nhất định, chợt rời bước đến một phương cự thạch trước, dùng cả hai tay chuyển, rời lên, đi hai bước, vung xuống. Sau đó, Ngụy An lại tìm một phương càng lớn cự thạch chuyển, liên tiếp thử mấy lần, rốt cục khảo thí ra bản thân cực hạn, không sai biệt lắm 18 vạn cân bộ dạng. Lục phẩm võ giả lực lượng bình thường là 10 vạn cân trên dưới, Ngụy An thân thể có hai môn lục phẩm võ công gia trì, lực đo một cái tăng vọt hơn 8 vạn cân, tăng phúc phi thường rõ rệt. Kể từ đó, đơn thuần nhục thân lực lượng cùng cường độ, hắn hẳn là vững vàng thắng qua Hoắc Huyền Anh cùng Yến Tư Hành một bậc. Nhưng cái này còn không chỉ, Ngụy An đã luyện thành trọng lâu huyền kình tầng thứ tư, nắm giữ hơn cường đại võ kỹ, trọng lâu huyền chỉ kiếm âm dương, tổng cộng chia làm ba thức. Trọng lâu huyền chỉ kiếm dương, khí kiếm cương mãnh sắc bén, lực phá hoại cực lớn, dù là cách không thả ra, cũng có thể đối lục phẩm mình đồng ra sắp tạo thành nhất định tổn thương. Trọng lâu huyền chỉ kiếm âm, khí kiếm phiêu hốt khó lường, thả ra về sau còn có thể cải biến phương hướng, biến ảo quy tích, làm cho địch nhân gần như không có khả năng phòng ngự, bách phát bách trúng, nhưng lực công kích chỉ có trọng lâu huyền chỉ kiếm dương một nửa. Trọng lâu huyền chỉ kiếm âm dương, dùng cả hai tay một âm một dương, hướng phía cùng một điểm thả ra khí kiếm, uy lực của nó cương nhu cùng tồn tại, cường đại vô song, thậm chí có thể phá vỡ mình đồng ra sát. Khuyết điểm là tụ lực thời gian chỉ ít cần 5 giây, công kích cự ly tại 3 mét bên trong. Âm dương sáp nhập, có thể phá phòng lục phẩm. Ngụy An tâm thần chấn động, vui mừng quá đỗi, môn này âm dương khí kiếm công kích quá ngưỡng bức, uy lực ước tương đương thần binh lợi khí. Đương nhiên, cái này sát chiêu khuyết điểm cũng phi thường nổi bật, tụ lực thời gian thế mà dài đến 5 giây, các loại ngươi chuẩn bị kỹ càng, địch nhân đã sớm chạy thoát vài trăm mét có hơn, món ăn cũng đã lạnh. Dù là như thế, ý nguyên phi thường khó được. Phải biết, Bạch Liên kiếm pháp thứ tư Vũ Lạc Liên chỉ đồng dạng uy lực kinh người, thi triển một chiêu này, dây đặc kiếm ảnh như là mưa rào xối xả bao phủ hướng địch nhân, có thể trong nháy mắt công kích địch nhân toàn thân đại bộ phận địa phương. Rất hiển nhiên, Vũ Lạc Liên chỉ là chuyên môn vì tìm kiếm lục phẩm cao thủ điểm yếu mà khai phát ra cường hoành kiếm pháp. Nhưng mà, cho dù ngươi đem môn này kiếm pháp mở tối đa uy lực, nhưng như cũng không cách nào phá phòng lục phẩm, nó chỉ có thể trước tiên tìm tới lục phẩm cao thủ điểm yếu, lại tiến hành châm đối tính công kích. Ừm, ta có thể thi triển Vũ Lạc Liên chỉ do xét địch nhân điểm yếu ở nơi nào, về sau lại bất thình lình thi triển trọng lâu huyền chỉ kiếm dương tiến hành cách không công kích, tất nhiên có thể làm cho địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn một cái lớn thua thiệt ngậm. Ngụy An trong đầu hiện ra một cái thú vị tuyệt chiêu, nhường hắn hưng phấn không thôi. Đương nhiên, nếu là có thể bắt được cơ hội, trực tiếp thi triển trọng lâu huyền chỉ kiếm âm dương, có lẽ có thể miểu sát lục phẩm đây. Thật tốt, có cái này một thân võ nghệ kề bên người, ta có thể đi gặp một lần Hoắc Huyền Anh. Hoắc Huyền Anh thực lực khẳng định không bằng Ngụy An, nhưng không chừng hắn trong tay có một hai kiện thần binh lợi khí hoặc đồ phòng ngự. Ta cùng Hoắc Huyền Anh sớm đã không chết không thôi, sớm muộn muốn đụng tới, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay. Ngụy An hảo khí tung hành, liền cược hắn Hoắc Huyền Anh thương bên trong không có đạn. Buổi chiều, Dịch Dung thành trung niên hán tử Ngụy An, không nhanh không chậm lần nữa trở về Bạch Thủy thành. Hắn đầu tiên là ở trong thành các nơi tản bộ một vòng, lựa chọn một chỗ đối với mình có lợi giao chiến nơi. Nếu như ta đánh không lại Hoắc Huyền Anh, liền muốn trước cho mình nghĩ kỹ đường lui. Ngụy An y nguyên phi thường cẩn thận mưu đồ một phen, bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra. Đảo mắt đến trạm vào tối, Ngụy An tiến vào một nhà tử lâu, chọn mấy cái thức ăn ngon một bình rượu ngon, khoan thai ăn uống no đủ. Sắc trời một chút xíu đen lại, thẳng đến màn đêm hoàn toàn giáng lâm, trên đường người đi đường dần dần trống rỗng, Ngụy An lúc này mới bắt đầu hành động. Hắn đi tới Hoắc gia phủ đệ, mê đầu che mặt, chui vào đi vào. Hoắc phủ bên trong, tiểu công tử, bên ngoài không lắm thái bình, bang chủ phân phó, ngài tuyệt đối không thể lì khai gia môn. Đang muốn đi ra ngoài Hoắc Phi Dương, bỗng nhiên bị mấy cái cận vệ cản lại. Hoắc Phi Dương là Hoắc Huyền Anh con nhỏ nhất, phi thường được sủng ái. Đồng thời, Hoắc Phi Dương cũng là một cái đặc biệt ưa thích sống về đêm người, đến ban đêm liền chạy ra khỏi đi chơi buồng địch, lưu luyến hoa liễu nơi trốn, tại mỗi cái ký viện cũng lưu lại tự mình dấu chân. Các ngươi còn có để cho người sống hay không? Hoắc Phi Dương phi thường bất mãn, reo lên, ta cũng không phải tù phạm, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn tự do. Tiến áp sát người hộ vệ liền nói, đại công tử, xin đừng nên khó xử chúng ta, đây là bang chủ ra lệnh, tất cả Hoắc gia đệ tử cũng không thể tự tiện đi ra ngoài, nếu như ngài nhất định phải đi ra ngoài, thỉnh trước thu hoạch được bang chủ cho phép. Hoắc Phi Dương vừa nghĩ tới Hoắc Huyền Anh kia trương sinh người chớ tiến vào khuôn mặt, lập tức sợ, hừ lạnh nói, tốt ngươi cái cầu nô tài, cầm cha ta tới dọa ta đúng hay không? Muốn ăn đòn? Hắn đưa tay liền muốn đánh người. Đúng lúc này, một người từ đằng xa đi tới. Hoắc Phi Dương dừng lại tay, biến thành mắt, thanh tuyến cũng biến thành nũng nịu, hô, Hàn Phi Vũ, ngươi qua đây. Một cái thanh tráng niên lớn cất bước đi tới, cung kính thi lễ nói, tiểu công tử, tại sao lại cáo kỉnh rồi? Ai cáo kỉnh, người ta chính là đùa bọn hắn chơi đùa thôi. Hoắc Phi Dương hì hì cười một tiếng, khua tay nói, các ngươi cút đi, có Hàn Phi Vũ đuổi tiếp ta, ta chỗ nào cũng không muốn đi. Một đám cận vệ ra mặt kéo ra, chân chu lui xuống. Cái này tiểu công tử yêu thích là thật đặc biệt. Hắn cùng Hàn Phi Vũ ở giữa tồn tại siêu hữu nghị quan hệ. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Hoắc Phi Dương lôi kéo Hàn Phi Vũ đi vào phòng, hai người cười cười nói, đánh đàn đánh cờ, chơi đến quên cả trời đất. Tiểu công tử, bang chủ đã 10 ngày không hề lộ diện, ngươi biết rõ hắn đi đâu không? Hàn Phi Vũ rất là tùy ý hỏi. Ở nhà. Hoắc Phi Dương buông tay, cha ta cái này mấy ngày một mực đợi tại trong mật thất, khả năng lại tại luyện công đi. Hàn Phi Vũ gật gật đầu, nói nhỏ, đã sớm nghe nói, bang chủ hao phí to lớn tài lực, chế tạo một tòa phi thường kiên cố mật thất, trong đó tồn trữ lương thực cùng nước, đầy đủ một cái người sinh sống 3-5 năm lâu đây. Hắn là hôm đó tiến về Cẩm Ý trấn nhiễm bố phường 50 tên thất phẩm một trong, tận mắt nhìn thấy Ngụy An đại phát thần uy, liên sát Hứa Hổ 5 người, một tay bắt sống Hạ Đức Viêm trưởng lão. Hàn Phi Vũ thụ rung động lớn, thậm chí hắn một lần hoài nghi, bang chủ Hoắc Huyền Anh có lẽ cũng không phải đối thủ của người nọ. Nay 10 ngày đến, Hoắc Huyền Anh từ đầu đến cuối đóng cửa không ra, một bộ rụt đầu ô quy bộ dáng, càng thêm nhường Hàn Phi Vũ vững tin điểm này. Một lát sau, hắn theo Hoắc Phi Dương trong phòng đi ra, khóe miệng có một cái dấu son môi. Hắn bình tĩnh cầm xuất thủ lụa lao đi, biểu lộ vẫn bình tĩnh tự nhiên, nhưng hai đầu lông mày lại hiện hiện một vòng thật sâu vẻ chán ghét. Hắn xuất thân bần hàn, vì luyện võ chịu nhiều đau khổ, thế nhưng là, không có tài nguyên trèo trống, cho dù ngươi là thiên tài cũng không tốt. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn phát hiện tiểu công tử Hoắc Phi Dương, hợp ý, nhờ vào đó đổi lấy tài nguyên, rốt cục tại 35 tuổi trước tấn cấp thất phẩm. Hoắc Huyền Anh tự thân khó đảm bảo, địa hồ bang tràn ngập nguy hiểm. Tổ chim bị phá không chứng lành a. Hoắc Phi Dương đối ta đã vô dụng. Tây Bắc biên thủy tài nguyên thiếu thốn, nuôi không ra cái thứ ba lục phẩm, nếu như thế, còn không bằng mau chóng rời đi nơi này, khắc nhu đừng ra. Hàn Phi Vũ năm đấm, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, yên lặng nuốt vào vừa rồi tại trong phòng nhận tất cả khuất đủ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành cường giả, làm nhân thượng nhân. Mới vừa ý niệm tới đây, một cái người bịt mặt đột nhiên lao đến, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lấn đến gần đến Hàn Phi Vũ trước mặt, một cái bóp lấy cổ của hắn, vô néo hạ. Kết xùy. Hàn Phi Vũ cổ kịch liệt thay đổi, mắt mở thật to, rất nhanh không có khí tức. Người bịt mặt đem Hàn Phi Vũ nhét vào trước cửa, tại hắn trên thân thả một trang giấy, đó lấy, lặng yên đẩy ra Hoắc Phi Dương cửa phòng. Không bao lâu, người bịt mặt đi ra, dẫn theo bị đánh bất tỉnh Hoắc Phi Dương, leo tường rời đi. Hô hô hô. Hoắc Phi Dương gian phòng cháy rồi, ánh lửa rất nhanh hấp dẫn tới rất nhiều người, bọn hắn phát hiện Hàn Phi Vũ thi thể, nhặt lên tờ giấy kia. 59. Chương 60, 60 quái vật. Một lát sau, Hoắc phủ quản gia một đường phi nước đại, cầm tờ giấy kia, đi tới Hoắc Huyền Anh bế quan ngoài mật thất. Lao ra, tiểu công tử bị người bắt cóc. Quản gia dừng ở mật thất ngoài cửa, miệng hướng về phía truyền âm lỗ, hơi có vẻ lo lắng nói. Không bao lâu, ầm ầm một trận vang lên. Mật thất cửa lớn chậm rãi mở ra. Một thân ảnh đi ra, cầm trong tay trường kiếm, chính là Hoắc Huyền Anh. Quản gia cúi đầu hành lễ, bẩm báo nói, ngay tại trước một khắc, có cường nhân chui vào trong phủ, bắt đi tiểu công tử, lưu lại một trang giấy, tuyên bố muốn ước chiến lao ra ngươi. Buộc đi con của ta, ước chiến ta. Hoắc Huyền Anh nhướng mày, tiếp nhận tờ giấy kia nhìn một chút, trên giấy viết thời gian cùng nơi, nói rõ quá hạn không đợi, nếu là hắn không đi hoặc đi trễ, Hoắc Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Một thời gian, Hoắc Huyền Anh biểu lộ âm trầm tới cực điểm. Thấy thế, quản gia trần chờ nói, lao ra, này Liêu gan to bằng trời, dám lấy loại phương thức này ước chiến ngươi. Lao nô cả gan suy đoán, này Liêu vô cùng có khả năng chính là xuất hiện tại Cẩm Y trấn cái kia lục phẩm cao thủ. Nghe vậy, Hoắc Huyền Anh giận quá thành cười nói, khinh người quá đáng. Hắn giết con trai của ta Hoắc Chí Bình, ta không có đi tìm hắn tính sổ sách, hắn ngược lại là đánh tới cửa rồi, xem ra hắn là thật đem ta Hoắc Huyền Anh xem như quả hờ mềm. Lao ra bất giận. Quản gia liền nói, thường nói, quyền sợ trẻ trung. Cái kia lục phẩm phi thường trẻ tuổi, lại không rõ lai lịch, mạng muội cùng hắn giao chiến quá nguy hiểm, việc này nghi bản bạc kỹ hơn. Nói đến chỗ này, quản gia hỏi, Bạch Liên giáo bên kia có tin tức sao? Hoắc Huyền Anh buồn bực thở dài, nước xa không cứu được lửa gần, Bạch Liên giáo ở xa Lương Châu, mặc dù ta đã dùng bổ câu đưa tin đi qua, nhưng đợi đến bọn hắn thu được cầu viện tin, lại phái ra nhân thủ tới cứu viện, chí ít cần 2 tháng khả năng đến Tây Bắc biên thủy đây. Quản gia ứng tiếng nói, nhóm chúng ta hàng năm đều muốn hướng Bạch Liên giáo giao nạp 300 vạn hạ phẩm nguyên thạch phí bảo hộ, tuyệt đối không nghĩ tới, nguy cơ đến thời điểm, Bạch Liên giáo căn bản không bảo vệ được nhóm chúng ta. Nghĩ nghĩ, quản gia đề nghị, lao ra, vì kế hoạch hôm nay, ngài chỉ có thể liên thủ Yến Tư Hành, hắn hẳn là cũng không muốn nhìn thấy Tây Bắc biên thủy chi địa xuất hiện cái thứ ba lục phẩm. Hoắc Huyền Anh lắc đầu nói, ta đã thử qua, nhưng Yến Tư Hành cự tuyệt liên thủ với ta, thử. Lao thất phu kia muốn tọa sơn quan hổ đấu. A cái này, quản gia sắc mặt khó coi, hết biện pháp. Lúc này, liền gặp được Hoắc Huyền Anh móc ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra, trong hộp chứa một cái màu đen dược hoàn, tràn ngập ra một cỗ mùi hôi thối. Quản gia nhíu mày lại, kinh nghi nói, lao ra, vật này là? Hoắc Huyền Anh trả lời, nhiên huyết đan. Lục phẩm võ giả nuốt thuốc này, lực lượng tăng vọt 3 vạn cân. Quản gia không khỏi mừng rỡ, liền nói, nguyên lai đây mới là lao ra thủ đoạn cuối cùng, có này thần dược tương trợ, nhất định có thể đem cái kia tuổi trẻ lục phẩm một hơi phá hủy. Hoắc Huyền Anh lại mặt lộ vẻ do dự, trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng cái này nhiên huyết đan tác dụng phụ quá lớn, nuốt một cái chí ít giảm thọ 5 năm, trên người điểm yếu cũng sẽ thêm ra một chỗ. Quản gia lập tức không dám nói tiếp nữa. Hoắc Huyền Anh phối hợp nói ra, lần trước bế quan, ta vốn là có hy vọng xung kích ngũ phẩm, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, tại thời khắc quan trọng nhất, Chu Chí Dị bọn người thế mà mưu phản, làm hại ta thất bại trong gang tấc. Lúc này, nếu như ta lại nuốt cái này nhiên huyết đan, chỉ sợ đời này cũng không có hy vọng tấn cấp ngũ phẩm. Nghe lời này, quản gia càng thêm không dám nói tiếp nữa. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, tại dạng sáng đến trước đó, Hoắc Huyền Anh muốn tại chính hắn tiền đồ cùng tiểu công tử tính mạng ở giữa, làm ra một lựa chọn. Hoắc Huyền Anh trầm ngâm một lát, biểu lộ biến ảo chập chờn, sau đó, giống như là xuống một cái tàn nhẫn quyết tâm, trên mặt hắn đã mất đi nhân loại vốn có tình cảm, hờ hững nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể vận dụng đầu kia xuất sinh. Lời này vừa nói ra, quản gia sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh, con người phát run không ngừng, nuốt nước miếng nói, lao ra, còn xin nghĩ lại à. Ý ta đã quyết. Hoắc Huyền Anh nghe răng cười một tiếng, chết một cái nhi tử tính là gì, ta có rất nhiều nhi tử, ta còn có thể tái sinh rất nhiều nhi tử. Quản gia cảm thấy buồn bã. Hắn biết do tiểu công tử tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa phát giác ở giữa, dạng sáng đến. Thành Bắc trong một mảnh phế tích, Hoắc Phi Dương mơ màng tỉnh lại, phát hiện tự mình nằm tại một bãi nước bẩn bên cạnh, toàn thân chói gô. Trong lòng hắn hoảng sợ, muốn hô to cứu mạng. Nhưng mà, trong miệng của hắn bị đút một khối khăn lau, la lên lập tức biến thành ô ô. Thời gian dần trôi qua, Hoắc Phi Dương yên tĩnh xuống, không hô. Hắn ngồi xuống, nhìn quanh bốn bề, xung quanh đen như mực, không có phát hiện cái kia đánh bất tỉnh bắt cóc hắn người. Sau một khắc, cách đó không xa góc tối bên trong, không có dấu hiệu nào toát ra một cái hắc ảnh. Dọa đến Hoắc Phi Dương lông tơ chắc dựng thẳng, không dám động đậy. Một cái người bịt mặt đi tới, ngồi xổm ở Hoắc Phi Dương trước mặt, trong tay vướt vướt một khỏa hòn đá nhỏ. Vật phẩm, hòn đá nhỏ. Đẳng cấp, cấp 1 thiền bạch. Ừm, lý do an toàn, lại mô phỏng một lần đi. Ngụy An suy nghĩ một chút, giật xuống Hoắc Phi Dương bên trong miệng khăn lau, đem hòn đá nhỏ nhét vào hắn bên trong miệng, buộc hắn nuốt xuống. Ù ngục. Hoắc Phi Dương hai mắt trợn trắng, cứ thế mà nuốt xuống viên kia hòn đá nhỏ, tiết hầu phảng phất bị trà đạp một phen, không gì sánh được khó chịu. Người đem hòn đá nhỏ đưa tặng cho Hoắc Phi Dương, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta có tài đức gì, vậy mà tiến vào nhân loại dạ dày đi vào trong một lần, chỉ tiếc, cái này Hoắc Phi Dương rất nhanh liền chết rồi, bị một đầu quái vật tươi sống cắn chết, liền xương mang thịt toàn bộ ăn hết. Mô phỏng kết thúc. Ngoa tạo. Ngụy An ăn nhiều giật mình, cái gì tình huống đây là? Hoắc Phi Dương tối nay liền sẽ chết, bị một đầu quái vật cho xử lý. Ngụy An trong lòng hơi rét. Quái vật? Cái thế giới này đã tồn tại quỷ, kia tồn tại cái khác quái vật cũng không đủ lạ lạ. Vấn đề là, quái vật vì sao lại tại tối nay xuất hiện? Chẳng lẽ, đầu kia quái vật là Hoắc Huyền Anh nuôi dưỡng? Ngụy An hít sâu một hơi. Hổ dữ không ăn thịt con. Hoắc Huyền Anh thật là quá tàn nhẫn, vì giết chết hắn, không tiếc hại chết thân nhi tử, tàn nhẫn trình độ làm cho người giận sôi. Đầu kia quái vật là thực lực gì, ta đánh thắng được hay không đây? Ngụy An sắc mặt biến đổi không chừng, hắn đứng dậy hướng đi nơi xa, thân ảnh biến mất tại hắc ám bên trong. Hoắc Phi Dương như cũng một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chọc giận tới Ngụy An, cứ như vậy đợi tại nguyên chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, Hoắc Phi Dương nghe được tiếng bước chân, hắn vội vàng quay đầu, liền gặp được hắc ám đi vào trong tới một cái thân ảnh quen thuộc. Cha ô. Hoắc Phi Dương vui mừng quá đỗi, rát giọng đại hống đại thiếu. Giây lát về sau, Hoắc Huyền Anh đi tới Hoắc Phi Dương trước mặt, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng nhìn một chút nhi tử. Hoắc Phi Dương bỗng nhiên dừng lại gọi, nhìn xem phụ thân con mắt, trong lòng lộ bộ một cái, một loại âm thầm sợ hãi quanh quẩn trong lòng, nhường hắn cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hoắc Huyền Anh ngẩng đầu, nhìn quanh bốn bề, trầm giọng nói, "Bàng Hữu, Hoắc mỗ người đúng hẹn mà đến, thỉnh hiện thân gặp mặt." "Ha ha, không hổ là Hoắc bang chủ, không nghĩ tới ngươi thật dám đến chịu chết." Một thanh âm trầm trầm truyền đến, lơ lửng không cố định. Hoắc Huyền Anh trái xem phải xem, không cách nào khóa chặt Ngụy An vị trí. Chương 61, 61 mình đồng ra sắt VS quái vật. Bàng Hữu, vì sao giấu đầu lộ đuôi? Hoắc Huyền Anh khiêu khích nói, ngươi không phải nghĩ giết chết ta sao? Hoắc Mỗ người liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh cứ tới giết ta. Ha ha, Hoắc bang chủ làm gì làm bộ làm tịch. Cái thanh âm kia cười lạnh trả lời, ta biết rõ ngươi nuôi dưỡng một đầu quái vật, thả ra đi. Lời này vừa nói ra, Hoắc Huyền Anh toàn thân cứng đờ, náo hải bốc lên, biết rõ đầu kia quái vật tồn tại người, ngoại trừ hắn, chỉ có quản gia một người. Chẳng lẽ quản gia đã phản bội hắn? Không không không, quản gia đối ta trung thành sáng rõ, tuyệt không có khả năng phản bội ta. Hoắc Huyền Anh thở sâu, cưỡng ép ổn định tâm thần, nhưng mà, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đối phương là như thế nào biết rõ hắn bí mật lớn nhất. Hào hào tốt. Hoắc Huyền Anh cảm thấy quét ngang, cất giọng nói, đã ngươi biết rõ bí mật của ta, vậy hôm nay liền tuyệt không thể lưu ngươi. Xuyệt. Hoắc Huyền Anh xoay người, chu môi huýt sáo một tiếng. Cơ hồ tại cái sau trong nháy mắt, vèo một cái, một đạo bóng đen thật nhanh đánh tới, rơi vào Hoắc Huyền Anh bên cạnh. Kia là một đầu không cách nào miêu tả quái vật, giống như nhân loại, có tứ chi có ngũ quan, nhưng cũng có cái đuôi. Quái vật tay chân chạm đất, không có đứng thẳng đi lại, mà là giống chó đồng dạng trên mặt đất bò, thân dài 2 mét khoảng chừng. Dưới bóng đêm, chiếu rọi ra quái vật mơ hồ cái bóng. Trên người của nó không có bất luận cái gì quần áo, toàn thân trần truồng, không có bất luận cái gì lông tóc, không có tóc, không có lông mày, toàn bộ trùi lủi. Càng quỷ dị chính là, quái vật không có đinh đinh cùng cái răng khói. Nó nhân loại trên gương mặt, mang theo một cái thép đúc bằng sắt thành mặt nạ, khóa lại miệng, con mắt của nó cùng nhân loại con mắt không có khác nhau, con ngươi đen trắng rõ ràng. Hoắc Huyền Anh mắt nhìn nhi tử Hoắc Phi Dương, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng gợn sóng, nhưng lập tức, kia xóa cảm xúc biến mất không còn tâm tích. Hắn thở xuống quái vật trên mặt nạ. Quái vật rỡ xuống mặt nạ về sau, miệng trong nháy mắt vỡ ra đến bên hai, lộ ra từng dãy bén nhọn răng nanh, giống như là cá sấu miệng rộng đồng dạng. Nước bọt ba tích chảy ròng. Quái vật phảng phất từ đói, để mắt tới gần trong gang tấc Hoắc Phi Dương, mắt lộ ra hung quang. Cha. Hoắc Phi Dương tê cả da đầu, hoảng sợ muốn dạng. Nhưng mà, không đợi hắn phát ra kêu gọi, đầu kia quái vật bỗng nhiên bổ nhào về phía trước mà đến, huyết bùn đại khẩu đại trương, một cái cắn Hoắc Phi Dương cổ. Két xùy một cái. Quái vật lực cắn phi thường kinh người, trực tiếp cắn đứt Hoắc Phi Dương cổ, đem hắn đầu ngậm lấy bên trong miệng. Ùng ùng. Nghiêm chỉnh khỏa đầu người, bị cứ thế mà nuốt vào quái vật trong bụng. Hoắc Huyền Anh trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem thân nhi tử bị quái vật cắn chết, lại thờ ơ. Quái vật cực kỳ tham ăn, cắn xé mở Hoắc Phi Dương nửa người dưới, ngay trước mặt Hoắc Huyền Anh, ăn như gió cuốn, ăn đến huyết nhục văng tung tóe. Không cần trong chốc lát, một người sống sờ sờ theo trên thế giới biến mất, toàn bộ tiến vào quái vật trong bụng. Làm cho người dùng mình chính là, đầu kia quái vật ăn một người sống sờ sờ về sau, bụng vẹn vẹn có chút phồng lên một chút. Sau một khắc, Hoắc Huyền Anh hướng về phía quái vật hạ lệnh. Còn có một người tiềm phục tại phụ cận, tìm ra ăn hết. Quái vật phảng phất có thể nghe hiểu mỗi một chữ, cái mũi nhanh chóng rung động mấy cái, đột nhiên chuyển hướng một vùng phế tích. Bạch. Quái vật xông lên mà ra, nhào về phía trong góc đen nhánh. Bành. Một chân đột nhiên xuất hiện, cuốn theo lấy dọa người lực đạo, vô cùng nhanh chóng, rắn rắn chắc chắc đạp ở quái vật mặt bên trên. Phi toàn thích. Quái vật cả khuôn mặt thật sâu lõm xuống dưới, bị một cước đạp đến bay ngược trở về, thân thể đụng xuyên lớp ký tưởng, tiến vào một tòa trong phòng. Lực trùng kích mênh mông quần quần ra, nguy phòng không chịu nổi tiếp nhận, lập tức cầm vang sụp đổ, đem quái vật đập vào phế tích phía dưới. Bành. Nhưng rất nhanh, gạch ngói vụn bắn bay. Quái vật theo phế tích bên trong bò lên, lõm đi xuống gương mặt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Cái này tự lành rồi. Che mặt Ngụy An theo trong bóng tối đi ra, mắt thấy một màn này, trong lòng không cách nào hình dung rung động. Âm vang một thanh âm vang lên, quái vật lần nữa lao đến, giơ lên lợi chảo quét ngang hướng Ngụy An mặt. Bát bộ cản thiền. Ngụy An không lùi mà tiến tới, lấy cực nhanh tốc độ bập thềm bỏ tới trước, tay phải hóa thành lợi chảo, một cái quét ngang. Ứng chảo công. Ngụy An cùng quái vật phóng tới lẫn nhau, sau đó một sai mà qua. Xoẹt xẹt. Quái vật một chảo rơi vào Ngụy An trên đầu vai, cào nát hắn quần áo. Cùng lúc đó, Ngụy An một cái ưng chảo rơi vào quái vật trên cổ họng, xé rách khối tiếp theo thịt. Phốc phốc. Quái vật sau khi rơi xuống đất, cổ lập tức phun máu. Ngụy An túi đầu nhìn một chút trong tay da thịt, con ngươi không khỏi vì đó co rụt lại, lại phát hiện khối kia da thịt đang ngọ nghệ không ngừng. Trong lòng hắn kinh ngạc, vội vàng hơi vung tay, đem da thịt vứt trên mặt đất. Không bao lâu, quái vật cổ lại một lần nữa hoàn mỹ tự lành. Đồng thời, trên mặt đất khối kia da thịt cũng đình chỉ nhúc nhích, lại cấp tốc hóa thành một bãi sền sệt vết máu, tản mát ra mùi gây mũi. Gặp một màn này, Ngụy An khẽ miệng căng cứng, tay phải cầm chuôi đao, rút đao ra khỏi vỏ. Hạ cái sát na, quái vật một cái lên xuống bay nhào mà đến, giống như ác quyển chụp mồi, hung tàn lộ ra. Đao tâm thông minh tàn nguyệt. Ngụy An hai chân đứng vững, vững như bàn thạch, vung ra bạo liệt một đao, một thoáng thời gian hắc ám bên trong phảng phất dâng lên một vòng tàn nguyệt. Phốc phốc. Thiên cầu xuống nguyệt, tàn nguyệt chém chó. Quái vật bay nhào đến Ngụy An trước mặt, thân thể bỗng nhiên từ đó tâm tách ra, một phân thành hai. Kia hai nửa thân thể, sát Ngụy An thân thể khoảng chừng bay tới đằng trước, trùng điệp ném xuống đất. Ngụy An xoay người, nhưng hắn còn chưa kịp xem rõ ràng cái gì, bên hai bỗng nhiên kình phong gào thét. Một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đến mai không hết kiếm ảnh, giống như một trận như mưa to mưa như chút nước mà tới, đổ ập xuống bao phủ hướng Ngụy An. Vũ Lạc Liên Chỉ. Hoắc Huyền Anh tại lúc này phát động đánh lén, vừa ra tay chính là Bạch Liên kiếm pháp thức thứ tư. Phi lưu ý. Ngụy An bả vai nhoáng một cái, nhanh chi lại nhanh né tránh. Bất quá, mặc dù phản ứng của hắn tuyệt không chậm, nhưng Hoắc Huyền Anh bắt lấy cơ hội, kiếm thế đã thành, từng đạo kiếm ảnh như nước mưa điểm vào Ngụy An bên trái trên thân thể. Lốt buốt. Nương theo lấy một trận kim loại va chạm duệ vang lên, Ngụy An theo cánh tay phải đến đùi phải cái này một bên, đại bộ phận địa phương bị kiếm ảnh điểm đến. Nhưng Ngụy An thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, lông tóc vô hại thối lui. Hắn mắt nhìn trên thân, quần áo xuất hiện tổn hại, tất cả đều là từng cái lỗ thủng, hảo hảo một bộ y phục trong nháy mắt biến thành rách dưới. Này, Hoắc Huyền Anh hét lớn một tiếng, muốn thừa thắng truy kích, một kiếm tiếp lấy một kiếm quét tới, lại bị ổn định trận cước Ngụy An, toàn bộ tránh ra. Điên cuồng phát ra trên trăm kiếm, lại lần lượt thất bại, tốn công vô ích. Thật nhanh thân pháp. Hoắc Huyền Anh trong lòng trầm xuống, cảm giác được kế tục không còn chút sức lực nào, đột nhiên chợt lui ra tới. Đến viên ta phản kích. Ngụy An thu đao vào vỏ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đồng nhiên thi triển ra Vũ Lạc Liên Chỉ, dây đặc kiếm ảnh tựa như giàn giụa mưa to, một mạch xối trên người Hoắc Huyền Anh. Lốt buốt, tia lửa tung tóe. Hoắc Huyền Anh trong lòng hoảng sợ, ngoại trừ phía sau lưng, thân thể chính diện đại bộ phận địa phương cũng bị trường kiếm đâm tới. Dầm dầm, trên người hắn áo bào lập tức vỡ vụn ra, vô số mảnh vỡ bay lả tả phiêu tán. Hoắc Huyền Anh thân thể bạo lộ ra. Ngụy An tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện Hoắc Huyền Anh trên thân quả nhiên có đồ phòng ngự. Tại hắn phía bên phải dưới xương sườn, bên trái bẹn đùi bộ, đầu gối phải đóng phía dưới, ba khu địa phương dán một loại nào đó mảnh kim loại, cực giống hộ tâm kính đồng dạng đồ phòng ngự. A, chỉ là thân thể chính diện liền có ba cái điểm yếu sao? Ngụy An lạnh lùng cười một tiếng. Hoắc Huyền Anh thở hổn hển, ngữ khí khó mà che giấu ngạc nhiên, cả kinh nói, thức thứ tư viên mãn. Vì cái gì ngươi sẽ Bạch Liên kiếm pháp? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngụy An cười ha ha, ta là Bạch Liên giáo bên trong người, sẽ Bạch Liên kiếm pháp thật kỳ quái sao? Hoắc Huyền Anh hô hấp cứng lại, kinh nghi nói, ngươi nói láo, đem Bạch Liên giáo thân phân lệnh bài lấy ra cho ta xem một chút. Ngụy An cười lạnh nói, ta lệnh bài, ngươi cũng xứng xem? Hừ, ngươi quả nhiên là đồ giả mạo. Hoắc Huyền Anh giận dữ hét, ta là người của Bạch Liên giáo. Ta phụ mệnh xâm chiếm địa hồ bang, tại cái này rét căm căm chi địa kinh doanh nhiều năm, hàng năm đều vì Bạch Liên giáo cống lên 300 vạn, người của Bạch Liên giáo làm sao lại tới giết ta? Ngụy An cười ha ha nói, giết ngươi, thay thế trên ta người, về sau hàng năm kia mấy trăm vạn liền thuộc về ta. Câu nói này không có nói láo, Ngụy An nguyên bản là tính toán như vậy, thậm chí hắn đã tìm kiếm tốt một cái nhân tuyển. Hoắc Huyền Anh vừa kinh vừa sợ, khoe miệng chợt hiện hiện một vòng lạnh lùng ý cười. Ngụy An trong lòng cảnh giác, cơ hồ tại cái sau trong nháy mắt, một đạo bóng đen đâm nghiêng bên trong đánh tới. A! Ngụy An nhanh chóng di hình hóa bị, né tránh đánh lén, ánh mắt ngưng tụ nhìn lại. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Quái vật bị hắn một đao chém thành hai khúc, quái vật hoàn hảo không chút tổn hại sống lại, nhe răng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. 61. Chương 62, 62 giết chết lục phẩm. Con quái vật này tốc độ thật nhanh, có thể cùng thi triển khinh công lục phẩm cao thủ phân cao thấp, thậm chí hơn một chút. Chỉ bất quá, lực công kích của nó kém nhiều, không bằng lục phẩm. Thủ đoạn công kích càng là đơn giản thô bạo, như là dã thú, hoặc bắt quét, hoặc cắn xé. Tới tới đi đi, liền kia mấy chiêu. Ngụy An thân pháp tương đương xuất sắc, siêu quần bạt tụy, lúc này mới không để cho quái vật đánh lén thành công. Lời tuy như thế, thay đổi phổ thông lục phẩm, đối mặt dạng này một đầu tốc độ siêu nhanh quái vật, chỉ sợ phải lớn là đau đầu. Đương nhiên, so với cái quái vật này có thể tại chỗ phục sinh kinh khủng năng lực, trở lên những này ưu khuyết điểm cũng có vẻ không có ý nghĩa. Giết không chết sao? Ngụy An trong lòng nghiêm nghị, mặt ngoài uy nguyên chấn định tự nhiên, nghiêng qua mắt Hoắc Huyền Anh, lạnh lùng chế rêu nói, ngươi nuôi con quái vật này không được à, liền liền liên can ta cũng làm không được. Nghe lời này, Hoắc Huyền Anh mặt âm trầm bên trên, không khỏi hiện lên một vòng phiền muộn chi sắc. Chính xác, hắn nguyên lai tưởng rằng có con quái vật này hỗ trợ, thêm chính trên theo bên cạnh đánh lén, đủ để cầm xuống bất luận một vị nào lục phẩm. Tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của đối thủ mạnh mẽ như vậy, lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Giống. Quái vật không có ngừng ý tứ, tiếp tục nhào cắn qua tới. Giống cái gì giống? Ngụy An không có nung chiều, bắt bộ cản thiểm thi triển đi ra, thân thể hóa thành liên tiếp tàn ảnh, đột nhiên xông về trước ra. Luận khinh công thân pháp, phi lưu ý càng thích hợp đánh lâu dài, mà tại khoảng cách gần phạm vi bên trong, bắt bộ cản tiềm nhanh nhất. Quái vật lăng không vọt lên, huyết buồn đại khẩu, gió tanh đập vào mặt. Ngụy An vô cùng nhanh chóng xông ra, mũi kiếm xéo xuống bên trên, ngay tại chỗ một cái chừa xúc. Xoẹt xẹt nha. Ngụy An xúc trượt, mũi kiếm đâm vào quái vật phần bụng, mượn nhờ giao thoa xung lực, rạch ra quái vật toàn bộ bụng. Sau một khắc, quái vật rơi trên mặt đất, phần bụng vỡ ra, sền sệt nội dung vật, theo trong bụng ảo ảo rơi ra, mơ hồ có thể gặp đến một cái đầu lâu cùng mấy cục xương. Ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, Hoắc Phi Dương đã bị tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Vừa nôn khó ngửi mùi cấp tốc tràn ngập ra. Quái vật túi đầu xuống, nhìn xem trên mặt đất kia một bãi nội dung vật, bỗng nhiên mở ra miệng rộng nuốt ăn bắt đầu. Ngụy An một trận buồn nôn, nhưng hắn thừa này cơ hội, mũi chân một điểm, cầm kiếm xông về Hoắc Huyền Anh. Một thoáng thời gian, Hoắc Huyền Anh liên tục kêu khổ. Hai người đồng thời thi triển ra Vũ Lạc Liên Chỉ, kiếm ảnh giao thoa, tia lửa tung tóe, đinh đường thanh âm đại tác. Trong chốc lát, Hoắc Huyền Anh liên tiếp chịu mấy chục kiếm, phía sau cũng lọt vào một vòng mưa kiếm ân cần thăm hỏi, lập tức bộc lộ ra cổ sống xương thiết bốn, vị trí cũng có một cái điểm yếu. Hoắc Huyền Anh toàn thân trên dưới có bốn cái điểm yếu, đều bị Ngụy An tìm được. Kiếm pháp của hắn nhanh hơn ta mạnh hơn, ta đánh không đến hắn, hắn lại năng đại tìm ta. Hoắc Huyền Anh trong lòng kinh hãi không thôi, sắc mặt theo âm trầm dần dần biến thành ngưng trọng. Ngoại trừ bàn chân không thấy, đã tìm tới bốn phía điểm yếu. Ngụy An trong lòng cấp tốc sáng tỏ, Hoắc Huyền Anh ở trên người bốn phía điểm yếu toàn bộ dán lên đồ phòng ngự. Bất quá, hắn mắt sáng lên, rất nhanh phát hiện những cái kia đồ phòng ngự bị trường kiếm đâm trúng về sau, thế mà lưu lại từng cái lo ấn. À, cái này hộ cụ căn bản không phải thiên tài địa bảo gen đúc mà thành, chỉ là chất liệu hơi tốt hợp kim thôi. Ngụy An tinh thần đại chấn, tay phải cầm kiếm công kích không ngừng, ngón trỏ trái thình lình nâng lên, điểm xuống Hoắc Huyền Anh phía bên phải dưới xương sườn. Trọng lâu huyền chỉ kiếm dương. Bành. Hoắc Huyền Anh thân thể kịch chấn, cảm thấy một cỗ dọa người lực lượng va chạm tại phần bụng, đem hắn cả người đánh bay rất ra ngoài. Này. Hoắc Huyền Anh giống to một tiếng, hai chân chạm đất, cứ thế mà ổn định thân hình, sau đó túi đầu nhìn lại, con ngươi không khỏi hùng hăng co vào. Phía bên phải dưới xương sườn hộ cụ, phá vỡ một cái ngón cái to lỗ thủng, tiên huyết nhanh chóng chảy ra tới. Phá phòng rồi. Một cô bén nhọn đau đớn tùy theo đánh tới. A. Hoắc Huyền Anh rên lên một tiếng, khuôn mặt lập tức vặn vẹo như quỷ. Đã bao lâu không có cảm giác được đau đớn. Từ khi hắn tấn cấp lục phẩm, tựa hồ sớm đã quên đi đau đớn là tư vị gì. Giờ này khắc này, Hoắc Huyền Anh lần nữa nhớ lại bị đau đớn chi phối sợ hãi. Thế nhưng là, không đợi hắn chậm qua một hơi, Ngụy An đã xông lên mà tới, đổ ập xuống vung kiếm loạn đâm. Hừ. Hoắc Huyền Anh bất chấp thương thế, cắn răng, cưỡng ép nâng kình lên kích. Hai người lại là một vòng kiếm pháp đối hoành. Ngụy An cũng như lão cẩu, tay phải cầm kiếm gắt gao áp chế Hoắc Huyền Anh, tay trái tùy thời mà động, đột nhiên đổi kịp sát na cơ hội, cách không điểm hướng về phía Hoắc Huyền Anh đầu gối phải đong phía dưới. Phốc. Hoắc Huyền Anh một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, đùi phải đau rát, nóng hổi tiên huyết chảy xiết mà ra. Giờ khắc này, uy trấn Tây Bắc biên thủy địa hổ bang ban chủ, cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử. Hảo hảo tốt, đây là ngươi bức ta, ta liều mạng với ngươi. Hoắc Huyền Anh trong lòng nổi lên ác hàn, do dự một chút, hai đầu lông mày đột nhiên hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Cái gặp hắn tay trái móc hướng trong lực, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, trực tiếp bóp nát, run rơi mảnh gỗ vụn, bắt lấy một cái màu đen dược hoàn nhét vào bên trong miệng. Ùng ục. Hoắc Huyền Anh nuốt vào viên kia màu đen dược hoàn, thoáng qua về sau, trên mặt hiện dị dạng hưng luận. Gặp tình hình này, Ngụy An nhíu mày lại, quả quyết chợt lui ra đến, cách một đoạn cự ly cẩn thận quan sát. Liền gặp được Hoắc Huyền Anh bắp thịt toàn thân cổ động không ngừng, dáng vóc mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng. Một cỗ hơn uy thế cường đại, từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Ngụy An gặp đây, im lặng nói, đánh không lại liền cắn thuốc thật sao? Ha ha ha. Hoắc Huyền Anh giữ tận lộ ra, không nghĩ tới nhiên huyết đan hiệu quả tốt như vậy, ta cảm giác được lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An, giơ kiếm chỉ hướng hắn cái mũi, gầm hét lên, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, ta muốn đem ngươi xé xác xuống lột, ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hoắc Huyền Anh cực hận, đầu tiên là Chu Chí Dị bọn người mưu phản, hủy hắn tấn cấp ngũ phẩm hy vọng, hôm nay lại bị Ngụy An làm cho không thể không ăn nhiên huyết đan, hắn quá hận, hận ý ngập trời. Ta giết ngươi. Hoắc Huyền Anh tròn mắt tận nước, cổ động lực lượng toàn thân, một kiếm đâm tới. Nhưng lần này, Ngụy An không còn né tránh, đứng tại chỗ, mặc cho Hoắc Huyền Anh trường kiếm đâm về trái tim của mình. Trường kiếm chống đỡ tại Ngụy An trên ngực, sau đó uốn cong, kịch liệt uốn cong, cuối cùng đứt đoạn. Hoắc Huyền Anh ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ không minh bạch, nuốt nhiên huyết đan về sau, lực lượng của hắn tăng vọt đến 13 vạn cân, vì cái gì như cũng không cách nào dung chuyển Ngụy An mảy may. Cái này sao có thể? Ngụy An cười lạnh nói, ai nói cho ngươi, ta đã sử xuất toàn lực rồi. Theo vừa rồi đến bây giờ, ta cái vận dụng 6-7 thành lực lượng mà thôi. Ngươi. Hoắc Huyền Anh cả người cũng ngộng. Đúng lúc này, một vòng ánh trăng chiếu ở nơi đây. Hoắc Huyền Anh mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện Ngụy An làn da không phải màu đồng cổ, mà là xích đồng sắc. A cái này. Hoắc Huyền Anh giống như là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, miệng thật to mở ra, muốn la lên cái gì. Nhưng là, phốc phốc. Ngụy An một kiếm chạm vào phía bên phải của hắn dưới xương sườn, mũi kiếm xuyên qua thân thể, từ phía sau lưng đâm ra. Hoa. Hoắc Huyền Anh phun ra một đạo huyết tiễn, thân thể chậm rãi ngã xuống, trên mặt tràn ngập tức hận, sợ hãi, không cam lòng. 62. Chương 63 không biết sinh vật. Ngụy An không có tâm tình thưởng thức Hoắc Huyền Anh trước khi chết biểu lộ, hắn ngược lại lo lắng Hoắc Huyền Anh có phải hay không ẩn giấu đi cái khác gác chủ bài. Một cái lục phẩm trước khi chết phản công, thế nhưng là chuyện phi thường đáng sợ. Thế là, Ngụy An buông ra tay phải, sau đó hai tay nô ra, ngón trỏ chống đỡ tại Hoắc Huyền Anh trên cổ. Trọng lâu huyền chỉ kiếm âm dương, tụ lực 5 giây về sau, cương nhu tịnh thể lực lượng kinh khủng đống nhiên bộc phát ra đi. Oeng. Đại địa chấn động dữ dội dưới, bụi mù tràn ngập, bốn bề phế tích mảnh ngói rơi xuống, nguy tường đổ sập. Đợi bụi mù tán đi về sau, trên mặt đất thêm ra một cái hố to. Một quả trào máu đầu người, lan hướng xa xa cỏ dại đống bên trong. Ngụy An đứng người lên, thở dài một ngụm trọc khí. Lục phẩm cao thủ mình đồng ra sát, ra hỏng bét thì dày, muốn giết chết bọn hắn thật quá phiền toái. Giống. Nơi xa, một tiếng không phải người gầm rú truyền đến. Ngụy An quay đầu, ánh mắt rơi vào đầu kia quái vật trên thân. Lúc này quái vật mới vừa ăn xong tự mình nội dung vật, bất quá, hình thể của nó tựa hồ rút nhỏ một vòng. Rút nhỏ. Ngụy An gặp một màn này, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, quái vật bỗng nhiên vọt ra, tốc độ cũng so trước đó chậm một chút, nó vọt tới Ngụy An trước người, sau đó không nhìn Ngụy An, mở miệng liền cắn về phía Hoắc Huyền Anh nửa người dưới. Nghĩ cái dám ăn đây ngươi. Ngụy An khỏe miệng cong lên, bỗng nhiên giơ chân lên, một cái thối tiên quất vào quái vật trên lưng. Bành. Quái vật bay lên không bay ra, vọt tới lấp ký tưởng, nện xuyên mà qua. Không bao lâu, quái vật lần nữa chạy vội tới, lần này nó tựa hồ bị chọc giận, nào về phía Ngụy An. Vũ Lạc Liên Chỉ. Ngụy An không chút do dự, một tay sắc bén kiếm pháp nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thi triển đi ra, một thoáng thời gian vô số kiếm ảnh vào đầu chụp xuống. Quái vật thân thể bỗng nhiên chìm xuống, bị vô số kiếm ảnh đâm trúng thân thể, cứ thế mà đặt ở trên mặt đất, trên thân thêm ra cái này đến cái khác lô máu, lít nha lít nhít, mình đầy thương tích. Ô ô. Quái vật tứ chi bẻ gãy, đứng lên không thể, phát ra vô lực kêu rên. Ngụy An cẩn thận quan sát đến, phát hiện quái vật thân thể tự lành tốc độ cũng rõ ràng không bằng vừa rồi, các loại chỉ chốc lát, quái vật vừa mới khôi phục tới. Mà lại, quái vật thân thể lại một lần rút nhỏ, theo 2 mét hình thể trở nên chỉ có 1 mét 5. Lại đến. Ngụy An lại một lần thi triển Vũ Lạc Liên Chỉ, một vòng mưa kiếm lưu loát, đều xối tại quái vật trên thân. Quái vật lại một lần khắp cả người lỗ máu. Như thế một lần tiếp lấy một lần trà đạp, Ngụy An liên tục thi triển 16 lần Vũ Lạc Liên Chỉ, rốt cục quái vật nằm rạp trên mặt đất, như là bị xe tải lớn lặp đi lặp lại nghiền ép chó chết, biến thành một bãi mơ hồ thịt nát, có chút nhúc nhích không ngừng. Nhưng dần dần, thịt nát đình chỉ nhúc nhích, dần dần tan rã ra, nương theo lấy một trận hôi thối, hóa thành hắc thủy sông vào dưới mặt đất. Liền cái này, Ngụy An một mặt khó hiểu, quái vật cuối cùng bị hắn đùa chơi chết. Nói cách khác, cái đồ chơi này cũng không phải là giết không chết, chỉ cần một chút xíu hao tổn nó, là có thể đem nó tươi sống mà chết. Con quái vật này đặc tính, làm sao càng xem cũng giống là tế bào ung thư. Ngụy An càng nghĩ, cảm thấy nếu như nhất định phải làm tương tự, quái vật đủ loại biểu hiện hoàn toàn chính xác cực kỳ giống tế bào ung thư. Tế bào ung thư chỉ cần có thể hấp thu đến dinh dưỡng, liền có thể không ngừng sinh sôi tăng sinh, cho nên xử lý tế bào ung thư phương pháp, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là nghĩ biện pháp chết đói nó. Ý niệm tới đây, Ngụy An không chần chờ nữa, đem Hoắc Huyền Anh nửa người dưới kéo tới, ném một chút tuổi, ngược lại một bình dầu nhiên liệu, hô một cái thiêu đốt. Lửa lớn rừng rực giấy lên, thiêu đến thi thể xét đánh soạn. Lục phẩm võ giả mặc dù thân thể cường ngạnh, vẫn còn không thể làm được thủy hỏa bất xâm, dùng lửa một mực đốt, là có thể đốt thành tro. Cứ như vậy, Ngụy An một mực chờ đến Hoắc Huyền Anh nửa người dưới đốt thành tro. Lúc này mới nhấc lên đầu của hắn, ly khai phế tích chi địa. Hô. Ngụy An không có ẩn tàng thân hình, thẳng tắp tiến lên, tại từng cái kiến trúc nóc nhà ở giữa nhảy dây đồng dạng lướt đi. Một lát sau, hắn đi tới Hoắc phủ. Giờ này khắc này, Hoắc phủ y nguyên đèn đuốc sáng trưng, từng đội hộ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Ngụy An nghe được nữ nhân tiếng khóc, xích lại gần xem xét. Tại một gian rộng rãi trong thư phòng, có mấy cái phu nhân ở khóc sướt mướt. Ngoài cửa thư phòng, quản gia đi qua đi lại, thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía phế tích bên kia, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngụy An gặp đây, lướt thân đi qua. Đồng nhiên xuất hiện tại quản gia trước mặt, một cái bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nâng đi. Từ đầu đến cuối, có người trong nhà cũng không có phát hiện quản gia không thấy. Không bao lâu, Ngụy An tiến vào một tòa không ai gian phòng, đem quản gia nhét vào trên mặt đất. Khu khu. Quản gia kịch liệt ho khan, nhìn xem người bịt mặt, vừa sợ vừa giận, mấy lần muốn hô to cứu mạng. Nhưng đồng nhiên, hắn thấy được người bịt mặt trong tay dẫn theo cái gì đồ vật, rõ ràng là một khỏa máu me đầu người. Kia là? Một cố khó nói lên lời sợ hãi, giữ lại quản gia cổ họng, nhường hắn không dám phát ra một điểm thanh âm. Ngụy An khoan thai ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, thuận tay đem Hoắc Huyền Anh đầu người đặt ở trên mặt bàn. Quản gia nhìn ở trong mắt, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh như mưa, trong ánh mắt tràn ngập to lớn hoảng sợ. Ngụy An mở miệng hỏi, ngươi là Hoắc Huyền Anh quản gia, cũng hẳn là Hoắc Huyền Anh tâm phúc, hắn đối ngươi tín nhiệm thậm chí vượt qua hắn vợ con, đúng không? Quản gia thật thà quỳ xuống, một nhiên đáp, lao ra đối ta ân trọng như núi, mặc dù ta là một cái cầu nô tài, nhưng ngoại trừ lao ra, ta so cái khác bất luận kẻ nào cũng cao hơn quý. Ngụy An không còn gì để nói, trực tiếp hỏi, nói cho ta, đầu kia quái vật là chuyện gì xảy ra? Quản gia lườm mặc, trả lời, đầu kia quái vật, nhưng thật ra là lão gia con trai thứ năm. A, nhi tử. Ngụy An trừng mắt nhìn, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, Hoắc Huyền Anh nhi tử làm sao biến thành quái vật? Quản gia thở dài, chậm rãi nói, nhiều năm trước, lão gia tiến về Lương Châu, tham gia Bạch Liên giáo tổ chức long trọng yến hội, ngẫu nhiên gặp một vị phong trần nữ tử, gặp chi tâm hỉ, liền cưới nàng làm vợ. Về sau kia nữ nhân mang thai, lại tại một ngày trong đêm, không hiểu bị không biết sinh vật tập kích, bị cắn bị thương. Cái kia nữ nhân ở đêm đó liền chết, nàng trong bụng thai nhi chỉ có 4 tháng lớn, vốn không khả năng sống sót, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia hải nhi sẽ ra mẫu thân bụng, tự mình bỏ lên ra, không biết sinh vật, hải nhi tự mình sinh mổ. Ngụy An nghe được sắc mặt một trận biến ảo, cái này cũng quá ly kỳ. Hải nhi xuất sinh về sau, không bú sữa, không ăn cơm, uống máu người, mà lại lớn lên rất nhanh, thậm chí mọc ra cái đôi. Quản gia mặt không thay đổi giảng thuật, nó sau khi lớn lên, liền bắt đầu ăn người, cắn chết mấy cái thị nữ, ăn nàng nhóm huyết đủ. Dưới sự bất đắc dĩ, lao ra kiến tạo một cái lồng giam, đưa nó đóng lại, về sau thường cách một đoạn thời gian, giết một người sống nuôi nấng nó. 63. Chương 64, 64 người muốn cái gì? Ngụy An lạnh lùng nói, các ngươi nuôi loại quái vật này làm gì, liền không sợ bị nó phản vệ?
Không có biện pháp, lão gia muốn nuôi nó.
Quản gia lắc đầu thở dài, lão gia cho rằng nó sau khi lớn lên, có thể sẽ đản sinh linh trí, hay là chậm rãi thuần hóa về sau, có thể vì hắn sử dụng. Chỉ tiếc, nó trời sinh tính tàn bạo, ăn lông ở lỗ, đừng nói lý trí, thậm chí căn bản không cách nào thuần hóa. Ngoại trừ lão gia, bỏ mặc nó nhìn thấy ai, đều sẽ công kích, ăn hết. Lão gia thử không biết bao nhiêu chồng phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào khống chế được nó, mỗi lần thả nó ra ngoài, tất nhiên là không khác biệt đổ sát. Ngụy An trong lòng hiểu rõ, rêu cần nói, cho nên, Hoắc Huyền Anh biết rõ thả ra con quái vật này sẽ dẫn đến một cái khác nhi tử Hoắc Phi Dương chết thảm, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như thế. Quản gia khỏe mắt co quắp một trận, không phản bắt được. Ngụy An nhíu môi, mặt lộ vẻ xem thường. Hắn vốn cho rằng đầu kia quái vật trên thân ẩn chứa bí mật kinh thiên, không nghĩ tới nó lại là Hoắc Huyền Anh nhi tử, tựa hồ bị một loại nào đó không biết sinh vật cho lây nhiễm, thân thể biến dị, nhân tính mẫn diệt. Ngụy An lườm mặc, nghi ngờ nói, Hoắc Huyền Anh đã có đầu kia quái vật tương trợ, kia vì sao những năm gần đây, địa hổ bang một mực bị Yến Gia Bảo đè xuống đất hung hăng ma sát? Quản gia giơ lên lông mày, cười khổ nói, Yến Gia Bảo chính là Lương Châu ngàn năm thế gia Yến gia chi nhánh, tại Lương Châu, Bạch Liên giáo còn muốn lễ nhượng Yến gia ba điểm, ta địa hổ bang nào dám thật cùng Yến gia Bảo liều chết đến cùng. Ngàn năm thế gia. Ngụy An Tâm nói một tiếng quả nhiên, liền biết rõ Yến gia Bảo bối cảnh tương đương không đơn giản. Hắn không có cái khác muốn hỏi, chợt bắt đầu làm chính sự, hỏi, Hoắc Huyền Anh những năm này vơ vét tới bảo vật, tài phú đều đặt ở cái gì địa phương? Quản gia chần chờ một lát, trả lời, lão gia hao phí món tiền khổng lồ chế tạo một tòa cực kỳ kiên cố mật thất, ngươi muốn hết thảy cũng cất giữ trong nơi đó, ta có thể dẫn ngươi đi. Ngụy An khỏe miệng hơi bệnh, hỏi, trong mật thất phải chăng có cơ quan? Ta muốn nói không có, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Quản gia buông tay nói, cơ quan khẳng định là có, nhưng ta không rõ ràng cụ thể tình huống, bởi vì ta chưa từng có từng tiến vào cái kia mật thất. Ngoại trừ lão gia, trên đời này không có cái thứ hai người sống từng tiến vào cái kia mật thất. Ngụ ý, xây dựng mật thất thợ thủ công cũng bị Hoắc Huyền Anh giết. Ngụy An không có xoắn xuýt tại vấn đề này, ánh mắt quét qua, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến quản gia trước mặt. Hắn đưa tay lấy xuống thắt ở quản gia bên hông ngọc bội, sau đó đẩy ra quản gia miệng, đem ngọc bội cưỡng ép nhét vào, khiến cho hắn nuốt vào trong bụng. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, ta đường đường một cái ngọc bội, lại bị nuốt vào trong bụng, đây cũng quá buồn nôn đi. Quản gia mở ra mật thất cửa lớn, mang theo người nào đó tiến vào mật thất, tùy thời khởi động chốt mở. Một thời gian, mật thất cửa lớn bỗng nhiên đóng lại, độc tiễn, khí độc, ăn mòn dịch các loại sát khí toàn bộ đánh tới, quản gia tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây. A, kẻ này thế mà muốn theo ta đồng quy vu tận. Ngụy An cười lạnh một tiếng. Quản gia là một cái người biết chuyện, hắn phi thường rõ ràng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy An khả năng giết hắn, nhưng cho dù Ngụy An tha cho hắn bất tử, hắn đồng dạng sống không được. Những năm gần đây, Hoắc Huyền Anh cùng Hoắc gia người làm đủ trò xấu, hại chết quá nhiều người, người người có thể chu diệt. Một khi những cái kia cựu gia biết được Hoắc Huyền Anh đã chết, tất nhiên nhấc lên điên cuồng trả thù. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hoắc Huyền Anh quá mức lãnh huyết tàn bạo, địa hổ bang người đối với Hoắc Huyền Anh chỉ có e ngại, không có kính ý, không có Hoắc Huyền Anh cường lực trấn áp, tất cả mọi người sẽ tạo phản. Tóm lại, Hoắc gia xác định vững chắc xong đời. Quản gia hoàn toàn không thấy mình còn sống hy vọng, tự nhiên quyết tâm muốn kéo lấy Ngụy An cùng chết. Ngụy An ung dung thản nhiên, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt hỏi, phòng thu chi còn có bao nhiêu tiền? Quản gia sửng sốt một chút, chậm rãi trả lời, phòng thu chi bên trong hẳn là còn có hơn 20 vạn nước chảy. Tốt, mang ta đi phòng thu chi. Ngụy An không cho giải thích, nhấc lên quản gia liền đi. Hai người rất mau tới sổ phòng. Quản gia xuất ra chìa khóa mở cửa, tiến vào khố phòng. Một thoáng thời gian, trông chất như núi nguyên thạch đập vào mi mắt, cả phòng doanh ánh sáng. Bành. Ngụy An bỗng nhiên xuất thủ đánh bất tỉnh quản gia, sau đó cầm qua một cái hòm rỗng, đem tất cả nguyên thạch toàn bộ đặt đi vào. Thô sơ giản lược đếm, không sai biệt lắm 24 vạn. Ừm, còn không tệ. Ngụy An nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy cái dương, nhấc lên quản gia, lặng yên không một tiếng động ly khai Hoắc phủ. Một lát sau, Ngụy An đi tới hắn mua nhà dân bên trong, đem cái dương cất kỹ, tiếp lấy lần nữa nhấc lên quản gia rời đi. Phương phủ. Trong thư phòng, Đường chủ Phương Dịch Hồng trắng đêm chưa ngủ, hắn thê tử nhịn một bát cháo, tự tay đút cho hắn uống. Tướng công, bên kia còn không có tin tức. Thê tử hỏi. Phương Dịch Hồng đã có 52 tuổi, bên người chỉ có cái này một cái thê tử, không có tiểu thiếp, vợ chồng thanh mai trúc mã, ân ái nhiều năm, là người người trong mắt thần tiên quyến lữ. Không có, Hoắc Phi Dương bị người bắt cóc, đối phương muốn nước không ban chủ, kết quả khó liệu. Phương Dịch Hồng thở dài. Hoắc phủ xảy ra chuyện về sau, địa hổ bang trên dưới không người nào dám đi ngủ, toàn bộ thức đêm các loại tin tức. Hai cái lục phẩm ở giữa bộc phát đại chiến, ngấm lại liền kinh tâm động phách. Bất quá, đám người cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao Hoắc Huyền Anh cùng Yến Tư hành đấu nhiều năm như vậy, ai cũng không làm gì được ai, mọi người sớm đã thành thói quen. Bang chủ không phải lục phẩm a, ngươi không phải thường nói, tại cái này Tây Bắc biên thủy chi địa, lục phẩm chính là vô địch tồn tại sao? Thê tử không khỏi kinh ngạc nói. Phương Dịch Hồng liền nói, người bắt cóc, hơn phân nửa cũng là lục phẩm. Giết chết Hứa Hổ, vô cùng có khả năng chính là vị này. Thê tử bĩu môi nói, Hứa Hổ không phải người tốt, chết chưa hết tội. Lời này tuyệt đối đừng nhường ngoại nhân nghe đi. Phương Dịch Hồng cười khổ nói, không phải vậy, ta lại muốn bị người nói là ý đồ mưu phản. Thê tử phẫn nộ nói, từ khi ngươi làm đường chủ, không biết bao nhiêu người nghĩ kéo ngươi xuống tới, từng cái tung tin đồn nhảm sinh sự từ việc không đâu, thật không khiến người ta bất lo. Phương Dịch Hồng thở dài, không có biện pháp, ta chỉ là một cái thất phẩm đỉnh phong, tuổi tác cao về sau, lực lượng liền sẽ dần dần suy yếu, những cái kia 30-40 tuổi sóng sau nhóm tự nhiên trong lòng khu phục, ngo ngoe muốn động, cũng là nhân chi thường tình. Nói đến chỗ này, Phương Dịch Hồng kìm lòng không được có chút mất hết cả hứng, ta nguyên bản định làm được 55 tuổi liền thối vị nhượng chức, nhưng là hiện tại, trong bang nội đấu càng ngày càng nghiêm trọng, người người đấu đá, ta thật có chút tâm mệt mỏi. Thế tử liền nói, nếu như thế, không bằng sớm một chút lui ra đến, nhóm chúng ta mang theo nhi nữ rời đi nơi này, đi Trung Nguyên chơi một chút. Ta là nghĩ lui ra đến, nhưng ta vừa lui xuống tới, bị ta che chở những người kia, khả năng toàn bộ phải gặp tai ương, bọn hắn rõ ràng đều là dân chúng vô tội, lại bị oan uổng thành phản tặc, từng cái thảm tao xét nhà hạ ngục. Ai, bang chủ rõ ràng biết rõ có người đang mượn cơ diệt trừ đối lập, cướp mồ hôi nước mắt nhân dân, lại. Phương Dịch Hồng mặt lộ vẻ thật sâu vẻ thất vọng, không muốn nhiều lời chuyện này, cái lắc đầu nói, lại nói, Trung Nguyên loạn hơn. Tại Tây Bắc biên thủy, thất phẩm chẳng những có thể lấy đặt chân, còn có thể trải qua người trên người thời gian, nhưng ở Trung Nguyên, thất phẩm cái rắm cũng không phải. Thê tử lập tức bó tay rồi. Tốt, đêm đã khuya, thân thể ngươi yếu, đi nghỉ trước đi, khát mệt nhọc. Phương Dịch Hồng đứng người lên, mặt mũi tràn đầy cương triều yêu thương. Thê tử cũng là nhu thuận, không có nhiều dính nhau cái gì, quay người ly khai thư phòng. Đưa mắt nhìn thê tử đi xa, Phương Dịch Hồng thở dài, liền muốn đóng cửa lại trở về phòng. Đúng vào lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân truyền đến. Sau một khắc, một cái người bịt mặt tay trái mang theo một cái hôn mê người, tay phải mang theo một cái tròn quần quần túi vải, không nhanh không chậm theo hắc ám bên trong đi ra, xuất hiện ở ngoài cửa. Phương Dịch Hồng hô hấp một trận, vô ý thức nhấc lên trường đao, kinh nghi bất định đánh giá người bịt mặt, hơi híp mắt lại nói, ngươi là? A, đây không phải Hoắc phủ quản gia. Hắn liếc mắt nhận ra Hoắc phủ quản gia. Ngụy An đem quản gia vứt trên mặt đất, giải hết mặt nạ, lộ ra một tấm tuổi trẻ gương mặt lạnh lùng, chắp tay nói, tại hạ Quý Thương Hải, Phương đường chủ, cửu ngưỡng đại danh. Quý Thương Hải. Phương Dịch Hồng đối với danh tự này có ấn tượng, nghĩ nghĩ, ngạc nhiên nói, ngươi là Chu trưởng lão người, cũng tham dự mưu phản, đang bị truy nã truy sát. Chính là tại hạ. Ngụy An cười cười, thật can đảm. Ngươi đêm khuya đến thăm, liền không sợ ta cầm xuống ngươi lĩnh thưởng sao? Phương Dịch Hồng làm bộ rút đao. Ngụy An không hề sợ hãi, cười nói, ta tới này là cho Phương đường chủ tặng lễ tới. Nói, hắn đem cái sách tay kia ném ra ngoài. Phương Dịch Hồng không dám trực tiếp dùng tay đón, đem vỏ đao đặt ngang tiếp được, mở ra bao khỏa xem xét, lập tức toàn thân run một cái, về sau lùi lại mấy bước. Đầu người rơi xuống đất, lăn đến bậc thang xuống. Ngươi, ngươi giết bang chủ. Phương Dịch Hồng không rét mà run, đầu một mảnh trong không, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An, lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Hoắc Huyền Anh đã chết. Có dũng khí trời sập cảm giác. Sau một khắc, Phương Dịch Hồng ý thức được, giết chết Hoắc Huyền Anh người, hẳn là trước mặt cái này Quý Thương Hải. Tốt ra hỏa. Ngươi như bức như vậy, chủ trí dị biết không? Ngụy An phối hợp đi vào thư phòng, ngồi xuống, thản nhiên nói, Hoắc Huyền Anh đã chết, địa hổ bang rắn mất đầu, ta có lời liền nói thẳng, không biết Phương đường chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận địa hổ bang, trở thành mới bang chủ. Ùng ục. Phương Dịch Hồng sửng sốt một lát vừa rồi lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi không phải tới giết ta, mà là đến để cho ta tiếp quản địa hổ bang. Ngụy An gật gật đầu. Phương Dịch Hồng khó có thể tin, vì cái gì? Ngụy An đơn giản nói, người của ngươi phẩm không tệ, ta xem trọng ngươi. Cứ như vậy, Phương Dịch Hồng một ngàn cái không tin. Thấy thế, Ngụy An im lặng nói, đương nhiên, thiên hạ không có uổng phí rơi đĩa bánh, ta giúp ngươi ngồi lên chức bang chủ, ngươi nên muốn hảo hảo báo đáp ta, không phải sao? Phương Dịch Hồng tâm nói một tiếng quả nhiên, trầm ngâm nói, ngươi, tiền bối muốn cái gì? Ngụy An nói thẳng, địa hổ bang hàng năm hướng Bạch Liên giáo cống lên 300 vạn hạ phẩm nguyên thạch, về sau số tiền kia, ta muốn. Phương Dịch Hồng sắc mặt đại biến, nói, Bạch Liên giáo chỉ sợ sẽ không đáp ứng đi. Ngụy An mặt không đổi sắc nói, ngươi không cần lo lắng Bạch Liên giáo, có vấn đề gì, ngươi nhường người của Bạch Liên giáo cùng ta nói là đủ. Nghe lời này, Phương Dịch Hồng trong lòng lập tức an tâm. Địa hổ bang bang chủ không phải ai muốn làm liền có thể làm, cần đi qua Bạch Liên giáo đồng ý mới được. Nhưng nếu như Quý Thương Hải có năm chắc thuyết phục Bạch Liên giáo, kết quả kia cũng đồng dạng. Phương Dịch Hồng nghĩ nghĩ, chắp tay nói, trong bang nhân tài đông đúc, Phương Mộ thực lực nông cạn, không cách nào chấn nhiếp quần hùng, ngươi xem cái này. Ngụy An thản nhiên nói, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Phương Dịch Hồng vui mừng quá đỗi, trên mặt chất lên nụ cười nói, tiền bối có cái gì phân phó, cứ việc nói. Ngụy An chỉ xuống quản gia, nói, Hoắc Huyền Anh mật thất, quản gia có thể mở ra, nhưng trong mật thất giấu giếm cơ quan, mười phần nguy hiểm. Ngươi muốn biện pháp cậy mở miệng của hắn, mở ra mật thất, phá mất tất cả cơ quan. Phương Dịch Hồng minh bạch, liền nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem trong mật thất tài bảo toàn bộ hiến cho ngài. 64. Chương 65, 65 không được. Một không xem trường bị phim tấu. Mắt thấy Phương Dịch Hồng như thế thất thời, trầm ổn đáng tin, Ngụy An không khỏi hài lòng cười một tiếng, giơ tay lên nói, đưa ngươi mang theo người ngọc bội, chọn một kiện cho ta. Phương Dịch Hồng nhìn một chút trên thân, đem phu nhân đưa cho hắn một miếng thịt chất hơi tốt bạch ngọc hái xuống. Ngụy An tiếp nhận bạch ngọc, dùng móng tay trên bạch ngọc điêu khắc một cái quý chữ, về sau đem bạch ngọc cắt đứt, một phân thành hai. Cái này một nửa bạch ngọc ngươi thu, về sau ta phái người liên lạc ngươi lúc, liền lấy cái này hai nửa ngọc bội làm chứng. Ngụy An dặn dò, minh bạch. Phương Dịch Hồng thần sắc trịnh trọng nhận nửa khối ngọc bội. Lập tức ở giữa, từng hàng sáng lên chữ viết như là thác nước cọ rửa qua Ngụy An đáy mắt. Năm thứ nhất, ta trời sinh cao quý thuần khiết, chỉ có người đại phú đại quý có tư cách có được ta. Ta chủ nhân Phương Dịch Hồng đại khí vẫn thành, khi lấy được ta ngày thứ hai, vào chỗ lên địa hổ bang chức bang chủ, đạt được cường giả che chở cùng ban thưởng. Cùng năm, Yến gia bảo hủy diện, địa hổ bang thuận lợi tiếp quản thế lực của Yến gia, Phương Dịch Hồng nhất thống phía Tây biên thủy, làm được Hoắc Huyền Anh cả một đời cũng làm không được sự tình, uy vọng long trọng. Năm thứ hai, ổn định căn cơ Phương Dịch Hồng dốc lòng tu luyện theo cường giả kia đạt được đạo môn công pháp. Năm thứ 8, Phương Dịch Hồng 60 tuổi, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đem chức bang chủ chuyển cho Tân Phúc. Thứ 15 năm, phu nhân bỗng nhiên chết bệnh, Phương Dịch Hồng bi thương muốn tuyệt, từ đây nhất tâm tiềm tu, không hỏi thế sự. Thứ 20 năm, Phương Dịch Hồng 72 tuổi, mai kia đốn ngộ, luyện được nội lực, tấn cấp ngũ phẩm. Đời thứ 23 năm, Phương Dịch Hồng ly khai Tây Bắc biên thủy, dạo chơi thiên hạ, một đường làm nghề y y, chăm sóc người bị thương, dần dần thanh danh vang dội, bị bách tính ca tụng là thần y tái thế. Thứ 28 năm, Phương Dịch Hồng y thuật cao siêu, thưởng dự thiên hạ. Ngụy Võ Vương bệnh nặng, phái người thỉnh Phương Dịch Hồng chữa bệnh, Phương Dịch Hồng đem hết khả năng, lại thảm tao Ngụy Võ Vương sát hại. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, không. Ngũ phẩm. Ngụy An trừng mắt nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ ba lần, lúc này mới vững tin tự mình không có nhìn lầm. Phương Dịch Hồng tu luyện đạo môn công pháp, một bước đúng chỗ luyện được nội lực, trực tiếp tổng thất phẩm tấn cấp ngũ phẩm. Đạo môn võ công, chú trọng tu thân dưỡng tính, từ vừa mới bắt đầu luyện chính là nội công, một khi tu luyện có thành tựu, luyện được nội lực, đó chính là nhất phi trùng thiên, trực tiếp tấn cấp ngũ phẩm. Ngụy An nghĩ đến điểm ấy, chợt tỉnh ngộ tới. Tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Dịch Hồng tại 72 tuổi tuổi lúc, thật đại khí vãn thành, thực hiện Hoắc Huyền Anh tính toán cả một đời cũng không có thực hiện ngũ phẩm mộng đẹp. Mà lại, Phương Dịch Hồng tựa hồ là theo Ngụy An trong tay đạt được môn kia đạo môn công pháp. Ta lấy ở đâu đạo môn công pháp cho hắn? Ngụy An tâm thần khẽ động, đó lấy, hắn lại phát hiện một kiện đại sự. A, tiến gia bảo hủy diệt. Ngụy An không khỏi hoài nghi, chuyện này cũng là hắn làm. Cẩn thận xem Phương Dịch Hồng một đời, đơn giản giống như là nhân sinh phim thấu, chẳng những phim thấu Phương Dịch Hồng nhân sinh quy tích, cũng đem Ngụy An tồn tại vết tích hiện lộ ra. Nhìn, làm ta thực lực đầy đủ cường đại, liền có thể ảnh hưởng chung quanh rất nhiều người vận mệnh. Ngụy An trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Hắn giờ phút này nghiễm nhiên là Tây Bắc biên thủy cao thủ mạnh nhất, chính vì hắn quá cường đại, cho nên nơi đây tất cả mọi người vận mệnh cũng bị nhất cử nhất động của hắn khắc sâu ảnh hưởng. Cái này đại khái chính là trong truyền thuyết, cậu đến cuối cùng rốt cục giấu không được sao? Ngụy An khẽ miệng khẽ nhếch, vạn phần chờ mong Phương Dịch Hồng tiếp xuống biểu hiện. Mà Phương Dịch Hồng khi lấy được Ngụy An cam đoan về sau, lúc này dẫn theo Hoắc Huyền Anh đầu người tiến về địa hồ bang tổng bộ, triệu tập mặt khác bốn vị đường chủ nghị sự. Lúc này địa hồ bang quá thảm rồi. Bang chủ ở ra giám, tứ đại trưởng lão toàn bộ thanh lý, đường chủ Hoắc Chí Bình chết thảm, cao tầng chỉ còn lại 5 vị đường chủ. 4 vị không có tham dự mưu phản đường chủ, cùng một vị mới cất nhắc lên đường chủ. Phương Dịch Hồng đầu tiên là tuyên cáo Hoắc Huyền Anh đã chết tin tức, sau đó hỏi thăm mặt khác 4 vị đường chủ. Bang chủ trước khi chết, chuyển vị cho ta, Phương Mộ hôm nay muốn làm mới bang chủ, ai tán thành ai phản đối. 4 cái đường chủ hai mặt nhìn nhau, kết quả có 3 người tại chỗ biểu thị ủng hộ, quỳ rạp xuống đất. Bang chủ có nhiều con trai như vậy, sẽ chuyển vị cho ngươi. Đường chủ Nô Kim Xuyên biểu thị không phục, hắn cùng Phương Dịch Hồng một mực có mâu thuẫn, trước đây không lâu hắn bắt một nhà phản tặc, lại bị Phương Dịch Hồng khuyên can, hỏng chuyện tốt của hắn. Phương Dịch Hồng thở dài, liền biết rõ Nô Kim Xuyên sẽ không thần phục với hắn. Một giây sau, Ngụy An chợt phát hiện thân, vặn gãy Nô Kim Xuyên cổ, tại chỗ miểu sát. Gặp tình hình này, mặt khác 3 vị đường chủ sợ vỡ mật, 3 hồn đều mạo, cũng không dám có hai lòng. Đến sáng ngày thứ 2, đại cục đã định. Địa hồ bang tất cả bang chúng tụ tập đến tổng bộ, Phương Dịch Hồng tuyên bố Hoắc Huyền Anh tin chết, sau đó tại 3 vị đường chủ hết sức cùng hộ dưới, ngồi lên trước bang chủ. Đương nhiên, có người phản đối. Hoắc gia đệ tử đông đảo, nghe nói tin tức, không khỏi là thẹn quá hóa giận, vậy mà gióng trống khua chiêng kéo bè kết phái, muốn đoạt quyền. Kết quả, Phương Dịch Hồng ra lệnh một tiếng, phái ra 3 vị đường chủ vây công Hoắc phủ, cấp tốc dập tắt phản đối thế lực. 2 ngày sau, Phương Dịch Hồng đi vào Ngụy An trước mặt, bẩm báo nói, tiền bối, Hoắc phủ mật thất đã mở ra. A, nhanh như vậy? Ngụy An kinh ngạc xuống, không nghĩ tới Phương Dịch Hồng làm việc hiệu suất cao như vậy. Phương Dịch Hồng cười nói, Hoắc gia đã bị diệt môn, quản gia tâm chết như bụi, toàn bộ triều, chỉ cầu ta tha cho hắn một mạng. Ngụy An gật gật đầu, liền nói, đi, đi xem một chút. Sau một lát, bọn hắn tiến vào Hoắc phủ mật thất, Phương Dịch Hồng giới thiệu nói, sơ bộ xác minh, mật thất chia làm 3 khu địa phương, một là cất giữ nguyên thạch nhà kho, bên trong có 500 vạn hạ phẩm nguyên thạch, hai là cất giữ các loại bình thuốc kho thuốc, chủ yếu là tu luyện cần thiết đan dược, ba là Hoắc Huyền Anh bế quan tu luyện địa phương, không gian rất khoáng đạt. Nói đến chỗ này, Phương Dịch Hồng trịnh trọng nói, tất cả cơ quan đều đã giải trừ, tất cả vật phẩm cũng không có động qua. Ngụy An gật gật đầu, phối hợp dò xét. Thấy thế, Phương Dịch Hồng cung cung kính kính tối lui ra khỏi mật thất. Ngụy An đi trước nhà kho, 500 vạn nguyên thạch chồng chất như núi, chói mù mắt người. Tình cảnh này, mừng rỡ Ngụy An không ngậm miệng được, cái gì gọi là một đêm trở giàu, đây chính là nhiều như vậy nguyên thạch, chỉ cần mạo xưng tiến vào hệ thống liền có thể toàn bộ mang đi. Ngụy An nghĩ nghĩ, không có làm như vậy. Không phải vậy, 500 vạn hạ phẩm nguyên thạch hư không tiêu thất, thấy thế nào đều là một cái khả nghi sự tình. Huống chi, Phương Dịch Hồng vừa mới cầm quyền, căn cơ duy ổn, cần một số tiền lớn tài lung lạc lòng người. Ngụy An quay người tiến vào kho thuốc, bên trong có rất nhiều bình bình lọ lọ, các loại đan dược đủ loại, còn có độc dược, hóa thi phấn các loại vật phẩm. Ừm, mấy dạng này đồ vật không tệ. Ngụy An tìm một cái dương, đóng gói đi tất cả độc dược, hóa thi phấn. Cuối cùng, hắn đi tới Hoắc Huyền Anh bế quan nơi trốn, bên trong không gian rất lớn, trưng bày các loại binh khí, cùng một ít bí tịch. Bạch Liên kiếm pháp, thứ 1 năm tầng. Thái Huyền kinh, lại tên Thái Huyền bảo điện, đạo môn nội công. Chương 66, 66 tấn cấp ngũ phẩm. Thái Sơ thông huyền. Bí kíp võ công chỉ có cái này 2 môn. Quyển sách khác tất cả đều là liên quan tới cái này 2 môn võ công tu luyện tâm đắc, xuất từ người khác nhau thủ bút. Xem ra, Hoắc Huyền Anh một mực tại cái này 2 môn võ công trên hao phí đại lượng tâm huyết, lại chưa thể thoại nguyện tấn cấp ngũ phẩm. Bạch Liên kiếm pháp tầng thứ 5, địa hồ bang Huyền Vũ các bên trong là không có. Rất hiển nhiên, đây là Bạch Liên giáo ban thưởng cho Hoắc Huyền Anh. Dù sao hắn hàng năm cống lên 300 vạn, trung thành đáng khen, làm gì đều có thể mò được một điểm ích lợi. Trên thực tế, Bạch Liên giáo ban thưởng không chỉ tầng thứ 5 công pháp, còn an bài một vị ngũ phẩm cao thủ, chỉ điểm Hoắc Huyền Anh tu hành 1 năm lâu, vì hắn giải đáp công pháp trên châu nghi nan. Nội gia võ công thâm ảo tối nghĩa, vượt qua tưởng tượng, người bình thường căn bản xem không hiểu. Nhắm mắt làm liệu, một con đường chết. Không có sư phụ dẫn nhập môn đường, là tuyệt đối không được. Trừ phi ngươi là loại kia vô sự tự thông kỳ tài, có thể thế gian lại có mấy người có thể vô sự tự thông. Về phần môn này Thái Huyền Kinh, xuất từ Đạo môn, lại không biết Hoắc Huyền Anh từ chỗ nào được đến. Thái Huyền Kinh, Đạo môn nội công. Ngụy An không khỏi giật mình một cái, trong lòng lập tức nghĩ đến, ta đưa cho Phương Dịch Hồng Đạo môn công pháp, không phải là Thái Huyền Kinh a. Không sai được, lúc này phát sinh hết thảy chính là mô phỏng kết quả, chỉ cần Ngụy An không đi tự tiện cải biến, kết quả chính là ván đã đóng thuyền. Vật phẩm, Thái Huyền Kinh. Nhãn hiệu, Đạo môn nội công. Đẳng cấp, cấp 4 chúng ngân. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10000 khối hạ phẩm nguyên thạch, phải chăng mở ra mô phỏng. Ngũ phẩm công pháp, mô phỏng một lần thế mà phải hao phí 1 vạn. Ngụy An thở sâu, đột nhiên cảm giác được kia 500 vạn hạ phẩm nguyên thạch, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Cái thế giới này, võ giả mặc dù nhiều như cá giết sang sông, nhưng có thể một đường tu luyện tới ngũ phẩm người, ít càng thêm ít. Dù là Ngụy An mô phỏng 500 lần, đều chưa hẳn có thể thu được một lần ngũ phẩm ban thưởng. Như thế xem ra, Phương Dịch Hồng thật là một viên phúc đem. Ừm, chọn ngày không bằng đụng ngày, cái này thử một chút đi. Ngụy An chợt tiếng gọi, tại mật thất ngoài cửa chờ Phương Dịch Hồng, lập tức chạy vội tiến đến. Tiền bối nhưng có phân phó. Phương Dịch Hồng tất cung tất kính. Ngụy An hỏi, ngươi là luyện đao? Không tệ, ta tu luyện chính là gia truyền đao pháp Phương gia khoái đao. Phương Dịch Hồng trả lời. Ngụy An hiểu rõ, chậm rãi nói, ngươi đã qua tuổi 50 đi, như thế tiếp tục tu hành, cơ hồ không có hy vọng tấn cấp lục phẩm. Phương Dịch Hồng cười khổ nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, thực không dám giấu giếm, ta tu vi sớm đã chỉ trệ không tiến, ta từ lâu không còn yêu cầu xa vời mình có thể tiến hơn một bước. Ngụy An liền nói, ta hiểu sơ tướng thuật, xem ngươi tướng mạo, ngươi tuyệt đối là một cái đại khí vãn thành người, tu vi không nên dừng bước tại thất phẩm. Ý của tiền bối là? Phương Dịch Hồng giật mình, nhãn thần có một tia gợn sóng. Ngụy An cầm lấy Thái Huyền Kinh đưa tới, nghiêm mặt nói, có lẽ ngươi có thể nếm thử tu luyện đạo môn nội công, đợi một thời gian, mai kia đốn ngộ, có thể trực tiếp tấn cấp ngũ phẩm. Phương Dịch Hồng thở sâu, hai tay trịnh trọng tiếp nhận Thái Huyền Kinh, biểu lộ một trận biến ảo. Ngươi đem Thái Huyền Kinh đưa tặng cho Phương Dịch Hồng, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ 8, Phương Dịch Hồng thối vị nhậm chức. Thứ 15 năm, Phương Dịch Hồng đoá. Thứ 20 năm, Phương Dịch Hồng tấn cấp ngũ phẩm. Thứ 28 năm, Phương Dịch Hồng chết bởi Ngụy Võ Vương chi thủ. Ha ha, thật là ngũ phẩm. Ngụy An tâm tình trong nháy mắt cuồng hỉ, cứ việc hết thảy sớm có đoán trước, nhưng hắn vẫn không kìm được vui mừng. Dù sao, tự mình chỉ tốn 1 vạn lần phẩm nguyên thạch, cái mô phỏng một lần, liền có thể tấn cấp ngũ phẩm. Đây tuyệt đối là gặp may. Thử nghĩ một cái, nếu Ngụy An không biết rõ Phương Dịch Hồng nhân sinh quy tích, bằng chính hắn nhãn quang chọn lựa nhân tài tiến hành mô phỏng. Hắn kết quả, tất nhiên là một lần tiếp lấy một lần mô phỏng Thái Huyền Kinh, mỗi lần đều là thử thời vận. Chỉ sợ đến thời điểm, không biết rõ muốn mô phỏng bao nhiêu lần, không biết rõ phải hao phí bao nhiêu tiền tài, khả năng tấn cấp ngũ phẩm đây. Phương Dịch Hồng, tốt. Ngụy An lườm mặc, mở miệng nói, "Ừm, Phương bang chủ, ngươi vừa mới ngồi lên chức bang chủ, căn cơ duy ổn, gấp cần một số tiền lớn tài đến an ổn lòng người." Hắn giờ phút này tâm tình thật tốt, thực hiện ân huệ, hào khí nói, "Trong mật thất kia 500 vạn, ngươi có thể dẫn đi 100 vạn làm tư dụng." 100 vạn. Phương Dịch Hồng vui mừng quá đỗi, vội vàng ngốn gối quỳ mà nói, "Đa tạ tiền bối ban thưởng." Ngụy An gật gật đầu, lại phân phó nói, "Còn lại 400 vạn toàn bộ chứa vào trong giường, đưa đến Bình An phường hẻm một tòa nhà dân bên trong." "Vâng, thuộc hạ cái này đi làm." Phương Dịch Hồng liền nói, quay người mà đi. Các loại Phương Dịch Hồng ly khai mật thất, Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, tâm thần khẽ động. Nhận lấy ban thưởng hai. Đông nhiên ở giữa, đến mai không hết thâm ảo tối nghĩa nội dung sông lên đầu, lại cấp tốc bị lý giải, bị tiêu hóa hấp thu. Trong thiên hạ tất cả nội công, trăm sông đổ về một biển, toàn bộ là hấp thu ngoại giới năng lượng vật chất cùng tự thân tinh khí thần dung hợp, ngưng tụ thành một loại hoàn toàn mới lực lượng, tên là nội lực. Cái này ngoại giới năng lượng vật chất, thường thường chỉ là nguyên bên trong đá thần bí năng lượng, nhưng không phải duy nhất nơi phát ra. Tỷ như, một chút thảo dược hoặc dã thú, hấp thu nguyên thạch năng lượng về sau, lại bị nhân loại luyện thành đan dược hoặc huyết thực tiêu hóa hấp thu, nhân loại lấy được năng lượng bản chất, kỳ thật cũng tới từ nguyên thạch. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên thạch, giữa thiên địa vẫn tồn tại cái khác năng lượng vật chất, chỉ bất quá, những cái kia năng lượng vật chất số lượng hoặc là quá ít, hoặc là khó mà khai thác lợi dụng, không cách nào trở thành dòng chính. Nguyên nhân chính là đây, trong thiên hạ tuyệt đại đa số nội công, toàn bộ là lấy nguyên thạch là tiêu hao phẩm, thu nạp nguyên thạch năng lượng lấy cường hóa tự thân. Thái Huyền Kinh cũng là như thế. Giờ khắc này, to lớn năng lượng quán thâu tiến vào Ngụy An thể nội, trong cơ thể của hắn lập tức hiện hiện một đoàn hỗn độn, tiếp theo phân tán ra đến, tại thể nội dựa theo quỹ tích đặc biệt lưu động, dần dần hình thành một cái phức tạp hệ thống tuần hoàn. Thái Sơ Hữu Đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng diệu chi môn, huyền chi lại huyền. Trong thoáng chốc, Ngụy An hiểu rõ cái gì, không cách nào miêu tả, không cách nào nói rõ, lại mỹ diệu đến cực điểm. Hai tay của hắn tự nhiên để ở trước ngực, kết thành một cái đặc biệt thủ ấn. Cái này Thái Huyền Kinh phương pháp tu luyện, trọng điểm ở chỗ kết ấn. Lấy kết ấn phương thức hấp thu nguyên thạch năng lượng, đồng dạng lấy kết ấn phương thức phóng thích uy năng. Thái Huyền Kinh kết ấn, xưng là Thái Huyền ấn. Thái Huyền ấn chủng loại phong phú, đều có diệu dụng, có chút cùng loại nạ dụ tổ bên trong nhận thuật thủ thế, khác biệt thủ thế tổ hợp có thể thi triển ra hoàn toàn khác biệt nhận thuật. Phương Dịch Hồng cuối cùng cả đời, vẹn vẹn luyện thành một loại Thái Huyền ấn, tên là Diệu Thủ ấn. Vừa thi triển cái này Diệu Thủ ấn, hai tay tác dụng đem đạt được tối đại hóa tăng cường. Vô luận ngươi là tu luyện hoặc thi triển kiếm pháp, đao pháp, trường pháp, quyền pháp các loại, chỉ cần là cùng hai tay có liên quan võ kỹ, tại Diệu Thủ ấn ra chỉ dưới, ngươi tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng tốc, chỗ bộc phát ra uy năng cũng sẽ đạt được gấp bội tăng phúc. Chỉ bất quá, Phương Dịch Hồng đang luyện thành Diệu Thủ ấn thời điểm, đã là 75 tuổi, sớm đã không có xương hùng tranh bá chi tâm, không thích giết chóc. Mà lại, hắn nuôi chết bệnh thê tử nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng, liền tự nhiên mà vậy đem Diệu Thủ ấn dùng tại y thuật phương diện. Vọng văn vân thiết, Diệu Thủ hồi xuân. Ngụy An hai tay kết ấn một thành, lập tức ở giữa, hai tay của hắn phía trên có thanh lam quang mang phun ra mà ra, chiếu lên mật thất một mảnh sáng ngời. Thính danh, Ngụy An. Tuổi tác,
16 tuổi. Đẳng cấp, ngũ phẩm sơ kỳ. Nhãn hiệu, Thanh Xuân Mãi Mãi Đồng Bì Thiết Quất, Nhị Đường, Thái Sơ Thông Huyền. Nắm giữ võ công, Thái Huyền Kinh, tầng thứ nhất, Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng thứ tư, Trọng Lâu Huyền Kình, tầng thứ tư. Nắm giữ kỹ nghệ, Thái Huyền Ấn Diệu Thủ, Bạch Liên Kiếm Pháp, Bố Thức, Trọng Lâu Huyền Chỉ Kiếm, Âm Dương, Ma Sư Hống, Tàn Nguyệt. Ngũ phẩm võ giả, Thái Sơ Thông Huyền, nội lực sơ hiện, thần uy huy hoàng. Ngụy An thở dài một ngụm trọc khí, 16 tuổi hắn đột phá ngũ phẩm, đứng hàng nội gia cao thủ. 66. Chương 67, 67 phiền phức không tìm ngươi, ngươi tự tìm phiền phức. Yến Gia Bảo. Mặt trời lặn hoàng hôn, Yến Tư Hành đứng tại dáng đỏ dày đặc màn trời dưới, ngóng nhìn Bạch Thủy Thành phương hướng. Chủ nhân. Không bao lâu, một người mặc thanh y trung niên nam tử đi vào Yến Tư Hành sau lưng, quỳ một chân trên đất. Yến Tư Hành lấy lại tinh thần, hỏi, xác nhận sao? Hoắc Huyền Anh lần này là thật đã chết rồi, không phải giả chết. Xác nhận. Thanh y nam tử túi đầu trả lời, Phương Dịch Hồng đoạt quyền soán vị thời điểm, lấy ra Hoắc Huyền Anh đầu người, có ba vị đường chủ tận mắt nhìn thấy. Về sau, Phương Dịch Hồng hạ lệnh tiến công Hoắc phủ, chu sát Hoắc gia cả nhà, Hoắc Huyền Anh từ đầu đến cuối không có hiện thân. Từ hai điểm này có thể vững tin, Hoắc Huyền Anh không phải giả chết, mà là thật đã chết rồi. Tiến Tư Hành ra mặt một trận co rúm, giọng nói trầm giọng nói, không nghĩ tới lao thất phu kia, cuối cùng không có chết tại ta trong tay. Thanh y nam tử lườm mặc, mở miệng nói, thuộc hạ còn tra được, giết chết Hoắc Huyền Anh người, có thể là một cái tên là Quý Thương Hải người trẻ tuổi. Quý Thương Hải? Tiến Tư Hành nhíu mày lại, con hàng này là ai? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua hắn? Thanh y nam tử trả lời, liên quan tới người này tình báo vô cùng ít ỏi, không rõ lai lịch, hắn gia nhập địa hồ bang, ngay từ đầu là Chu Chí Dị người, đồng thời tham dự Chu Chí Dị mưu phản. Tại Chu Chí Dị rơi đài về sau, người này biến mất không còn tăm tích. Lần nữa hiện thân lúc, hư hư thực thực người tại Cẩm Ý trấn, liên tiếp giết chết Hạ Đức Viêm, Hoắc Chí Bình bọn người. Về sau, Quý Thương Hải chui vào Bạch Thủy Thành, bắt cóc Hoắc Phi Dương, ước chiến Hoắc Huyền Anh, trợ giúp Phương Dịch Hồng đoạt quyền thượng vị. Tiến Tư Hành lưu lời nói cách khác, không có người biết được Quý Thương Hải là từ đâu xuất hiện. Thanh y nam tử trả lời, thuộc hạ cảm thấy, lúc này chuyện quan trọng nhất là xác nhận cái này Quý Thương Hải phải chăng đối Yến gia có ác ý. Ác ý? Tiến Tư Hành cười lạnh nói, bất kể là ai, tại cái này Tây Bắc biên thủy, chỉ cần hắn là lục phẩm, đối với Yến gia tới nói, hắn tồn tại bản thân liền là uy hiếp, nhất định phải làm rơi. Đồng dạng, đối phương cũng sẽ xem ta Yến gia là lớn nhất uy hiếp, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp xử lý nhóm chúng ta. Ha ha, đây chính là một núi không dung hai hổ. Thanh y nam tử túi lầu xuống, liền nói, thuộc hạ minh bạch, vậy kế tiếp nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Tiến Tư Hành một trận suy nghĩ, trầm giọng nói, trước làm hai tay chuẩn bị, thứ nhất, lập tức đem Yến gia đệ tử chuyển đến gì, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Thứ hai, ta muốn đích thân đi gặp một hồi cái này Quý Thương Hải. Hừ, tốt xấu ta cũng là Tây Bắc biên thủy thổ bá vương, hắn tại ta địa bàn trên đi săn con mồi của ta, hỏi qua ta cái này chủ nhân sao? Thanh y nam tử liền nói, thuộc hạ cầu chúc chủ nhân bách chiến bách thắng, võ đạo hưng thịnh. Ha ha ha. Tiến Tư Hành cuồng tiếu một tiếng, người đã xông ra, qua trong giây lát liền đến 100 mét có hơn, hóa thành một cái điểm đen, biến mất tại giữa trời chiều. Quý Thương Hải, Tiến Tư Hành chuyên tới để tiếp, mời ra thành thấy một lần. Thiên cương đen. Đông nhiên, một cái hùng vĩ thanh âm giống như cơn lốc chuyển đến, toàn thành người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trời ạ, Yến Tư Hành đến rồi. Quý Thương Hải là ai? Vì cái gì Yến Tư Hành tới tìm hắn? Một thời gian, toàn bộ Bạch Thủy Thành táo động, nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao. Chỉ có địa hổ bang cao tầng số ít mấy người biết được Quý Thương Hải là ai. Giờ này khắc này, bọn hắn từng cái kinh tâm động phách, vạn phần khẩn trương. Yến Tư Hành là lục phẩm cao thủ, trước kia địa hổ bang có Hoắc Huyền Anh cùng hắn chống lại, nhưng bây giờ Hoắc Huyền Anh chết rồi, địa hổ bang chỉ có thể dựa vào Quý Thương Hải. Lại không biết cái kia Quý Thương Hải đánh thắng được hay không Yến Tư Hành. Vạn nhất Quý Thương Hải đánh không lại, hay là Quý Thương Hải căn bản không dám đắc tội Yến Tư Hành, kia địa hổ bang vận mệnh liền tất nhiên là bị Yến gia bảo thôn phệ, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiền bối, ngươi xem cái này. Phương Dịch Hồng tại trước tiên tìm tới Ngụy An, gặp được loại này không thể trưởng không sự tình, hắn cũng hoảng đến so sánh. Yến Tư Hành a. Ngụy An mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, phiền phức không tìm ngươi, ngươi tự tìm phiền phức. Bả vai hắn nhoáng một cái, đột nhiên theo biến mất tại chỗ, mấy cái lên xuống ở giữa, vượt qua cao cao tường thành, trôi hướng ngoài thành. Hô. Ngụy An rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn phía ba trượng có hơn, một người mặc áo lam mạo sợi râu hoa dâm 60 lão nhân, không có mang theo binh khí, 10 cái ngón tay móng tay, thế mà tất cả đều là màu đỏ tươi. Ngụy An hai mắt khẽ híp một cái, lập tức chú ý tới Yến Tư Hành trên người chỗ quái dị. Cùng lúc đó, Yến Tư Hành cũng đang đánh giá Ngụy An, chậc chậc nói, quả nhiên tuổi trẻ, giống ngươi cái tuổi này vậy mà có thể tu luyện tới lục phẩm, được xưng tụng tuyệt thế kỳ tài. Hắn chắp tay, tỏ thái độ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi tuyệt không phải hời hợt hạng người, không biết tôn giá có thể hay không cáo chi xuất thân lai lịch. Ngươi là đến từ cái nào thế gia, hay là cái nào đại môn phái? Ta Lương Châu Yến gia cũng là ngàn năm thế gia, nếu không có trọng đại xung đột lợi ích, bình thường sẽ không tùy tiện cùng người kết thủ. Ngụy An nhìn xem Yến Tư Hành, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Nghĩ trước đây, hắn sở dĩ gia nhập địa hổ bang, có một bộ phận nguyên nhân là muốn mượn địa hổ bang lực lượng thu dọn Yến gia bảo. Chỉ tiếc vận mệnh trêu người, địa hổ bang ngược lại là trước bị hắn cho thu thập. Nghe vậy, Ngụy An nhẹ nhàng trả lời, ta đến tột cùng là ai, đối ngươi mà nói cũng không trọng yếu à? Chỉ cần ta đánh không lại ngươi, ngươi liền tuyệt sẽ không buông tha ta, không phải sao? Lời này vừa nói ra, Tiến Tư Hành lập tức mặt lộ vẻ tăng khốc, ha ha cười gần nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Hắn hoạt động phía dưới hai tay, nói thật cho ngươi biết, Hoắc Huyền Anh sở dĩ một mực sống được hảo hảo, không phải ta đánh không lại hắn, mà là Yến gia cùng Bạch Liên giáo quan hệ không tệ, xem ở Bạch Liên giáo trên mặt mũi, ta không có làm khó hắn thôi. Nói, hắn nhấc ngón tay hướng về phía Ngụy An cái mũi, nhưng ngươi không đồng dạng,
chẳng cần biết ngươi là ai, ta không cần thiết nể mặt ngươi.
Ha ha, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi giết Hoắc Huyền Anh.
Kể từ đó, coi như ta giết ngươi, thuận tiện chiếm đoạt Bạch Thủy Thành, đó cũng là đang vì Hoắc Huyền Anh báo thù, Bạch Liên giáo cũng sẽ không có cái gì bất mãn.
Ngụy An nhếch miệng, không mặn không nhạt nói, giỏi tính toán, ngươi ngược lại là thực sẽ kiếm tiền nghi.
Tiến Tư Hành thở sâu, chậm rãi giơ hai tay lên hóa thành tinh hồng lợi trảo, ngáp nói, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể giết được Hoắc Huyền Anh.
Để cho ta trước xuất thủ.
Ngụy An trực tiếp bó tay rồi, tốt, vậy liền như ngươi mong muốn.
Hắn xông lên mà ra, vô cùng nhanh chóng lấn đến gần Yến Tư Hành, hai tay nhanh chóng biến hóa, Diệu Thủ Lấn cấp tốc kết thành, trực tiếp đánh về phía Yến Tư Hành.
Cái này Diệu Thủ Lấn bản thân, huyền diệu vô song.
Chỉ bất quá, Ngụy An nắm giữ Diệu Thủ Lấn đến từ phương Dịch Hồng, cũng không có cường đại lực công kích, chậm nhìn ngược lại là nhẹ nhàng mềm nhũn.
Cái chiêu số gì đây là?
Yến Tư Hành nhướng mày, cũng không dám kinh địch, lợi trảo lúc này huy động, đầu ngón tay vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, ngang nhiên nên đón tiếp lấy.
Bành!
Diệu Thủ Lấn cùng tinh hồng lợi trảo đâm vào một chỗ, lại cấp tốc tách ra.
Tiến Tư Hành hướng về sau nhanh lùi lại hơn 10 mét, chiêu thứ nhất vốn là vì thăm dò Quý Thương Hải nội tình, toàn lực xuất thủ về sau tiếp tục bắn ra mở. Nhưng giao thủ trong nháy mắt, Tiến Tư Hành phát giác được một tia dị dạng, không nói rõ được cũng không tả rõ được, hắn phảng phất nhìn thấy Quý Thương Hải tay.
Sáng lên rồi.
Ngụy An lại là khỏe miệng nhếch lên.
Hắn lúc này đã biết rõ Yến Tư Hành điểm yếu ở nơi nào, toàn thân hết thể có 3 khu điểm yếu, so Hoắc Huyền Anh thiếu một chỗ, phân biệt ở bên trái bên hai bộ, nách phải dưới, cùng trên ông.
Diệu Thủ Hồi Xuân, Vọng Văn Vân Thiết.
Phương Dịch Hồng Diệu Thủ Ấn, am hiểu cho bệnh nhân kiểm tra thân thể, có thể cấp tốc tra rõ nguyên nhân bệnh, ổ bệnh chỗ.
Thế là, Ngụy An tại tiếp xúc Yến Tư Hành phần tay trong nháy mắt, liền cấp tốc cho hắn tới cá thể kiểm, một cái tra rõ hắn điểm yếu chỗ.
3 khu điểm yếu cũng không lớn, lớn nhất điểm yếu tại trên ông, lại cũng chỉ có bóng bàn lớn như vậy.
Có lẽ chính là bởi vì điểm yếu không lớn, Yến Tư Hành thế mà không có làm bất kỳ phòng vệ nào.
Cái này Diệu Thủ Ấn, đơn giản dùng quá tốt.
Ngụy An trong lòng vui mừng, không có bất luận cái gì nói nhảm.
Cái gặp hắn thân hình thoát một cái, thi triển phi chạy ý, lấy cực nhanh tốc độ du động, vây quanh Yến Tư Hành thân thể mà bên.
Trọng lâu huyền chỉ kiếm dương.
Phúc.
Đông nhiên, Yến Tư Hành biểu lộ kỳ biến, trên mông truyền đến bén nhọn kịch liệt đau nhức, quay đầu nhìn xuống, cái mông nổ tung, máu thịt bé bét.
67.
Chương 68, 68 Yến gia bảo hủy diệt, nhất thống Tây Bắc biên thủy.
Ngươi làm sao biết rõ ta điểm yếu tại trên mông?
Yến Tư Hành dùng mình, vội vàng xoay người, không dám tiếp tục đem cái mông lộ ra.
Nhưng mà, Ngụy An căn bản không cho hắn cơ hội.
Tại Yến Tư Hành bối rối thời khắc, Ngụy An không ngừng bước, di chuyển nhanh chóng, đột nhiên tìm được một cái góc độ, cách không một điểm.
Một thoáng thời gian, một đạo khí kiếm tấn mạnh bắn ra, chính giữa Yến Tư Hành thái trái gốc rễ.
Bành!
Yến Tư Hành cổ hung hăng nghiêng một cái.
Lực lượng kinh khủng như là một cái đạn bắn lén, tinh chuẩn đánh trúng Yến Tư Hành sọ não, trực tiếp xuyên thủng mà qua, mang ra một mảng lớn não hoa, bạch đỏ cũng có.
Yến Tư Hành thân thể đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.
Tây Bắc biên thủy thổ bá vương, cứ như vậy bị Ngụy An hai lần liền xử lý, không có chút nào bất luận cái gì độ khó có thể nói.
Ta mặc dù tấn cấp ngũ phẩm, nhưng không có nắm giữ ngũ phẩm cấp bậc sát chiêu, không phải vậy, một chiêu liền có thể miểu sát Yến Tư Hành.
Ngụy An than khẽ.
Hắn Diệu Thủ Lấn, chuẩn xác điểm nói, danh tự phải gọi Diệu Thủ Lấn Hồi Xuân, thích hợp dùng để cho người ta xem bệnh, không thích hợp chiến đấu.
Bất quá, Diệu Thủ Lấn diệu dụng vô tận, có thể hỗ trợ kiếm thuật đao pháp quyền pháp trường pháp sử dụng, tăng phúc cái khác võ kỹ uy năng, đồng thời chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể nắm giữ.
Thu thập xong Yến gia bảo về sau, ta tốn chút thời gian luyện một chút đi.
Ngụy An tâm thần nhất định, chợt nhấc lên Yến Tư Hành thi thể, trở về địa hồ bang tổng bộ.
Hắn không biết rõ thời khắc này địa hổ bang tổng bộ lại là một phen khác tình hình,
bởi vì Yến Tư Hành ở ngoài thành khiêu chiến, địa hổ bang trên dưới như lâm đại địch, toàn bộ tập kết một chỗ, chờ bang chủ Phương Dịch Hồng hiệu lệnh. Mà địa hổ bang mấy cái kia đầu đầu náo náo, không khỏi là khẩn trương như vậy, hoàng đến so sánh, bọn hắn mặt ngoài la lên chuẩn bị nên địch, vụ trộm thông chi trong nhà tranh thủ thời gian thu dọn nhà là, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn.
Một mảnh mưa gió nổi lên kỳ quái.
Hô,